Chương 400, đại lực chiến ma đồng chương 400, đại lực chiến ma đồng cổ đại lực, con mẹ nó ngươi lại dám đánh lén lao tử, cướp đi ta vất vả tìm tới địa giai bảo dược, Long Bối Ngưng Nguyên Châu. Đem nó giao ra, bằng không, hôm nay ngươi phải chết. Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi, ta nói. Ông hô quát ở giữa, một cỗ cùng bạo đến cực điểm khí tức phóng thích, thế mà trường trúc cơ thập trọng. Người này chính là Đặc Chiêu Học Viện nhị sư minh, Ma Đồng. Giờ phút này, đối phương đang tay cầm một thanh một người bao dài lang nha đồng, giận chỉ ra chỗ sai tại nâng tạ cổ đại lực. Coi hai con ngươi màu đỏ tươi, tựa như nổi giận yêu thú, giận không kèm được. Khí thế dị thường dọa người. Kẻ này bây giờ cũng bất quá 42 năm tuổi, so nhị hàm còn nhỏ hơn tới 10 tuổi. Liên có thực lực thế này, tại Đế Quốc Tinh Anh Học Viện, tuyệt đối được cho thiên phú thê đội thứ nhất. Trừ Đông Phương Tuệ, không người nào có thể tới bằng được. Có thể đối mặt thực lực trọn vẹn cao hơn chính mình ra hai cái tiểu cảnh giới ma đồng tiêu khích, cổ đại lực lại là không chút nào nhát gan. Tiện tay đem Huyền Thiết Đôn ném ở một bên, lấy ra chính mình thường dùng phương truy. Cổ đại lực liền giận chỉ đối phương, tới đối chọi gay gắt. Làm sao? Chỉ cho phép ngươi cướp ta lão cổ, thì không cho ta phản bội ngươi. Nói thật cho ngươi biết, cái kia Bảo Châu ngày đó liền bị ta ăn. Nếu mà muốn, quỳ xuống dập đầu ba cái, ngươi cổ ra ra có thể cho ngươi kéo điểm ra đến, hẳn là còn có chút dự lực. Ngươi muốn chết, cái kia ma đồng càng là bạo ngược đến cực điểm tính tình. Nghe nói cổ đại lực lời này, cũng không nói hoài tới học viện cấm chỉ đánh nhau quy củ, tại chỗ liền huy động trong tay lang nha đồng, hướng cổ đại lực bạo nện mà đi. Người sau cũng là nóng nảy con tính tình, đồng dạng liền huy động trọng truy tới đối hoành. Hai người đều là quen dùng hạng nặng pháp khí lực lượng hình tu sĩ, toàn lực xuất thủ phía dưới, có thể tưởng tượng một kích này chi bi. Chỉ nghe vang một tiếng chói tai nổ vang truyền đến, vang vọng cả tòa học viện. Đối hoành sinh ra khủng bố sóng xung kích quyết tán, đem trên diễn võ trường tất cả mọi người sốc cá nhân ngửa lật. Một chút khoảng cách khá gần người thậm chí bị chấn động đến hai thai chảy máu, khổ không thể tả. Đây cũng là chút cơ hậu kỳ tu sĩ sức chiến đấu kinh khủng. Lại nhìn cái kia xuất thủ song vương, thân hình tất cả đều nhao nhao nhanh lùi lại. Chỉ là dáng người tương đối thấp bé ma đồng rõ ràng chiếm cứ ưu thế, chỉ là rời khỏi 5-6 trượng liền đứng vững thân hình. So sánh dưới, cổ đại lực mặc dù thân hình cao lớn, đầy người khối cơ thịt như tinh cương trắng kiện, lại là trọn vẹn rời khỏi hơn 10 trượng, mới miễn cưỡng dựa vào qua trượng cao đấu võ đài ngừng lại. Hai người lập tức phân cao thấp, có thể rơi xuống hạ phong cổ đại lực chẳng những không có chút nào ý sợ hãi. Tương phản, hắn quát lên một tiếng lớn, long tượng luyện thể quyết âm thầm thôi động, định xông đi lên tới liều mạng. Coi hai con ngươi màu đỏ tươi như lửa, hiển nhiên đã đánh mất bộ phận lý trí. Lấy siêu hùng bá huyền thể bản tính, hôm nay liền xem như đem mệnh nhét vào cái này, cũng muốn tới phân cái sinh tử. Nằm trong loại trạng thái này cổ đại lực, căn bản cũng không biết cái gì là e ngại, càng sẽ không cân nhắc bất luận cái gì hậu quả. Duy chiến mà thôi. Cái kia ma đồng càng là như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng ăn thua thiệt hắn, vẫn luôn là hắn đoạt người khác phần. Bây giờ bị cổ đại lực cướp đi chân quý nhất bảo dược, hắn có thể nào nhịn? Chỉ có giết chi, phương giải tâm đầu mối hận. Mà đối mặt hai vị này sát tinh tử chiến, ở đây người cũng tất cả đều tránh không kịp. Không có nửa bước kết đan cảnh tu vi, căn bản không có khả năng ngăn cản loại tầng thứ này đánh nhau. Bây giờ đối Thanh Huyền đang lúc bế quan trùng kích kết đan cảnh, chính kỳ lưa tu vi lại giảm, càng là không có người có thể xuất thủ. Ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, Lý Nhị Hàm cũng tại luyện khí khôi lỗi lưng meo bên dưới, cấp tốc hướng diễn võ trường chạy đến. Nếu như cổ đại lực thật gặp được nguy hiểm gì, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, ngay tại hai người không chết không thôi thời khắc, một đạo đột ngột thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện, chỉ dựa vào chỉ là huyết đục hai tay, liền ngạnh sinh sinh tiếp được hai người vung ra binh khí, đồng thời hung hăng đem hai người hướng phía phương hướng khác nhau vung ra. Dị thương lạnh nhạt thanh âm lối ra, lại là tràn đầy không dung ngỗ nghịch uy nghiêm. Học viện cấm chỉ đánh nhau, mâu thuẫn không thể điều hòa, liền bên trên sinh tử đài. Hai người các ngươi không nhìn biệt quy, tự tiện đánh nhau, phạt cấm đoán nửa năm. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, thình lình phát hiện trong hư không, đúng là đứng sừng sững lấy một đạo râu tóc hoa râm, mang theo lưng còn hơi mập thân ảnh. Này nhân sinh đến bề ngoài xấu xí, toàn thân cao thấp đều lộ ra bình thường khí, hoàn toàn không có nửa điểm thế ngoại cao nhân vốn có khí chất. Coi dưới chân dẫm lên lại là một cây cái chổi, càng là không có nửa điểm cường giả vốn có uy nghiêm. Ở đây người lúc này liền có người nhận ra nó thân phận chân chính. Lư Bá, hắn là lão viện trưởng sư đệ. Không phải nói đối phương đã sớm tu vi mất hết sao? Tại sao có thể có thực lực kinh khủng như thế? Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều không rõ ràng cho lắm. Lại nói cái kia cổ đại lực bị đối phương nhẹ nhàng hất lên, trọn vẹn bay ra mấy chục trượng mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Cái này hất lên chi uy không khác một chậu nước lạnh đổ ập xuống rội xuống, đem nó thể nội táo bạo như lửa huyết khí trong nháy mắt lắng lại. Đồng dạng bị chấn nhiếp còn có cái kia ma đồng. Cái này Lưu Ba có thể nói là nhìn xem hắn lớn lên, nếu như nói toàn bộ học viện chọn một cái tới quan hệ người tốt nhất lời nói, tất nhiên là cái này Lưu Ba không thể nghi ngờ. Chỉ là, ở chung lâu như vậy, hắn cũng không có nghĩ đến, một mực bị cho là tu vi mất hết đối phương, thế mà còn có không kém gì kết đan cảnh tu vi. Trong trí nhớ, người này là một cái líu lo không ngừng, thường xuyên đem quy củ treo ở bên miệng, miệng đầy giới sân giới nóng nảy, giới giận giới sát người hiền lành. Liền ngay cả ngày bình thường đối phương quét sạch sân nhỏ lúc, trong miệng đều đang không ngừng nói một mình. Tựa như niệm chú bình thường, kể một ít ngay cả hắn cũng nghe không hiểu nói nhảm. Nhất là ma đồng tính tình bạo ngược một mặt chỉ lộ, đánh nện trong học viện bảy biển lúc. Cái kia Lưu Bá liền càng là tự nói lợi hại. Liên ma đồng cũng nói không rõ ràng chính là, mỗi lần lúc này, chính mình nóng nảy con tính tình, luôn có thể từ từ bình phục. Ma đồng không rõ ràng cho lắm, chỉ coi đối phương lớn tuổi, lá gan thu nhỏ, lo lắng cho mình ngộ thương đối phương. Chính mình cũng chính là cảm niệm nó nuôi dưỡng chi tình, mới có thể thu liễm tâm tính. Bây giờ, hắn đúng là lại từ Lưu Bá trong miệng, nghe được những cái kia mơ hồ không chịu nổi nghĩ linh tinh. Nhưng lúc này, vì đạt được viên kia long bối ngưng nguyên châu, hắn lại là nói cái gì cũng không chịu từ bỏ ý đồ. Vật này với hắn trùng kích kết đan có lớn lao phụ trợ tác dụng. Nếu như cổ đại lực thật đem hạt châu ăn bảo, vậy hắn cũng muốn ăn thịt hắn, uống nó máu, đem cái kia cố khó được dược lực đoạt lại. Con lựa chọn, cấm đoan kết thúc, ngươi dám cùng ta bên trên sinh tử đại sao? Ngươi nếu là thua, ta liền ăn ngươi huyết nục, đem long bối châu dược lực đoạt lại. Ma đồng giận chỉ cổ đại lực, trong hai con ngươi sát ý đã khó mà chế. Người sau trừng mắt lạnh dựng thẳng, đồng dạng không chút nào nhát gan. Tọa con khỉ, ngươi cổ gia gia chờ ngươi. Nửa năm sau, ai không lên ai cháu trai. Lời con chưa dứt, liền có chấp pháp chỗ học viên đến đây, phân biệt đem hai người bắt giữ đến học viện cấm địa, hối lộ duyên, đoạn chẳng ngay. Liền ngay cả tuyệt tình phán quan Diệp Vô Song đều tự mình đến đây. Đến trước tiên, nàng cũng cung cung kính kính hướng cái kia Lưu Bá thi lễ một cái. Người sau chỉ là thoáng điểm một cái cằm, xem như đáp lại. Hiển nhiên, vị này không có một quan nửa trước Lưu Bá, mặc kệ là thân phận hay là địa vị, ngay cả viện trưởng hướng hỏi ra cũng có thiếu sót. Bởi vì, liền xem như người sau thấy hắn, cũng cần tôn xưng thứ nhất âm thanh sư thúc. Chương 401, ngươi nghĩ hay lắm chương 401, ngươi nghĩ hay lắm nói lên Tư Quá Huyền cùng Đoạn Trưởng Nhai hai nơi này cấm địa, chính là chuyên môn cho một chút có thân phận đệ tử cùng trưởng lão chuyên môn thiết lập. Nhưng phàm là có phạm nhân một chút không nhẹ không nặng tội danh lúc, liền sẽ đem nó đưa vào trong cấm địa. Chuyên môn nơi đó thanh tịnh đến cực điểm, là thích hợp nhất bế quan. Gần nhất hai vị viện trưởng đều đã từng tiến vào nơi đó trùng kích gông cùng xiển xích. Nhưng khi có người lấy ăn năn phương thức tiến vào lúc, vị trí trong nhà tù liền sẽ thôi động dẫn lôi trận. Cách mỗi hai canh giờ liền sẽ có lôi đình đánh xuống, đem ăn năn từ này trong châu ngồi tỉnh lại. Phòng ngừa bọn hắn tiến vào trong thang ngộ, không cách nào cảm thụ thời gian trôi qua. Từ đó đạt tới trừng trị mục đích trong lúc đó. Trừ mỗi tháng một lần có thể có người tiến đến thăm viếng, đưa một chút hàng ngày tiếp tế bên ngoài. Thụ trừng phạt người không sẽ cùng ngoại giới bất luận kẻ nào sinh ra liên hệ, liền ngay cả ngọc truyền tin giản cũng bị đại trận che đậy. Loại này buồn kẻ đến cực điểm trừng phạt, nhất là có thể tôi luyện một người tính tình. So sánh quất roi loại hình phạt càng có uy hiếp tính. Mắt thấy cổ đại lực bị mang đi, Nhị Hàm cũng đội vàng tiến lên, thuận tay cho đối phương lấp một chiếc nhẫn. Bên trong cất giữ chính là một tháng cần thiết đan dược. Nguyên bản những này là cho Thiểm Điện Điêu chuẩn bị, bây giờ vừa vặn có thể cho cổ đại lực sử dụng. Đối phương nửa năm sau tránh không được còn muốn cùng Ma Đồng có một trận ác chiến. Liền dưới mắt tình thế nhìn, cả hai ở giữa cơ hồ có mấy lần chênh lệch. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, tại trong vòng nửa năm, đem cổ đại lực thực lực tăng lên đi lên. Nhưng lại tại hắn đưa qua chiếc nhẫn, quay người muốn đi gấp thời điểm, một đạo có được dáng người ma quỷ bóng hình xinh đẹp lại là đem nó đường đi ngăn lại. Thanh lanh thanh âm lối ra, trong lời nói mang theo trêu tức. Lý Hàn, ta xem cổ đại lực mặt mũi tràn đầy sát khí, quanh thân bị vận rủi cuốn thân, tất nhiên là hai kiếp khó thoát. Hắn muốn là địa sát tinh chuyển thế mệnh cách, nhất định không được chết tử thế. Theo ta thấy ngươi liền không cần ở trên người hắn lãng phí đan dược, không bằng ngươi đem đan dược cho ta, ta có thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh. Cái kia ma đồng chính là tiên cương tinh chuyển thế, nhất là khắc chế cổ đại lực. Chứ ta, không ai có thể cải biến hai người vận mệnh. Mở miệng người chính là đặc chiêu học viện đại sư tỷ, bà cốt Đông Phương Tuệ. Có thể trải qua liệt dương phân huyết truyền một chuyện sau, Nhị Hàm liền đối với nàng này không có ấn tượng gì tốt, một mực đối với nó kính nhi viễn chi. Đối phương đã từng không chỉ một lần đến đây bái phỏng, đều bị Nhị Hàm cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ nghe nói nàng này khẩu xuất của ngôn, Nhị Hàm lại là đồng dạng trêu ghẹo nói, cũng không nghe nói sao trổi mệnh cách, còn có thể giúp người nghịch thiên cải mệnh. Liền sợ Đông Phương sư tỷ không dính vào còn tốt, cắm xuống tay việc này, huynh đệ của ta lại phải giống như ta trời đánh ngũ lôi. Nói xong, Nhị Hàm bước chân không ngừng, trực tiếp nhảy lên khôi lỗi phía sau lưng, một người một khôi thẳng đến tuần thú học viện mà đi. Có thể cái kia Đông Phương Tuệ thấy thế nhưng cũng không tức giận, đồng dạng theo sát phía sau. Lý Hàn, ngươi đừng đối ta có lớn như vậy ý, ta thật không có lừa ngươi. Ngươi vừa mới đưa qua đan dược, cái kia cổ đại lực mệnh cách cũng không có phát sinh biến hóa, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như ngươi không tin chúng ta có thể đánh cược, nửa năm sau cổ đại lực phàm là có thể may mắn thoát khỏi tại khó, ta cam tâm làm thị nữ của ngươi. Hừ. Nhị Hàm trong hơi thở phát ra một cái khinh thường thanh âm. Ngươi nghĩ hay lắm. Đông Phương Tuệ chân ngọc ngay cả bỗng nhiên cấp tốc bay lượn mà đến, lần nữa nằm ngang ở Nhị Hàm trước mặt. Còi cao mày, xinh đẹp miệng hơi quyết tư thế, hiển nhiên là có chút không mấy vui vẻ dáng vẻ. Dù vậy, Nhị Hàm cũng không để cho khôi lỗi kia dừng lại, mà là vẫn như cũ thẳng tắp bay về phía trước. Dựa theo quy củ của học viện, tình huống như vậy bay thẳng không trách, liền xem như hai người phát sinh va chạm tạo thành tổn thương, cũng đều có thể không cần để ý mắt thấy cái kia cứng ngắt thi khôi liền muốn đụng vào trong ngực. Đông Phương Tuệ bất đắc dĩ, đành phải tới mặt đối mặt bay lùi. Cái kia có thể tấn cấp đế đô hoàng gia học viện đặc chiêu học phần đâu? Đây chính là gom góp 10 phần liền có thể trực tiếp tấn cấp tồn tại, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, ta có thể cho ngươi đạt được 2 điểm đặc chiêu học phần. Rắc. Thanh âm rơi thôi. Lý Nhị Hàm dưới thân khôi lỗi đột nhiên đình trệ. Cái gì? Đặc chiêu học phần? Đó là cái thứ gì? Hô. Đông Phương Tuệ thật dài thở ra một hơi, nhìn thoáng qua Nhị Hàm tiểu viện, lúc này mới không từ không chậm địa đạo, mời ta uống chén trà, chúng ta tới ngươi tiểu viện nói tỉ mỉ. Nhị Hàm nghĩ không ra lý do cự tuyệt, đành phải đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Đi vào trong viện, Đông Phương Tuệ trực tiếp nên ngang ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Nhị Hàm cũng xuất ra chính mình ngày bình thường sắc chế dược trà chiêu đãi đối phương. Người trước thật vất vả cảm nhận được bị nhiệt tình khoản đãi cảm giác, tất nhiên là trong lòng thoải mái. Tâm tình thật tốt nàng, cũng bắt đầu là nhị hàm giới thiệu đặc chiêu học phần đến. Cái gọi là đặc biệt nhưng mà, lời mới vừa nói nửa câu, Đông Phương Tuệ lại là đột nhiên khẽ giật mình, một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm trước mặt bàn ngọc. Có người lợi dụng bàn ngọc nghe lén, ngươi thế mà hồn nhiên không biết. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Nhìn ta thay ngươi đưa nó hủy đi. Dứt lời đến tận đây, cái kia Đông Phương Tuệ trực tiếp xuất thủ, phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo lôi đỉnh tấm lụa, đem chôn sâu dưới mặt đất trận cơ thạch đánh nát. Ngay tại nghe lén Trịnh Kỳ Lư lúc này liền quát mang lối ra. Cái này thối bà cốt, xen vào việc của người khác ma bệnh luôn luôn không đổi được. Rõ ràng là cái sao chổi mệnh cách, lại vẫn cứ ưa thích cùng người khác tiếp cận, lặng lẽ đem chính mình vận rủi tái giá đến trên thân người khác. Những năm này bị nàng hại chết đặc chiêu học viên nói ít cũng có 4-5 cái. Lý Hàn thằng ngu này, lần trước tại Liệt Dương phần huyết tuyển không có bị đánh chết, còn không nhớ lâu. Bất quá như vậy cũng tốt, đem ngu ngơ này giết chết, ngược lại là giúp ta đã giảm bớt đi bình sổ sách chuyện phiền toái. Thân là phó viện trưởng, Trịnh Kỳ Lư tất nhiên là biết được Đông Phương Tuệ nội tình. Đối phương sở dĩ có thể tiến vào đặc chiêu học viên, chính là bằng vào một tay vô cùng kỳ diệu bói toán chi thuật. Liên đối tới hỏi ra đều đã từng xin mời đối phương bói toán qua. Chỉ là, hắn cũng không rõ ràng, nàng này là như thế nào để mắt tới Lý Nhị Hàm. Nó trong lòng âm thầm tính toán, hơn phân nửa là nhìn ra đối phương có cái gì không giống với mệnh cách, có thể giúp nàng tiêu thai tị nạn. Hắn đã sớm nghe nói, một chút thủ đoạn thông thiên quái sư, có thể lợi dụng một ít tà thuật, đem tự thân vận rủi tái giá cho người khác. Giờ phút này, Đông Phương Tuệ đem trận cơ thạch trấn nát, xác nhận không có người có thể nghe lén đằng sau, lúc này mới chậm chậm mở miệng nói, cái gọi là đặc chiêu học phần chính là chỉ đặc chiêu học viện đệ tử, hoàn thành một chút nhiệm vụ đặc thù sau, lấy được đặc thù học phần. Những nhiệm vụ này đều trải qua Đế Đô Hoàng gia học viện chứng nhận. Chỉ cần gom góp 10 điểm đặc chiêu học phần, liền có thể trực tiếp thu hoạch được tấn cấp Đế Đô Hoàng gia học viện tư cách. Nghe đến đó, Nhị Hàm không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ta không phải đặc chiêu học viện đệ tử, cũng vô pháp xác nhận nhiệm vụ đặc thù, làm sao có thể thu hoạch đặc chiêu học phần đâu? Đông Phương Tuệ chậm rãi đứng người lên, hướng phía cao cao nâng lên ngực đấu hư một chút, đáp ý nói, ngươi không phải đặc chiêu học viên, bản đại tiểu thư có thể cho ngươi gia nhập a. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta kết làm song tu đạo lữ, cho dù là trên danh nghĩa đạo lữ, liền có thể gia nhập đặc chiêu học viện. Liên như là năm đó cổ đại lực cùng Nam Cung Thiến bình thường. Mặc dù bản tiểu thư sẽ ăn chút thiệt thòi nói cùng nơi này. Nhị Hàm lại là vội vàng đánh gây Đông Phương Tuệ lời nói, dùng một câu được, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa đem nó từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Chương 402, lại lập đổ ước chương 402, lại lập đổ ước nghe thấy lời ấy. Đông Phương Tuệ không khỏi hướng Nhị Hàm đưa qua một cái giết người giống như ánh mắt. Nếu như không phải ở trong học viện, nếu như không phải người trước mặt có được giúp nàng cải mệnh năng lực, nàng thật muốn lập tức đao đối phương. Hồi tưởng mình tại Tiên Tri Cốc là bực nào tầm cao khí ngạo, ngay cả Đế Đô một vài gia tộc lớn tộc trưởng đều đối với nàng tất cung tất kính. Có thể người trước mặt lại vẫn cứ là cái không thức thời chủ. Cũng không biết vì sao. Chính mình lại hết lần này tới lần khác không cách nào đối diện trước người sinh ra nửa điểm hận ý tương phản. Nó trong lòng đúng là không hiểu hiện ra một cốt như muốn chinh phục xúc động. Mà lại loại cảm giác này càng mãnh liệt. Nó trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là người trước mặt làm việc khiêm tốn, cùng nàng thấy qua bất kỳ nam tử nào đều có chỗ khác biệt nguyên nhân. Cái này lớn lao tu chân giới, nhưng phàm là có chút bản lãnh nam tử, cái nào không phải ngang ngược cản rỡ. Đem năng lực của mình không hạn chế phóng đại, tốt hấp dẫn càng nhiều nữ tu đến đây phụ thuộc. Giống người trước mặt như vậy điệu thấp đến cực điểm, lại thanh tâm quả dục, có thể nói là ít càng thêm ít. Loại này thâm trầm có nội hàm nam tử, vừa lúc phù hợp nàng đối với hoàn mỹ nam tử mong muốn. Nhị Hàm chưa từng biết được trong nháy mắt này, nữ tử trước mặt sẽ miên man bất định nhiều như vậy. Thấy đối phương nhìn mình chằm chằm thất thần, hắn còn tưởng rằng là chính mình vừa mới lời nói đã ngộ thương đối phương. Thế là, hắn đành phải lúng túng háng giọng một cái, miễn cưỡng giải thích nói, "Ách, người có chỗ không biết, bị nhân tu luyện đồng dương công, không thích nữ sắc, không sẽ cùng bất luận cái gì nữ tu kết làm đạo lữ, loạn đạo tâm. Nếu như không có những biện pháp khác lời nói, xin mời thanh toán tiền trả nước, cứ thế mà đi đi." Cái kia Đông Phương Tuệ nghe vậy kém chút không có tức ngất đi. Ngay cả một bát bình thường nước trà, đối phương đều muốn hướng mình đòi hỏi tiền trả nước, có thể gặp mặt trước người là bực nào buồn xịn. Có thể nghĩ lại, người trước mặt quà tặng cổ đại lực đan dược đều là ngay cả nhẫn chứa vật cùng một chỗ đưa. Nàng lại đột nhiên hiểu được, cái này Lý Nhị Hàm là không muốn cùng chính mình sinh ra bất luận cái gì ràng buộc. Cái gọi là tiền trả nước, cũng bất quá là chặt đứt bằng hữu quan hệ lưỡi dao thôi. Lúc này, Đông Phương Tuệ đã thật sự hiểu, người trước mặt chính là một cái thuần túy tư tưởng ích kỷ người. Tại không có đạt được nó tán thành, trở thành người một nhà trước đó, hết thệ kết giao tình, cũng hoặc là đánh tình cảm bài hành vi, đều là đang làm vô dụng công. Tâm niệm đến tận đây, nàng cũng không còn quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem loại thứ hai thu hoạch đặc chiêu học phần phương pháp nói thẳng ra. Còn có một loại biện pháp có thể cho ngươi thu hoạch đặc chiêu học phần, đó chính là ngươi bái ta làm thầy, cùng ta tu hành tử vi vận tinh trải qua. Run run, Nhị Hàm nghe vậy vội vàng không cứ thế đầu, lắc cùng chống lúc lắc không sai biệt lắm. Không không không, ta không làm ngày đó xét đánh cho công việc. Đại sư tỷ, vừa mới là ta liều lĩnh, lỗ mãng, ngài hay là mời trở về đi. Tiền trà nước ta không muốn. Hô quát ở giữa, Nhị Hàm vội vàng đứng dậy, đối với Đông Phương Tuệ liền dùng tay làm dấu mời. Trong lòng còn sót lại huyễn tưởng triệt để phá diện. Gia hỏa này không phải giúp mình đâu, nếu quả thật nghe đối phương lời nói, sợ là còn không đợi tiến vào Đế Đô Hoàng gia học viện, chính mình liền đã bị đưa đi. Không nói đến cái này cái thứ nhất tiểu chết là trở thành cái này sao trời đạo lữ, nhận tiên lôi kiếp liên lụy. Cái này cái thứ hai chủ ý ngu ngốc, rõ ràng chính là để hắn khở ra cũng thay đổi thành sao trời. Làm cấp độ kia tiết lộ thiên cơ, bị thiết hiển, trời đánh ngũ lôi sự tình. Đông Phương Tuệ gặp Nhị Hàm tại chỗ hạ lệnh chủ khách, cũng đội vàng giải thích nói, chờ một chút, ngươi hiểu lầm. Coi như ngươi thật muốn học, ta cũng sẽ không đem sư môn tuyệt học chuyển cho ngươi. Ngươi chỉ cần cài bộ dáng, ứng phó một chút Đế Đô Hoàng gia học viện nhiệm vụ khảo hạch, liền có thể thu hoạch được 2 điểm đặc chiêu học phần. Không cần thật học tử vi vận tinh trải qua, cũng không cần giống như ta mỗi ngày cho người ta bói toán. Nếu như học viện cưỡng ép cắt cử nhiệm vụ, ta tất nhiên là sẽ giúp ngươi. Nhị Hàm nao nao, coi là thật. Đông Phương Vệ chỉnh trọng gật gật đầu. Coi là thật. Chỉ bất quá, đây là cổ đại lực nửa năm sau bình an vượt qua nguy cơ sau, ta thua ngươi tiền đặt cược. Nếu như đối phương bại bởi ma đồng, bởi vậy trọng thương hoặc là bỏ mình, liền coi như ngươi thua. Ta muốn ngươi theo giúp ta tham gia 3 năm sau tuyết vực lịch luyện, đồng thời một mực đi theo ta đi đến cuối cùng. Tuyết vực lịch luyện. Nhị Hàm trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Đông Phương Tuệ vội vàng mở miệng giải thích. Là Trấn Nam Vương cùng Trinh Bắc Vương dưới trướng Đế Quốc Tinh Anh Học viện liên hợp cử hành một trận lịch luyện thi đấu. Sân bãi là Đế Quốc phía quan phương độc thuộc một tòa hoàng gia rừng rậm, ẩn chứa trong đó đại lượng yêu thú cùng vô số dược liệu. Bài danh phía trên học viên không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có thể dùng đặc thù vật phẩm, hối đoái đặc chiêu học phần. Mục đích của ta là mượn dùng nơi đó một chỗ bí địa, trùng kích kết đăng cảnh. Nếu như thiên lôi kết đến, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta ứng đối. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi kéo vào đặc chiêu học viện. T. Nhị Hàm hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng nương môn này là quyết tâm muốn giết chết chính mình. Có thể cái kia 2 điểm đặc chiêu học phần, quả thực cực kỳ lực hấp dẫn. Suy nghĩ đằng sau, hắn hay là quyết định chắc chắn, đáp ứng vụ cá cược này. Chỉ bất quá, hắn lại là nói cái gì cũng không chịu làm đối phương đồ đệ. Hai người vốn là ngang hàng, có thể nào không duyên cớ ăn thiệt thòi lớn như thế. Cuối cùng Lý Nhị Hàm đem Trịnh Kỳ Lư cũng rời đi ra, lúc này mới thuyết phục Đông Phương Tuệ làm đối phương sư đệ. Đương nhiên, đây là cược thắng sau sự tình. Nếu là thua, hắn liền muốn cùng Đông Phương Tuệ tổ đội, đi tuyết vực lịch luyện. Chỉ là, đầu sắc Nhị Hàm không tin dựa vào bản thân thủ đoạn, không cách nào cải biến cổ đại lực vận mệnh. Thực sự không được hắn liền tự mình xuất thủ, vận dụng dẫn lôi thuật đem cái kia ma đồng trực tiếp diệt trừ. Cứ như vậy, hai người vỗ tay làm thề, tại chỗ đã định đổ ước. Đông Phương Tuệ cũng vô cùng cao hứng rời đi Nhị Hàm tuần thú phong tiểu viện. Nàng này rời đi đằng sau, Nhị Hàm liền trở về chính mình nhà gỗ, ngược lại trở lại thần tỷ không gian, tìm tới đang chuyên tâm luyện đan Ma Nguyệt. Đơn giản đem cổ đại lực thể chất cùng linh căn, cùng đối phương miêu tả một lần sau, hắn liền bàn giao Ma Nguyệt, bỏ ra chút thời gian cho cổ đại lực luyện chế 1 tháng cần thiết đan dược. Mục đích cuối cùng nhất chính là để người sau trong vòng nửa năm thực lực mức độ lớn nhất tăng lên. Nhị Hàm tin tưởng, tại bảo đảm cổ đại lực mỗi ngày một viên huyền giai huyết cốt yêu diễm đan tình huống dưới, nó nửa năm thực lực gấp bội cũng không phải là việc khó gì. Nhưng lúc này, cái kia Ma Nguyệt nghe nói Nhị Hàm lời nói, lại là cẩn thận từng ly từng tí thử hỏi nói: chủ tử, ngài xác định ngài nói vị bằng hữu này là siêu hùng bá huyền thể, mà lại đã đạt đến địa giai cực phẩm phẩm chất? Nhị Hàm gật đầu đồng thời cũng trở về lấy một ánh mắt hỏi ý kiến. Ma Nguyệt thấy thế tiếp tục nói: nếu quả như thật là như thế này, nô gia ngược lại là có một cái biện pháp tốt hơn, có thể cho đối phương cấp tốc tăng thực lực lên, so yêu yến đan đều mau lẹ hơn. A, Nhị Hàm hứng thú bị trong nháy mắt câu lên, mau nói, biện pháp gì? Cảm nhận được chủ tử nhà mình trong lời nói bội vàng, Ma Nguyệt cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng giải thích. Siêu hùng bá huyền thể nhưng thật ra là huyết mạch phản tổ một loại biểu hiện. Linh thể phẩm chất đạt tới địa giai cực phẩm, đã gần 100 vạn năm trước linh nhân tộc. Nhục thân nó mạnh mẽ, liền ngay cả hôm nay yêu thú cũng rất có không kịp. Hoàn toàn không cần thiết dựa theo nhân tộc tiêu chuẩn đến luyện chế đan dược. Ma Đan Tông có một loại gọi là bạo luyện co lại xương cốt đan kỳ dị đan dược, nó có được mức độ lớn nhất tinh luyện yêu thú thi hài năng lực. Cơ hồ có thể đem xương yêu thú xương cốt bên trong vượt qua 9 thành dược lực cùng linh lực tinh luyện mà ra, chính là chuyên môn cho nhục thân cường hành yêu thú phục dụng. Luyện chế thời điểm, gần như không làm sao cần tăng thêm dược liệu phụ trợ. Nó mặc dù không tại thất bảo đan hàng ngũ, nhưng cũng là tông môn mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ đối ngoại mua bán đan dược một trong. Dạng này đan dược bình thường luyện thể nhân tộc khả năng không cách nào hấp thu nó dược lực, ngài vị bằng hữu này lại là có thể. T. Nhị Hàm lại hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cái này Ma Nguyệt là đem cổ đại lực khi ra súc cho ăn đâu. Chương 403, trận đấu mùa giải mạt tin tức. Chương 403, trận đấu mùa giải mạt tin tức. Mặc dù biết rõ cổ đại lực ra dày thịt béo, coi là thật cùng yêu thú bình thường nhị tạo, có thể Nhị Hàm hay là lo lắng đan dược này dược lực quá mức cuồng bạo, bị thương đối phương. Thế là hắn đầu tiên là làm cho Ma Nguyệt lợi dụng băng phong yêu thú thi hải, tại chỗ luyện chế ra một viên bạo luyện co lại xương cốt đan. Chính như đối phương lời nói như vậy, toàn bộ quá trình luyện chế có thể xương đơn giản thô bạo. Tại phối hợp chút ít đê giai dược liệu tình huống dưới, cơ hồ đem yêu thú trong thi hải có thể lợi dụng cuồng bạo linh lực cùng dược lực, tất cả đều luyện hóa. Sau cùng ngưng đan khâu càng là thô bạo bên trong điển hình. Cái kia Ma Nguyệt hoàn toàn là dựa vào tự thân chừng nửa bước kết đan cảnh cường đại tu vi, cùng chúc cơ lục trọng linh thức lực tu vi song trọng ma lực, đem cái kia một đại đoàn dược dịch cưỡng ép áp xúc thành đan. Ẩn chứa trong đó khủng bố dược lực, liền ngay cả Nhị Hàm đều cảm thấy rung động. Hắn âm thầm đoán thầm, cái này nếu là cho bình thường chúc cơ ngũ lục trọng luyện thể tu sĩ phục dụng, không phải bị no bạo nhục thân không thể. Quả nhiên, đợi cho Nhị Hàm đem đan dược tiên nuốt vào trong bụng thời điểm, có thể xưng bạo tạc giống như lực lượng từ trong cơ thể quét sạch, dù là hắn điều động trường địa giai cực phẩm hỗn độn linh huyết thể, đều không thể đem nó đều hấp thu, luyện hóa. Bởi vì có nhiều lắm là 5 thành dược lực chỉ là trong cơ thể hắn chạy qua, chợt liền cấp tốc bài xuất, căn bản cũng không thuộc về có thể hấp thu trong phạm vi. Liên giống với cỏ xanh có thể bị trâu ngựa gặm ăn chuyển hóa, cứng rắn xương cốt có thể bị mãnh thú nuốt, lại không thể bị nhân tộc thu nạp giống như. Nhưng nếu là đổi thành có được siêu hùng bá huyền thể cổ đại lực thì lại khác. Nhục thân nó bản chất chính là như yêu thú bình thường, dựa vào nuốt huyết nhục phương thức tu hành. Cái này năm thành dược lực nhị hàm không cách nào hấp thu luyện hóa, đối phương lại là có thể. Đồng dạng có được loại năng lực này còn có đất phát trồn sóc chuột cùng thiểm điện điêu. Đương nhiên, thể chất của bọn hắn khác biệt, tại dược lực lựa chọn bên trên cũng có chỗ khác biệt. Cuối cùng, nhị hàm trải qua nhiều phiên suy tính, xác nhận không sai sau, liền bắt đầu để Ma Nguyệt là cổ đại lực chuẩn bị một tháng bạo luyện co lại xương cốt đan, cộng thêm 10 viên huyết cốt yêu điển đan. Nó thường ngày phục dụng huyết khí đan cũng tất nhiên là không thể thiếu. Trong mấy mắt, chính là lại một tháng trôi qua. Nhị hàm cũng nắm lấy thời cơ, tiến về đoạn tràng nhai Vân An cổ đại lực. Trùng hợp chính là, vị kia lưu bá cũng vừa tốt tiến về hối lỗi duyên, Vân An ma đồng. Nghĩ đến cũng là đưa tài nguyên tu luyện. Làm cho nhị hàm không có nghĩ tới là, hai người xa xa liếc nhau một cái. Vị kia ngay cả viện trưởng gặp đều muốn cung kính hành lễ lưu bá, đúng là chủ động tới mỉm cười gật đầu ra hiệu. Mới đầu thời điểm, nhị hàm còn tưởng rằng là phía sau mình có người. Thẳng đến hắn liếc nhìn tứ trọng, phát hiện cũng không khác người tồn tại. Hắn thế mới biết đối phương là sông chính mình cười, nhưng khi hắn lấy lại tinh thần, chuẩn bị trở về ứng người này lúc, cái kia lưu bá đã dẫn đầu tiến vào hối lỗi uyên, biến mất không thấy. Đi vào đoạn tràng ngay, không ra nhị hàm sở liệu. Vẹn vẹn một tháng trôi qua, cổ đại lực liền nhạt nhẽo vô vị, không chịu nổi cái này cầm đoán nỗi khổ. Về phần nhị hàm lúc trước quà tặng đan dược, sớm đã bị hắn ăn sạch nhiều ngày. Liền ngay cả trong chiếc nhẫn băng phong yêu thú thi hải đều bị ăn sạch sẽ. Nó thể chất đặc thù, lúc bình thường cần càng không ngừng ăn. Bây giờ bị giam tại cấm địa, không có tiếp tế, tất nhiên là cực kỳ khó chịu. Thân là luyện thể tu sĩ, ngồi xuống với hắn mà nói càng là một loại trà tấn, hứng thú kẻ nhạt. Có thể nhị hàm đến sau, chỉ là dăm ba câu liền đem cái này cổ lớn chứng mặn hào hứng câu lên. Đại lực, ngươi biết không? Căn cứ tin tức đáng tin, cái kia ma đồng thực lực đã bước vào nửa bước kết đăng cảnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, 5 tháng sau cuộc tỉ thí của các ngươi, ngươi sợ là giữ nhiều lành ít. Bất quá, ngươi không cần sợ sệt, đến lúc đó ta tất nhiên là sẽ thay ngươi xuất thủ. Nói xong, nhị hàm liền đem cất giữ đan dược chiếc nhẫn đưa tới cổ đại lực trong tay, quay người rời đi. Mặc cho sau lưng cái kia nổi trận lôi đình tiếng mắng chửi đại tác, hắn cũng không vì mà thay đổi. Lý lão đại, lần này ta lão cổ nói cái gì cũng không để cho ngươi làm thay. Không phải liền là cọp lông mặt xấu hầu tử sao, ta không phải đánh cho mẹ hắn đều không nhận ra hắn đến. Từ hôm nay trở đi, ta còn liền không ngủ, luyện hắn cái hôn thiên hấp điện. Một bên kêu la đồng thời, cổ đại lực cũng tiện tay từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên, trừng đầu hà lan lớn nhỏ đan dược màu máu. Nhưng mà, đan dược nhập thể sát na, hắn lại là cảm giác, như có nhân chiều trong thân thể của hắn ném đi một tấm hỏa lôi phủ giống như. Mạnh liệt dược lực dòng lũ vào tới, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có chắc bụng cảm giác, liền giống với cho tới bây giờ đều không có nếm qua cơm no dần đói, lập tức ăn thông khoái. Càng làm cho cổ đại lực cảm thấy vui sướng là những dược lực này cùng linh lực cơ hồ có thể trực tiếp bị thu nạp, mà không cần có quá nhiều quá trình luyện hóa. Tại siêu hùng bá huyền thể cường đại đục thân phụ trợ bên dưới, tu vi của nó cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Giờ khắc này, cổ đại lực đã ý thức được loại này đan dược bất phàm. Liên tưởng đến vừa mới Lý Lao đại cố ý khích hắn lời nói kia, hắn đã ý thức được đối phương dụng tâm lương khổ. Hắn tất nhiên là biết được cái kia ma đồng lợi hại, đối với nửa năm đổ ước, hắn mặc dù không từng có nửa điểm e ngại, nhưng cũng ôm quyết tâm quyết tử. Bây giờ, cái này mấy chục viên đan dược lại để cho hắn lần nữa thấy được thắng hy vọng. Nhìn xem cái kia dần dần đi xa bóng lưng, cổ đại lực âm thầm thể, nhất định sẽ liều mạng tu luyện, tuyệt không để cho mình Lý Lao đại thất vọng. Từ khi Trích Tinh Tông cùng nhau đi tới, hắn đã nhớ không rõ chính mình tiếp nhận đối phương mấy lần tái tạo tri ân. Nếu là không có đối phương, hắn sợ là đã chết qua nhiều lần. Siêu hùng thể mặc dù thực lực hơn người, có thể bởi vì tính cách nguyên nhân, thường thường sẽ trêu chọc rất nhiều phiền phức, phần lớn không được chết tử tế. Chính mình có thể đi đến một bước này, hắn tất nhiên là biết có bao nhiêu khó được. Ngay sau đó, cổ đại lực cũng không nghĩ nhiều nữa, từ trong chiếc nhẫn lấy ra trọng truy của mình liền bắt đầu thao luyện đứng lên. Bèng, bèng, chân núi lay nhạc giống như tiếng oanh kích truyền đến, toàn bộ đoạn tràng ngai cũng vì đó chấn động. Ba động trọn vẹn truyền ra hơn 10 dặm. Nếu không phải có đại trận bao phủ, mảnh này cao ngàn trượng vách núi, sợ là sớm đã bị nổ sụp. Tuần thú phong chi đỉnh, nhị hàm cảm thụ tự đoạn ruột sườn núi truyền đến rất nhỏ ba động, khoe miệng cũng không nhịn được treo lên một vòng mỉm cười. Tu luyện hoàn toàn như trước đây, có ma nguyệt vị này đan nô tại, nhị hàm cũng là không cần tại trên luyện đan hoa quá nhiều tâm tư. Nó luyện đan tạo nghệ cũng không giới mình, hoàn toàn có thể toàn bộ làm thay. Trừ ứng đối Trịnh Kỳ Lư bên ngoài, nhị hàm cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều dùng tại trên việc tu luyện. Lúc này, khoảng cách bản trận đấu mùa giải kết thúc đã không đủ thời gian 3 năm. Học viện trên cột báo cáo cũng ban bố thông báo mới, chính là có quan hệ chọn lựa tinh anh cấp đệ tử tiến về trấn Bắc Vương dưới trướng Tuyết Vực lịch luyện sự tình. Đến lúc đó trận đấu mùa giải kết thúc trước, sẽ căn cứ học viên cá nhân xếp hạng cùng sức chiến đấu tiến hành suy tính, tiến hành sàng chọn. Chỉ là, thanh nhiệm vụ đặc biệt điểm ra, lần này lịch luyện thuộc về hai vị Phong Vương Huy Hạ tinh anh học viện chính diện cạnh tranh. Ngoài định mức còn có một số gia tộc tu chân thành viên tham gia. Mọi người đều biết, Tuyết Vực rộng lớn vô ngần, tới gần nơi cực hạn, trong đó sinh hoạt đại lượng cao giai manh thú, hung hiểm đến cực điểm. Dựa theo di vãng lệ cũ, mỗi một lần mở ra đều có chừng 5 thành tỷ số thương vong. Rất nhiều người đều chùn bước. Có thể vừa đúng lúc này, một tin tức lại là lặng yên ở trong học viện truyền ra, cải biến rất nhiều người chú ý. Đế đô Hoàng gia học viện học kỳ mới chiêu sinh sắp đến, vì chọn lựa một chút có thiên phú, có tiềm lực học viên, mới tuyên bố nhiều cái đặc chiêu nhiệm vụ. Trong đó bao quát mở giá cao giá trị đan vương, phù lục, pháp trận, rèn đúc cao giai pháp khí, bồi dưỡng được cao giai thuần thú các loại. Còn lại còn có một số đủ loại nhiệm vụ, như là vì đế quốc kiến công, biểu hiện ra không thể tầm thường so sánh năng lực chờ chút. Chương 404, cải tiến độc khí đan. Chương 404, cải tiến độc khí đan. Trừ cái đó ra, còn có một cái vô cùng đơn giản thu hoạch đặc chiêu học phần phương thức, chiến lược xếp hạng. Bản trận đấu mùa giải sau khi kết thúc, tiếp theo trận đấu mùa giải lúc bắt đầu, Trấn Nam Vương cùng Trinh Bắc Vương dưới trướng hai tòa tinh anh học viện đem thiết lập một cái cộng đồng bảng xếp hạng chiến lược. Thu hoạch khác biệt xếp hạng sẽ thu hoạch được khác biệt số lượng đặc chiêu học phần. Công bằng lý do, ngoài định mức còn thiết lập một cái khiêu chiến vượt cấp bảng, chuyên thở những cái kia tu vi thấp hơn đầu xếp hạng, lại có được vượt cấp mà chiến chi lực học viên khiêu chiến. Xếp hạng cao nhất học viên chỉ cần gom góp 10 điểm đặc chiêu học phần, dù là không có đạt tới kết đăng cảnh, cũng có thể sớm tiến vào Đế đô Hoàng gia học viện tu hành. Trừ đánh nhau bên ngoài, đối với một chút tiên phú chắc tuyệt chức nghiệp phụ sư cũng sẽ có đơn độc suy tính. Kỳ tông chỉ là tuyệt không mai một bất luận một vị nào yêu nghiệt. Tin tức truyền ra, toàn bộ học viện cũng vì đó sôi trào. Hiển nhiên, nếu như đơn thuần là hạn định 100 tuổi trước tấn cấp, ngay trong bọn họ vượt qua 9 thành người cơ hồ đều vô duyên Đế đô Hoàng gia học viện. Nhưng hôm nay có cái này đặc chiêu học phần chế, không thể nghi ngờ để rất nhiều người đều thấy được một tia hy vọng. Phải biết, loại này học phần tấn cấp nhiệm vụ cũng không phải mỗi năm đều có. Dưới tình huống bình thường, mỗi 100 năm nhiều nhất sẽ chỉ tuyên bố một lần, tiếp tục thời gian 10 năm. Bọn hắn có thể gặp được cơ hội như vậy, không thể nghi ngờ là một chuyện may lớn. Rất nhiều người đều bắt đầu âm thầm chuẩn bị đứng lên. Mà tham gia tuyết vực lịch luyện, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có thể thu nạp trong đó linh khí nồng nặc. Cộng thêm lợi dụng trong đó nơi hiểm yếu yếu địa tu luyện, đột phá. Đây không thể nghi ngờ là một lần cực tốt tăng thực lực lên cơ hội. Cái này có trợ giúp bọn hắn tại sau này trong xếp hạng lấy được tốt hơn thành tích. Rất nhiều người bởi vậy trở nên kích động, tranh nhau báo danh tham gia tuyết vực lịch luyện. Nhị Hàm đồng dạng từ đó thấy được kỳ ngộ. Suy nghĩ đằng sau, hắn quyết định đem lúc trước luyện chế độc khí đan phát dương quang đại, lấy luyện đan sư thân phận tranh thủ tốt hơn chiến lược xếp hạng. Kịch độc có thể giết người ở vô hình, lại không thụ thực lực bản thân ảnh hưởng, là dễ dàng nhất thực hiện vượt cấp mà chiến thủ đoạn. Chỉ cần phân tốc nắm giữ tốt, cũng sẽ không để Nhị Hàm bại lộ thực lực bản thân. Hắn bây giờ cần phải làm là đem việc này phát dương quang đại. Thế là tu luyện sau khi, hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đặt ở nghiên cứu độc khí đan bên trên. Có thể tinh thông đan đạo ma nguyện thấy thế lại là xem thường. Bởi vì độc khí đan tuy mạnh, đối với có được linh khí hộ ý trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói, lại là không có quá lớn lực uy hiếp. Nếu là gặp được có thể hóa thân linh giáp kết đan cảnh cường giả, uy lực của nó càng là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, cho dù là tại Ma Đan Tông, chỉ cần tu sĩ bước vào trúc cơ cảnh đằng sau, cơ hồ không có người sẽ nghiên cứu độc khí đan. Sự thật cũng đúng như Ma Nguyệt lời nói giống như. Trọn vẹn hơn một tháng đi qua, Nhị Hàm độc khí đan từ đầu đến cuối đều không có chút nào tiến triển. Dù là hắn điều phối khí độc đã đủ để độc chết nhị giai viên mãn yêu thú, có thể mỗi lần chính mình đem độc khí đan thôi động, những cái kia cỡ lớn yêu thú đều sẽ lựa chọn trước tiên gọi ra linh ý để đồng thời nín thở hơi thở, không theo ngoại giới thu nạp linh lực. Bằng vào thể nội tích linh tiếp tục chiến đấu, cái này liền để Nhị Hàm độc khí đan không cách nào phát huy ra uy lực chân chính. Nhưng lại tại Nhị Hàm dự định từ bỏ, ngược lại nghiên cứu chiến thuật mới lúc. Một ngày này, nó luyện thể phân thân gặp phải một cái gián độc, lại là để hắn thấy được mới kỳ ngộ. Đó là một loại gọi là hủ cốt thực linh phúc gián độc. Nó phun ra nọc độc chừng xa 5-6 trượng cũng nói, còn có thể tùy tiện ăn mòn chính mình linh ý để, khiến cho kịch độc cấp tốc thấm vào đến thể nội. Nếu không phải có tiên hoàng tỷ cùng bất hủ tinh một châu giải độc, Nhị Hàm sợ là đã giữ nhiều lành ít. Kinh hai sau khi, Nhị Hàm phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, cấp tốc phóng thích khu đàng thuật, đem cái này nhị giai đỉnh phong độc rắn hổ mang bắt được, nhốt vào tầng cao nhất thần tỷ không gian trong lồng. Đồng thời an bài ma nguyệt dốc lòng nuôi nấng, đồng thời định kỳ rút ra kỳ độc dịch. Từ đó đằng sau, mỗi lần gặp được tương tự độc trùng cùng độc thảo, Nhị Hàm đều như là gặp bảo bối giống như, thu nhập thần tỷ không gian chăm sóc. Lâu ngày, đúng là trong lúc vô tình tại Cửu Vũ Thiên Lang thú chỗ một tầng ngục, chế tạo một tòa độc vật xảo huyệt. Sau đó, Nhị Hàm liền bắt đầu đếm thử đem cái này hủ cốt thực linh phúc nọc độc dung nhập vào độc khí đan bên trong. Cho dù là tại đan vương truyền thừa, cùng nhiều vị tà đan sư truyền thừa phụ trợ bên dưới, Nhị Hàm trọn vẹn bận rộn cả một cái tháng mới chính thức điều phối ra, để cho mình hài lòng mới độc khí đan. Trong lúc đó hắn cũng không biết thất bại bao nhiêu lần, nhưng khi niềm tin của hắn tràn đầy cầm độc khí đan, tìm Ma Nguyệt thử đan lúc, lại là gặp một cái vấn đề mới. Đó chính là độc khí đan mặc dù có thể ăn mòn linh y dị, nhưng nếu như đối phương cấp tốc nhảy ra hơn 10 trượng bên ngoài, liền có thể hoàn toàn đào thoát khí độc phạm vi bao phủ. Cũng hoặc là thi triển hô phong thuật, hỏa cầu thuật, liền có thể đem khí độc xua tan. Nghiên cứu lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Đúng tại Nhị Hàm cho là mình thật đi tới một đầu ngõ cụt, vô kế khả thi thời khắc. Nó tuần dưỡng cái kia chuột chuối lại là cho hắn mới linh cảm. Một ngày này, cái kia linh chuột tại Ma Nguyệt dốc lòng nuôi nấng bên dưới, đúng là bằng vào chỉ là 3 tuổi rưỡi chuột linh, đột phá đến nhị giai cấp độ. Để Nhị Hàm cảm thấy mừng như điên là, cái này chuột chuối thực lực sau khi tăng lên, huyết mạch thật xuất hiện thức tỉnh. Không chỉ có được triệu hoán linh dược năng lực phi hành, tiếng giống cùng tiến độc lực công kích đều thực hiện chất tăng lên. Không nói đến, nó sóng âm công kích có thể trực kích linh hồn, bằng vào nhị giai sơ kỳ thực lực, liền có thể kích choáng nhị giai hậu kỳ. Bây giờ hấp dẫn nhất Nhị Hàm chính là đối phương từ tuyến hôi bên trong phun ra hôi thối chi khí. Mặc dù những này mùi thối độc tính cũng không lớn, chỉ là dị thường buồn nôn. Văn nhất khẩu cũng là người ta 1-2 tháng đều không muốn ăn đồ vật. Có thể Nhị Hàm lại là bén nhạy phát hiện, những khí độc này là lấy hóa lỏng giọt nước tồn tại. Một khi nhiễm ở trên người, thường thường hơn mấy tháng đều tản ra không đi. Cho dù là thủy hệ cùng bình thường hỏa thiêu đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có điều động địa hỏa chi lực lúc mới có thể thiêu tận. nhất là cái kia so nhở cao su đều càng thêm sền sệt tính dính, nhất là nhận nhị hàm ưu ái. Thế là hắn linh cơ khẽ động, lại tốn một tháng thời gian, đem những này tuyến hôi dịch tăng thêm vào độc khí đan bên trong. Ngoài định mức lại phối hợp một chút cường lực nhựa cây phụ trợ, khiến cho thôi động sau độc khí đan có được cực mạnh bám vào lực. Một khi bị nhiễm, liền có thể một mực dính liền tại linh y phía trên. Ngược lại mượn nhờ hủ cốt thực linh phúc độc tính, đem nó ăn mòn, đem kịch độc thẩm thấu đến tu sĩ thể nội. Đan dược sau khi luyện thành, nhị hàm không dám cầm ma nguyện lưỡi tay, mà là đem một vị đến đây cướp bóc tán tu xem như kẻ may mắn. Mắt thấy đối phương huy động trường kiếm trùng sát mà đến, nhị hàm lúc này liền bung ra một viên chừng nhân đậu phộng lớn nhỏ độc đan. Vâng. Độc khí đan nổ tung, hóa thành một đại đoàn màu tím đen khí độc, đem phương viên trượng nửa phạm vi đều bao phủ. Tán tu kia thấy thế tất nhiên là xem thường, trước tiên triệu ra linh ý hộ thể, nín thở tiếp tục sát tướng mà đến. Thẳng đến hắn phát hiện khí độc kia lại có thể ăn mòn hắn linh ý gì, hắn lúc này mới chợt cảm thấy không ổn, ngược lại nhảy ra khí độc đoàn, bắt đầu trốn chạy. Có thể khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, dù là mình đã chạy ra trăm trượng, kịch độc chi khí vẫn tại không ngừng ăn mòn nhục thân nó. Một cỗ không thể nhận dạng hôi thối xông vào mũi, để hắn nhịn không được kịch liệt buồn nôn. Người cũng bị hun đến thần trí không rõ. Thẳng đến hắn túi đầu liếc nhìn quanh thân, lúc này mới phát hiện toàn thân cao thấp đều dính đầy màu tím đen nhỏ bé độc châu. Cả người đều tựa như cả tím giống như, bị đều lên sắc. Chương 405, tái chiến ma đồng chương 405, tái chiến ma đồng cho dù là sử dụng giữ sự trong sạch thuật cùng dục hòa thuật, đều không thể đem nó loại trừ. Nếm thử lấy tay lau, càng là cảm thụ được một cỗ không thể tầm thường so sánh tính dính. Tựa như kẹo da trâu bình thường, không bỏ rơi được cũng lột không xuống. Bất quá là mười mấy hơi thở thời gian trôi qua. Vị này có chút cơ bắt trọng tu vi tán tu, tiện độc dậy thì vòng, một mệnh ô hô. Có thể xưng một màn quỷ dị, trực tiếp để ma nguyệt đều thấy choáng mắt. Mặc nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ có người đem độc khí đang cải tiến đến loại trình độ này. Hắn lúc này mới ý thức được, chính mình vị chủ nhân này, có thể nói là tà đan một đạo quỷ tài. Thời gian không đợi người, trong nháy mắt mấy tháng. Tại trong lúc này, nhị hàm một mực mỗi tháng cho cổ đại lực đưa một lần đan dược. Mỗi một lần, hắn cũng đều có thể đụng tới vị kia lưu bá. Đến một lần mà đi ở giữa, hai người cũng sẽ đơn giản gật đầu ra hiệu, xem như bắt chuyện qua. Nhị hàm tuy biết đối phương là đứng tại ma đồng phía bên kia, lại là không thể từ trên người lão giả này cảm thụ được địch ý tương phản. Hắn rõ ràng cảm giác cái này lưu bá lại chủ động hướng hắn tốt như thế ý tứ. Có thể nhị hàm trong lòng hay là đối với người này trong lòng còn có cảnh giác. Song phương cũng chỉ là tồn tại đơn giản sơ giao, cũng không có nửa câu trong lời nói câu thông. Một ngày này, cổ đại lực cùng ma đồng cuối cùng kết thúc cầm đoán, phân biệt từ tư quá huyên cùng đoạn tràng nhai đi ra. Giờ phút này, hai người đứng ngạo nghễ vào hư không, cách xa nhau trăm trượng đối diện mà xem. Tất cả đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nóng bỏng sát ý con lựa chọn, ngươi dám cùng ta bên trên sinh tử đài, nhất quyết sinh tử sao? Lên thì lên, chẳng lẽ lại ta lão cổ còn có thể sợ ngươi cái này tọa con khỉ? Hai người không ai nhường ai, lúc này liền hướng nội viện diễn võ trường bay lượn mà đi. Quảng trường góc tây nam có một tòa bị địa giai đại trận bao phủ đấu võ đài, chính là đại danh đỉnh đỉnh sinh tử đài. Nhìn qua hai người dần dần đi xa bóng lưng, một bên trở lưu bá không khỏi khẽ lắc đầu, một mặt vẻ thất vọng. Hắn vốn cho rằng nửa năm cầm đoán, có thể mài mài tâm tính của hai người, không nghĩ tới bây giờ đối phương vẫn như cũng là không chết không thôi. Thân là lão viện trưởng sư đệ, Lưu Bá cũng là từ chỗ này Đế quốc Tinh Anh học viện đi ra. Ở sâu trong nội tâm, hắn là thật hy vọng học viện có thể bồi dưỡng được càng nhiều đệ tử kiệt xuất. Mà lần này đệ tử bên trong, Ma Đồng cùng Cổ Đại Lực không thể nghi ngờ là kiệt xuất nhất hai cái. Hiếm có người biết được chính là, vị này Lưu Bá năm đó đã trải qua một trận huyết chiến, đan điền tổn hại, tu vi mất hết. Về sau chuyển tu luyện thể một đạo. Bây giờ kết đan cảnh tu vi, chính là tu hành luyện thể thuật kết quả. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Cổ Đại Lực cùng Ma Đồng giá trị. Chỉ tiếc, hai người tính như liệt hỏa, không có một cái nào là có thể khuyên được. Mắt thấy song phương đã ký sinh tử văn thư, leo lên sinh tử đài, cái kia Lưu Bá hơi chút do dự đằng sau, vẫn lắc đầu một cái đi theo. Dừng tay, một câu quát lạnh thanh âm lối ra, tại chỗ liền chấn trụ chính truy bổng đối mặt hai người. Luyện thể một đạo nhục thân làm gốc, đã các ngươi hai cái đều chuyên đến đạo này, sao không trừ bỏ trên người tất cả pháp khí, quyền quyền đến thịt liệu một trận, mà không phải dựa vào bất luận cái gì ngoại vật phụ trợ, liều chính là chân chính bản sự. Các ngươi có dám? Nói cùng nơi này, cái kia Lưu Bá đối xử lạnh nhạt liếc nhìn hai người, nó câu nói sau cùng phi thường xảo diệu, rõ ràng là mang theo vài phần phép khích tướng bận bị. Hai người kia vốn là nóng nảy con tính tình, ngay cả chết cũng dám người, há lại sẽ ngại tay không tất sát. Lúc này liền nhao nhao trừ bỏ quần áo, mình trần thân trên chỉ mặc một đầu quần đùi gặp người. Cái kia Lưu Bá thấy thế mặt lộ hài lòng mỉm cười, lúc này mới tiện tay vung lên đóng lại sinh tử thời đại trận. Nó bản nhân cũng không rời đi trong trận, mà là chân đạp sắt cây chổi đứng ở hư không. Bắt đầu đi, ta cho các ngươi làm trọng tài. Ai nếu là vụng trộm sử dụng pháp khí, ta tự sẽ xuất thủ ngăn cản. Hai người nghe vậy đồng thời nhìn thoáng qua vị này có chút chướng mắt lão đầu, tất cả đều đưa qua một cái ánh mắt chán ghét. Cái kia ma đồng mặc dù một mực thụ Lưu Bá chiếu cố, lại một mực phiền nhất người này thuyết giáo. Nếu như không phải đối phương một mực hướng mình cung cấp tài nguyên tu luyện, hắn sợ là đã sớm nhất động đem nó đổ. Giờ phút này, Cổ Đại Lực nhìn thấy lão giả này tiến vào trong trận, trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh giác. Mọi người đều biết, người này là ma đồng bảo mẫu. Loại đánh nhau này, hắn đợi ở trong trận có nhiều không ổn. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài trận Lý lão đại, thấy đối phương khẽ bước cảm ra hiệu, lúc này mới yên lòng lại. Hắn biết chính mình Lý Lao Đại nói đi, người này liền nhất định là không có vấn đề. Đồng dạng, ngoài đại trận, chúng học viên nhìn thấy cái kia Lưu Bá tiến vào đại trận, cũng có người âm thầm cô, cảm thấy thân phận của đối phương có nhiều không ổn. Thằng đến thân là hình phạt trưởng phòng gia Diệp Vô Song lối ra, đám người lúc này mới trong lòng hiểu rõ. Các ngươi biết cái gì? Lưu Bá là lo lắng hai người bọn họ an nguy, để kịp thời xuất thủ cứu giúp. Tuyết vực lịch luyện sắp đến, chính là thiếu nhân thủ thời điểm, hai người bọn họ thân là lần này học viên trụ cột, sao có thể tại trong lúc mấu chốt này xuất hiện sơ suất? Các ngươi sợ là còn không biết đi, cái này Lưu Bá chính là đối Thanh Huyền phó viện trưởng sư tôn. Hắn như thế nào lại tiên bị ma đồng, đi hại chính mình thân đồ tôn đâu? Mà lại người này năm đó thế nhưng là xin miễn qua viện trưởng đại vị người, như thế nào lại tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này mất thiết? Chỉ là, ngay cả chúng ta cũng không biết, đối phương tu vi bị phế nhiều năm như vậy, thế mà bằng vào luyện thể thuật lại một lần nữa bước vào kết đăng cảnh. Chúng học viên nghe vậy trong nháy mắt liền đối với cái này từ trước đến nay không có gì cảm giác tồn tại lão giả, có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Không nói đến đối phương có thể vứt bỏ danh lợi chi tâm, chỉ bằng đối phương hai lần kết đan, liền không phải người bình thường có thể bằng. Lúc này, Lý Nhị Hàm đứng tại ngoài trận, gặp cái kia Lưu Bá tiến vào đại trận, làm trọng tài, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tất nhiên là trong lòng rõ ràng, lấy người này thân phận, tất nhiên không đến mức làm ra thiên vị sự tình. Người này chỉ dựa vào giam ba câu, liền để hai người từ bỏ giới đấu, càng là đã chứng minh Diệp Vô Song vừa mới lời nói. Bắt đầu. Nương theo lấy Lưu Bá ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời phóng thích khí tức, nhao nhao hướng đối phương trùng sát mà đi. Làm cho người không có nghĩ tới là, vẹn vẹn thời gian nửa năm đi qua. Hai người tu vi đúng là tất cả đều có trọn vẹn tăng gấp bội tăng lên. Nó khí tức chi ngưng luyện, cho dù là cách đại trận, tất cả mọi người có thể cảm nhận được rõ ràng. Trong trận Lưu Bá nhìn xem thực lực tăng vọt hai người, trong hai con ngươi cũng không nhịn được hiện lên một tia sốt ruột giống như ánh mắt. Vâng. Mãnh liệt đối banh như vậy bắt đầu. Có thể khiến người làm sao cũng không có nghĩ tới là, nửa năm trước rõ ràng ở vào hạ phong cổ đại lực, bây giờ thế mà bằng vào trúc cơ bắt trọng tu vi, chính diện cùng trúc cơ thập trọng ma đồng, liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Có thể quyền đến chân hướng bất quá là hơn 10 hội hợp, hai người liền cảm giác phiền phức. Nhao nhao từ bỏ phòng ngự, dùng ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một chân phương thức cứng đối cứng. Hai người công kích quyền đến thịt, giản dị tự nhiên. Một màn này cơ hồ khiến ở đây người đều thấy choáng mắt. Đây cũng không phải là đơn giản so đấu lực lượng đơn giản như vậy, đối với tự thân lực phòng ngự mới là mạnh nhất khảo nghiệm. Đây cũng chính là tu hành luyện thể thuật, nếu là bình thường luyện khí tu sĩ, cho dù là có linh ý hộ thể, cũng đã sớm dung ra nội thương. Chương 406, ngang tay. Chương 406, ngang tay. Giờ khắc này, cho dù là thân ở trong trận Lưu Bá cũng không khỏi khẽ nhíu mày. Hai người dùng phương thức như vậy so đấu, cơ hồ khiến hắn tồn tại đã mất đi giá trị. Bởi vì, nếu như tiếp tục tiêu hao xuống dưới, theo huyết khí càng ngày càng ít, lấy hai người tính cách, nhất định là đầu tiên cam đoan công kích cường độ. Từ đó tạo thành lực phòng ngự đại giảm. Mà hậu quả như vậy chính là huyết khí chưa đủ một phương, dẫn đầu nhận nội thương, thương tới tạng phủ thậm chí huyết mạch bản nguyên. Quả nhiên, bất quá là nửa nén hương thời gian trôi qua, trong cơ thể hai người huyết khí liền cấp tốc tiêu hao. Mạnh mẽ cường độ thấu thể mà bảo, đã bắt đầu thương tới tạng khí cùng huyết mạch bản nguyên. Linh thức liếc nhìn phía dưới, hắn rõ ràng phát hiện trong cơ thể hai người đã có rõ ràng tổn thương. Cứ theo đà này, không bao lâu, không phải lưỡng bại cầu thương không thể. Cái kia Lưu Ba thấy thế không khỏi nhìn về phía ma đồng, khẽ lắc đầu ở giữa, dường như có thất vọng chi sắc bộc lộ. Liên một động tác này, cái kia ma đồng liền lĩnh hội Lưu Bá dụng ý biết là đối phương xem thường chính mình. Phản phất đối phương đang nói, ma đồng, ngươi đây cũng quá kém cỏi, buộc cho ngươi ngày bình thường còn bày ra một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, lấy có thể vượt cấp mà chiến bản thân nói quát. Bây giờ dựa vào trúc cơ thập trọng tu vi, thế mà ngay cả một cái trúc cơ bắt trọng đều bắt không được. Lão phu ngày bình thường nhiều như vậy dược liệu, đan dược, đều cho chó ăn bụng đi. Suy nghĩ đến tận đây, cái kia ma đồng không khỏi lên cơn giận dữ. Xú lao đầu, đừng muốn xem thường ta. Cổ đại lực, bằng vào hai cái tiểu cảnh giới chiến lệnh, có thể đem ta bức đến loại trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Liên luyện thể mà nói, ma đồng phía dưới, ta nguyện ý xưng ngươi là đệ nhất nhân. Sau đó, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tiểu ra chân chính thực lực đi. Ma viên huyết mạch. Lên. Ông. Tiếng quát rơi thôi. Cái kia ma đồng hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ấn, mặc cho cổ đại lực quyền xảo như mưa đập xuống. Cùng lúc đó, nó nguyên bản hệ bại khí tức cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Thể nội khô cạn huyết khí đúng là trong nháy mắt này trở nên mênh mông, liên tục không ngừng mà hiện lên. Linh thức liếc nhìn phía dưới, đám người khiếp sợ phát hiện, những huyết khí kia đầu nguồn, đúng là nguồn gốc từ nơi bụng một mảnh trong không gian thần bí. Chỉ là trong khoảnh khắc, nguyên bản tiêu hao thất thất bát bát huyết khí, thế mà lần nữa trở nên tràn đầy bành trướng. Càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng là, cuối cùng này hiện lên huyết khí phẩm chất, đúng là so lúc trước ngưng luyện rất nhiều. Bởi vì, cái kia ma đồng lúc này chỗ triển lộ khí tức, đã đạt đến nửa bước kết đăng cảnh. Hiển nhiên, loại trình độ này khôi phục thể lượng, hoàn toàn không phải bình thường huyết hải có thể đạt tới. Chỉ ít huyết hải làm dự trữ huyết khí địa phương, không có đủ như đan điền giống như ngưng luyện linh lực năng lực, mà có được ngưng luyện huyết khí hiệu quả liền chỉ có một vật, tinh hạch. Giờ khắc này, Nhị Hàm đột nhiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Không tốt, cái này ma đồng chính là yêu thú biến thành. Nó thực lực chân chính đã đạt tới nửa bước tam giai. Đại lực, coi chừng. Hắn là yêu thú, nhanh nhận thua, rời khỏi giao đấu. Hiển nhiên, loại tầng thứ này yêu thú, hoàn toàn không phải huyết mạch thâm hụt cổ đại lực có khả năng ứng đối. Nếu không có hắn không có thay thế cổ đại lực nhận thua tư cách, hắn đã yêu cầu Lưu Bá sớm kết thúc giao đấu. Nhưng mà, đối mặt Nhị Hàm truyền âm, cổ đại lực lại là ít có lựa chọn ngẫu nghịch nó quyết định. Chỉ gặp nó tay phải bấm tay nô ra, càng không ngừng tại thân thể huyệt vị bên trên liên tiếp đâm xuống, tay trái thì càng không ngừng kết ấn, tựa như đồng dạng đang thôi động một loại bí thuật. Ngay sau đó, làm cho Nhị Hàm cũng bất ngờ một màn xuất hiện. Lúc này, lại nhìn cái kia cổ đại lực thể nội, đúng là có từng luồng huyết khí từ thân thể trong các ngõ ngách liên tục không ngừng mà hiện lên, trong khoảnh khắc liền quét sạch toàn thân. Càng khiến người ta cảm thấy không hiểu là, cổ đại lực trong đan điền đồng dạng có mưa lớn huyết khí tuôn ra. Cùng ma đồng không có sai biệt chính là, cổ huyết khí này khách quan lúc trước cũng càng là ngưng luyện, đến mức khiến cho cổ đại lực khí tức lần nữa tăng vọt, nhất cử đạt đến trúc cơ cửu trọng. Ở đây không thiếu người sáng suốt, tuyệt tình phán quan Diệp Vô Song liền một chút nhìn ra cái này cổ đại lực át chủ bài. A, đây là huyết khí quy điển, ngoài định mức còn tu hành tích huyệt thuật, đem huyết khí dự trữ tại đan điền cùng huyệt vị chỗ sâu. Đây không phải lão viện trưởng đại nhân tuyệt kỹ thành danh sao? Cổ đại lực làm sao lại tu hành loại bí thuật này? Chẳng lẽ là Đoạn Trường Ngai? Nơi đó thế nhưng là lão viện trưởng bế quan trùng kích nguyên anh địa phương. Nguyên lai đây hết thảy đều là cố ý an bài. Dứt lời đến tận đây, Diệp Vô Song lần nữa nhìn về phía trong trận lưu bá, phản phất cái gì đều hiểu đi qua. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở trên sinh tử đài trên thân hai người. Thực lực lần nữa tăng vọt hai người, cũng tất cả đều song diện màu đỏ tươi, làm xong hạ tử thủ chuẩn bị. Ý niệm thôi động ở giữa, trong cơ thể hai người huyết khí tất cả đều không giữ lại chút nào điều động mà lên, quan chú đến trong cánh tay phải. Hai loại khác biệt luyện thể pháp thuật đồng thời thôi động, không chút nào lưu thủ hướng lẫn nhau công tới. Hôn thế ma vượt bổ. Đầu tiên xuất thủ chính là ma đồng, nó huyết mạch thôi động ở giữa, quanh thân bên ngoài đúng là hiện ra một cái gần trượng cao cự viên thân ảnh. Giờ phút này, cái kia tay vượn giơ lên cao cao, lấy lực phách hoa sơn chi thế thẳng đến cổ đại lực mặt đánh tới. Tay vượn đánh rất sát na, đám người cũng cảm giác được một cách rõ ràng ma đồng khí tức chợt hạ xuống. Đúng là đem toàn bộ huyết khí đều ngưng luyện đến cái này một kích mạnh nhất bên trong. Kỳ thế chí cương chí dương, mãnh liệt đến cực điểm, thế không thể đỡ. Phản phất muốn đem cái này cả tòa sinh tử đài đều hủy đi giống như. Mà đối mặt loại này đủ để khai sơn đoạn hà công kích, cổ đại lực đồng dạng không sợ hãi chút nào. Hai tay kết ấn đồng thời, trong miệng cũng nói lẩm bẩm, tựa hồ là đang mặc niệm một loại nào đó chú quyết. Sau một khắc, ngay tại cái kia tay vượn đập xuống trước đó, long tượng la hàn ấn. Ông, một chân có trượng nửa vương huyết sắc kim ấn từ cổ đại lực giữa hai tay phóng thích, đón cốt thép kia thiết cốt giống như tay vượn ép tới. Kim ấn bay ra sát na, cổ đại lực cũng mặt trắng hơn quả cả, lần nữa trở lại trúc cơ bắt trọng. Hiển nhiên, chỗ thúc dục cũng là được ăn cả ngã về không công kích. Ầm ầm, thiết tí cùng kim ấn đối cứng cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng dị thường thanh thế. Lôi đỉnh thích lịch xé rách hư không giống như, cả tòa diễn võ trường cũng vì đó rung động. Giờ phút này, đám người không chớp mắt nhìn chằm chằm hư không, sợ bỏ lỡ cả hai phân ra thắng bại một khắc. Có thể khiến không ai từng nghĩ tới chính là, cánh tay ấn đụng nhau đúng là thế lực ngang nhau, song song tán loạn. Nhưng mà, công kích tạo thành khủng bố phong nhận, lại là quét sạch cả tòa sinh tử đài. Như cuồng phong quét lá rụng giống như, đem hai đạo thân ảnh kia lôi cuốn mà lên, giống như đạn pháo hung hăng đập xuống tại trận trên vách đá. Phốc, phốc, hai nhân khẩu nôn máu tươi, tất cả đều không chịu nổi một kích này chi uy. Có thể tưởng tượng, nếu như vậy công kích thật rơi vào trên người, sẽ là hậu quả như thế nào. Liền xem như chân chính giả đàn cảnh tụ chi, cũng không chết cũng tàn phế. Cho dù chỉ là công kích sinh ra dư ba, tạo thành cuồng bạo phong nhận, cũng đủ làm cho bình thường trúc cơ lục trọng, thất trọng đều bỏ mạng. Ở đây người tất cả đều bị hai người thực lực kinh khủng chết phục. Nương theo lấy hai người đồng thời rơi xuống đến sinh tử dưới đài, cũng mang ý nghĩa hai người dùng bình thủ kết thúc. Cái kia Lưu Ba thấy thế không khỏi mặt lộ đắc ý mỉm cười, trước tiên hô lên giao đấu kết thúc, hai người chiến bình. Sau đó liền triệt hồi bao phủ sinh tử đài đại trận, bay lượn mà ra. Kỳ thật, đánh tới loại trình độ này, ai mạnh ai yếu đã cũng không trọng yếu. Bởi vì trong hai người cái nào đơn độc xuất ra, đều không thể nghi ngờ là nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Lúc này, Nhị Hàm cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía tại đối diện xem trò vui Đông Phương Tuệ. Phản phất tại nói, đánh cược của chúng ta, chung quy là ta thắng. Người sau cũng cảm nhận được Nhị Hàm quăng tới ánh mắt, có thể khiến Nhị Hàm cảm thấy không hiểu là đối phương lúc này chẳng những không có nửa điểm thất lạc cảm giác, ngược lại khỏe miệng ngậm lấy một vòng mỉm cười, hướng trên đấu võ đài chép miệng, hướng Nhị Hàm ra hiệu. Chương 407, chuột chuối cứu chàng. Chương 407, chuột chuối cứu chàng. Tựa hồ là ý thức được vấn đề không đối, Nhị Hàm vội vàng ngược lại đem ánh mắt lần nữa bắn ra đến đấu võ đài phía trên. Có thể đập vào mi mắt một màn, lại là để tim của hắn trong nháy mắt nhấc đến cổ họng. Lại nói Na Ma Đồng mặc dù biểu hiện ra đủ để đánh giết giả đàn cảnh sức chiến đấu kinh khủng, uy chấn toàn trường, có thể cổ đại lực dù sao chỉ là trúc cơ bắt trọng tu vi, cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo Ma Đồng có loại mông tu cảm giác. Thân là hóa hình yêu thú, hắn khó mà tiếp nhận có người lại so với hắn càng mạnh. Hắn thấy nhân tộc vốn là thấp thú nhất đẳng tồn tại, nhục thân suy nhược, âm hiểm xảo trá. Bây giờ cổ đại lực hành động, không khác hung hăng đánh mặt của hắn. Mắt thấy đối phương tê liệt ngã xuống tại trận vách tường bên cạnh, đã hoàn toàn đã mất đi hành động chi lực. Nó hai con ngươi nhắm lại ở giữa, đúng là mắt lộ ra hung quang. Sau một khắc, nó tiện tay một phen, cấp tốc từ trong chiếc nhẫn lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng. Sau đó, liền lấy ra thanh kia thường dùng lang nha đồng, một cái vội xông thẳng đến cổ đại lực chạy như bay. Vậy sát huy động thẳng nện cổ đại lực mặt. Con lựa chọn, ta giết ngươi. Người sau không nghĩ tới Na Ma Đồng sẽ làm ra bực này bị ổi sự tình, có lòng muốn tránh đã hoàn toàn không có khí lực. Cho dù là lấy ra đan dược khôi phục cũng không kịp. Trong lúc bất chợt này biến cố, cũng hoàn toàn vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Cho dù là Lưu Bá cũng chưa từng nghĩ đến, Na Ma Đồng hiểu ý ngực nhỏ hẹp đến loại tình trạng này. Khi hắn cảm nhận được đối phương sát ý lúc, người đã xuất hiện ở trên bên ngoài trăm trượng. Khoảng cách xa như vậy, nếu như là thời kỳ đỉnh phong, khả năng chớp mắt liền đến. Nhưng bây giờ hắn lại là ngoài tầm tay với. Giờ này khắc này, Cổ Đại Lực mắt thấy cái kia to lớn lang nha động không ngừng tại trước mắt mình phóng đại, cả người cũng giống như cảm nhận được vận mệnh cuối cùng kết cục. Chỉ là, nó trong lòng cũng không có nửa điểm đối với tử vong e ngại, có chỉ là đối với cái kia bị hắn xưng là lão đại nam nhân vô tận ấy nấy. Nó thầm nghĩ trong lòng, tất cả thua thiệt, chỉ có thể kiếp sau trả. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn cũng không có làm bất luận cái gì dễ rủa vô vị, mà là cấp tốc nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn cuối cùng nhìn mình lão đại một chút. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, lúc này Lý lão đại chính nắm lấy một vật, hung hăng hướng sinh tử đại ném mạnh mà đến. Hắn muốn cho rằng sẽ là cái gì ghê gớm ám khí, lão đại của mình tại không tiếc bại lộ át chủ bài cũng muốn cứu mình. Có thể khiến hắn cảm thấy kinh diễm chính là, đối phương ném ra lại là cái kia chuột chuối. Đại lực, che lốt hai, ngừng thở. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Cổ Đại Lực mặc dù không rõ ràng cho lắm, lại là trước tiên theo lời làm theo. Sau một khắc, a, trực kích linh hồn chu lên thanh âm đại tác, chính trung ma đồng đầu lâu. Thân là yêu thú đối phương vốn cũng không am hiểu linh thức lực tu hành, bây giờ thể nội huyết khí thâm hụt, càng là hoàn mỹ bố trí phòng vệ. Dưới hống một tiếng này, dù chưa có thể chấn nát nó linh thức bản nguyên, nhưng cũng để hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Trong tay huy động lang nha đồng cũng xuất hiện một lát trì trệ. Khả ma đồng dù sao cũng là có chút cơ thập trọng tu vi, linh thức bản nguyên trường kỳ nhận tầm bổ, phẩm chất cũng cực kỳ không kém, chỉ là trong nháy mắt liền cấp tốc lấy lại tinh thần. Một lần nữa định thần hắn, phát hiện bị ném mà đến chính là một cái chuột chuối, mặc dù trong lòng sát ý nổi lên, nhưng cũng khinh thường tại đối với nó xuất thủ. Dưới mắt trừ bỏ Cổ Đại Lực cái này để hắn mông tu gai trong mắt, mới là việc cấp bách. Hắn không thể nào tiếp thu được có người có thể tại luyện thể một đạo bên trên siêu việt hắn, bởi vì đây là hắn hóa hình làm người duy nhất kiêu ngạo. Thế là hắn bao đủ khí lực hướng thân hình thoáng xê dịch Cổ Đại Lực đập tới. Ách a, nó miệng lớn mãnh liệt dương ở giữa, cũng đang phát ra tức giận gào thét, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Về phần cái kia sắp bay lượn đến trước mặt chuột chuối, hắn căn bản cũng không từng để vào mắt. Thể nội vừa mới khôi phục huyết khí, đã tuôn hướng linh thức bản nguyên, coi như đối phương lần nữa phát động sóng âm công kích, cũng không đủ đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Một kích chém giết Cổ Đại Lực sau, vừa vặn có thể trở về tay phản sát loại này con rệp. Nhưng mà, làm hắn làm 100 năm ác mộng cũng sẽ không nghĩ tới là, cái kia chuột chuối giữa không trung bay lượn ở giữa, đúng là thân eo vặn mèo, tới nửa lộn mèo chuyển, đem cái mông nhắm ngay chính mình. Ngay sau đó, một cái điểm đen thật nhỏ không ngừng mà tại trong tầm mắt của mình phóng đại, cho đến đầu phộng hạt lớn như vậy. Sau một khắc, phốc phốc, một cỗ màu vàng nâu nồng đậm khí vụ liền từ trong lỗ đen kia phun ra, bay thẳng mặt của hắn. Tốc độ kia nhanh chóng, tựa như núi lửa phun trào. Đến mức ngay tại hét to ma đồng cũng không kịp đóng chặt miệng nó. Đại lượng vật sền sệt nối đuôi nhau mà bảo, dã man lại thô lô trọng trang tiến vào miệng của hắn cùng xoắn mũi. Một cỗ không thể nhận dạng hôi thối chi khí tại thể nội nổ tung. Nó cả người cũng như bị sét đánh giống như đột nhiên cứng đờ, trong tay lang nha đồng cũng không bị khống chế ném ra ngoài, hung hăng đánh tới hướng đám người. Lại nhìn Nam Ma Đồng, hầu kết điên cuồng nhấp nhô, bụng dạ dày cũng kịch liệt co bảo, điên cuồng nôn khan lấy. Giờ khắc này hắn, não hải đã trống rỗng, lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi. Hắn đầu tiên hoài nghi là tại sao mình không trước giải quyết cái này chuột chuối, ngược lại lại hoài nghi tại sao muốn đối với Cổ Đại Lực xuất thủ. Thậm chí, hắn cảm thấy mình liền không nên nuốt hóa hình quả, tới này tràn đầy nhân tộc đế quốc tinh anh học viện. Cũng hoặc là, hắn căn bản cũng không hẳn là đi vào trên đời, tiếp nhận cái này không phải người không phải thú, nhân thú thần cộng vẫn trả tấn. Cùng một chỗ hoài nghi nhân sinh cũng không chỉ ma đồng một cái. Còn có nương tựa tại sinh tử đài bên cạnh xem náo nhiệt chúng học viên, đã lâm thời trở về, muốn xuất thủ ngăn trở Lưu Bá. Cái kia chuột chuối mùi thối hiện lên dạng phóng xạ bên cạnh phun ra, ma đồng mặt chỉ là ngăn trở khoảng 3 phần 10 công kích. Còn sót lại 7 thành thì triệt để tại trong đám người đối diện nổ tung. Trọn vẹn hơn 10 người bị liên lụy. Ngay sau đó, hôi thối tràn ngập, nửa cái đấu vũ chàng người đều cảm nhận được cỗ này để cho người ta hoài nghi nhân sinh mùi thối. Kịch liệt nôn khan tiếng vang làm một đoạn, hình ảnh có thể xưng không đành lòng nhìn thẳng. Mà lúc này, Lý Nhị Hàm đã thân mang hỏa ý lặng lẽ mà đến, kéo hư nhược Cổ Đại Lực, cấp tốc chạy trốn tới ngàn trượng bên ngoài. Có thể Đông Phương Tuệ liền không có may mắn như thế. Nàng vị trí vừa lúc là mùi thối phun tung tóe trọng hai khu, mặc dù nàng trước tiên làm ra phản ứng, lấy linh ý hộ thể, đồng thời cấp tốc bước ra. Thế nhưng lây dính một chút thật nhỏ mùi thối dịch châu. Dù vậy, nửa bước kết đan cảnh nhạy cảm cứu giác, hay là để cái kia mùi thối vô hạn phóng đại đến khó lấy chịu được tình trạng. Chỉ là, dưới mắt nàng hoàn mỹ đi tìm Lý Nhị Hàm tính sổ sách, đầu tiên muốn làm chính là về tiểu viện của mình tắm rửa, thay quần áo. Có thể để nàng cảm thấy tuyệt vọng là, dù là mình đã thi triển 30 lần giữ sự trong sạch thuật, đổi mười mấy bộ quần áo, trên người mùi thối hay là vung đi không được, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải đi học viện Tây Sơn thác nước. Khả nhân còn chưa tới, kịch liệt hôi thối chi khí liền từ thác nước phương hướng chuyển đến, nương theo lấy liên tiếp tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Thiên sát Lý Hàn, chính mình không có bản sự, chỉ toàn đi bảng môn tà đạo, cho ăn như thế một cái thiên sát trồn sóc chuột làm người buồn nôn. Lại nói ra hỏa này không phải là đốc tức lớn lên đi, sao có thể thối như vậy, mà lại căn bản tẩy không đi. Từ sư minh, tóc này không thể nhận, phiền phức giúp ta cạo trọc. Ấy, có hay không sẽ lộ ra, ta một bộ da này cũng không muốn. Ha ha, chương 408, Phúc Thiên ấn chương 408, Phúc Thiên ấn tuần thú phong trước tiểu viện. Lý Nhị Hàm xa xa nghe được cái kia từng đợt tiếng chửi rủa lọt vào tai, cũng không nhịn được bụng trộn quét mắt một chút trong chiếc nhẫn, trường đậu phượng hạt, lớn trường hột đào độc đan. trong lòng không khỏi sinh ra vô hạn mơ màng. Vẹn vẹn chuột chuối thả ra khí độc thì không chịu nổi. Không biết mình hoa mấy tháng tâm tư nghiên cứu mùi thối đan sẽ có loại nào hiệu quả. Nếu không có lo lắng cổ đại lực bị liên lụy, vừa mới hắn đã muốn kiểm tra một chút uy lực chân chính. Mà lúc này, cổ đại lực đồng dạng túi người tại ngoài 10 trượng mặt đất, kịch liệt nôn khan lấy. Mặc dù hắn đã thu đến Lý Lao đại nhắc nhở, nhưng vẫn là tránh không được bị liên lụy. Nhị Hàm cũng thân mật phóng thích hỏa diễm cùng lôi đỉnh chi lực, giúp đối phương rèn luyện rơi phần lớn mùi thối. Có thể đi đến tới gần hay là có một cố khó mà che giấu mùi thối. Cuối cùng, Nhị Hàm gặp cổ đại lực nhà thực sự không có nôn, cả người cũng choáng đầu hoa mắt. Liền ném cho đối phương một viên đặc chế phong giác đan, đem đối phương ngũ giác triệt để phong cấm, cổ đại lực lúc này mới có thể thở dốc. Nhưng khi hắn đứng dậy hướng Nhị Hàm đi đến lúc, vẫn là bị đối phương đưa tay ngăn lại. "Đại lực, có chuyện gì sau này hãy nói, ngươi hay là đi về nghỉ ngơi trước đi." Đang khi nói chuyện, Nhị Hàm cũng không nhịn được che lại hơi thở, hiển nhiên là chịu không được trên người đối phương hôi thối. Có thể đã vứt bỏ ngũ giác cổ đại lực, lại là không để ý chút nào xông đem mà đến, tiện tay đem một viên phong cách cổ xương ngọc giản nhét vào Nhị Hàm trong tay. "Lý Lao đại, thứ này là ta trong lúc vô tình tại đoạn tràng nhai trong động phủ phát hiện, tựa như là một cái tên là Diệp Lâm Viên người lưu lại, người này cũng là tu hành luyện thể một đạo. Bên trong có hắn ba loại tuyệt học, huyết khí quy điển, tích huyết thuật, còn có một loại gọi là Phúc Thiên ấn kỳ dị phát ấn. Ta cảm thấy danh tự không đủ bá khí, liền đổi làm Long Tượng La Hán ấn, vừa vặn phù hợp rồng của ta tượng luyện thể quyết, còn có Kim Tí La Hán truyền thừa." Nói xong, cổ đại lực lúc này mới bay lượn mà đi, trở về tiểu viện của mình. Về phần Ma Đồng, hắn về sau tự sẽ tìm cơ hội giải quyết. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm tay cầm ngọc giản, đã cảm nhận được trong đó truyền thừa bất phàm. Bởi vì có được hỗn độn linh huyết khí nguyên nhân, huyết khí quy điển đã đối với hắn không dùng. Có thể tích huyết thuật, lại là có thể như là tịch hải đan một dạng, tại một chút trọng yếu huyệt vị bên trong mở ra không gian, dùng cho dự trữ huyết khí. Đây cũng không phải Nhị Hàm để ý cái kia số lượng không nhiều tích linh số lượng, mà là gặp được đột phát tình huống lúc, dự trữ huyết khí có thể trước tiên từ huyệt vị bên trong điều động, cấp tốc làm ra phản ứng. Sau đó hắn trải qua nếm thử, phát hiện tốc độ phản ứng trọn vẹn tăng lên 5 thành. Phải biết, Nhị Hàm tốc độ vốn là viễn siêu cùng giai, đến loại tầng thứ này, thường thường tăng lên một cái tiểu cảnh giới, tốc độ cũng bất quá tăng lên khoảng 3 phần 10. Cái này không khác để hắn có được siêu việt hai cái tiểu cảnh giới tốc độ tăng lên. Nó khó được trình độ, không thua gì lực lượng gấp bội. Mà chân chính để hắn cảm thấy rung động, thuộc về quyển kia gọi là Phúc Thiên ấn pháp thuật. Nó phẩm chất độ cao thế mà trường địa giai hạ phẩm. Liên pháp thuật mà nói, đây là hắn dưới mắt nắm giữ quyển thứ nhất địa giai phẩm chất. Loại tầng thứ này pháp thuật, liền xem như tại Đế Quốc Tinh Anh học viện, cũng là Phượng Mao Lân Giác giống như tồn tại. Chỉ có đạt tới nửa bước kết đan cảnh phó viện trưởng cấp nhân vật, mới có tư cách tu luyện. Dưới mắt nhiều người phức tạp, Nhị Hàm cũng không có sốt ruột nếm thử, mà là tạm thời trước tiên phản hồi tiểu viện của mình, chuẩn bị chờ đợi lúc đêm khuya vắng người, tiến vào thần tỷ trong không gian lại tu hành. Nhưng mà, Thái Dương sắp xuống núi thời khắc, hắn liền nên đón một vị khách không mời mà đến. Giờ phút này, đối phương đứng tại ngoài trận đối diện hắn trợn mắt nhìn, một đôi loan nguyệt giống như con ngươi thẳng trừng Nhị Hàm, phảng phất muốn đem hắn ăn hết bình thường. "Lý Hàn, đem đại trận mở ra." Người tới chính là Đặc Chiêu Học Viện đại sư tỷ, bà Cốt Đông Phương Tuệ. Nhị Hàm không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là đối phương thua đồ ước, tâm tình không tốt. Thẳng đến hắn mở ra đại trận, đối phương sải bước đi tới, mang theo một cỗ vô thiên cái địa giống như hương khí. Hương khí kia độ dày đặc cơ hồ đính đến hắn không thở nổi. "Cho ăn, Đông Phương sư tỷ, ngươi làm sao?" Rơi mùi thơm hoa cỏ trong hộp. "Ngươi là muốn hun chết ta sao?" Lời vừa nói ra, vốn là lên cơn giận dữ Đông Phương Tuệ càng là khó mà ngăn chặn. "Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cái kia trồn hôi sọc chuột cơ hồ là hướng ta trên mặt rớt, nếu không phải ta phản ứng nhanh, đều thành tối túi. Chúng ta tốt xấu cũng coi như nửa cái bằng hữu đi. Ngươi xuất thủ trước liền không thể cho ta biết tránh một chút." Đang khi nói chuyện, đối phương đúng là nhịn không được, tại Nhị Hàm trên cánh tay bấm một cái, để phát tiết trong lòng cũng vẫn. T. Cương đại lực đạo nương theo lấy đau kịch liệt cảm giác đánh tới, Nhị Hàm không khỏi nhe răng niết miệng. Hắn giờ mới hiểu được nương môn này vì sao hỏa khí lớn như vậy. Có thể đây cũng không phải hắn không có suy nghĩ, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Hắn quả thực không có phản ứng thời gian, sợ là Bạch Ngân Xương tại đối diện, hắn cũng phải trước tiên đem cổ đại lực cứu lại nói. Huống chi là Đông Phương Tuệ. Lại nói, nàng này bị liên lụy hoàn toàn không an. Bởi vì đại lực gặp nạn trước, đối phương rõ ràng đã có chỗ phát giác. Có thể nàng lại vì thắng được cùng Nhị Hàm đánh cược, bỏ mặc. Nghĩ tới đây, Nhị Hàm ngược lại là có chút yên tâm thoải mái đứng lên. Thế là, hắn lời nói xoay chuyển, trực tiếp nói tránh đi, "Đông Phương sư tỷ, ngươi lần này tới có gì muốn làm?" "Thế nhưng là ta tiến vào Đặc Chiêu Học Viện, thu hoạch Đặc Chiêu Học phần sự tình có chỗ dựa rồi sao? Nếu như chuyện này khó làm lời nói, ngươi bồi ta cái 700-800 thượng phẩm huyết tinh thạch, còn chưa tính chuyện." "Hừ." Đông Phương Tuệ tức giận trắng Nhị Hàm một chút, đặt mông ngồi ở tại đối diện, tức giận nói, "Sự tình ta đã giúp ngươi làm xong. Đến lúc đó chỉ cần đi một cái đơn giản quá trình liền có thể. Bất quá, ta vẫn là cần ngươi theo giúp ta đi tuyết vực đi một chuyến." Nhị Hàm khẽ nhíu mày. "Làm sao? Lại cược một ván?" Lời vừa nói ra, cái kia Đông Phương Tuệ không khỏi khẽ giật mình, chợt liền ngay cả liền lắc đầu. Chẳng biết tại sao, luôn luôn gặp cược tất thắng nàng, từ khi gặp được cái này ngu ngơ liền không có thắng nổi. Nó thầm nghĩ trong lòng, cái này có lẽ chính là thượng tiên cho nàng an bài khắp tinh đi. Giờ phút này, nàng rõ ràng cảm giác đối phương nhìn về phía mình trong ánh mắt đã ứa ra lục quang. Đây là nếm đến ngon ngọt, đem mình làm heo mập làm thịt tiết tấu. "Ta không đánh cược với ngươi, có điều kiện gì tùy ngươi mở, ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn. Đông Phương Tuệ có chút cực không tình nguyện, lại không thể làm gì địa đạo. Nghe nói như thế, Nhị Hàm không khỏi mừng thầm trong lòng. Hắn biết người trước mặt là cái giàu đến chảy mỡ tiểu phú bà. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là hướng đối phương yêu cầu một số lớn huyết tinh thạch. Có thể nói đến bên miệng vẫn là bị hắn nuốt xuống. Có Trịnh Kỳ Lương nghiên cứu đầu đề, hắn dưới mắt cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, liền xem như lấy được cũng là đặt ở thần tỷ trong không gian tích lũy lấy. Nhị Hàm không thích làm thần giữ của, hơi chút suy nghĩ sau lúc này mới lên tiếng nói như vậy đi, ta tạm thời không nghĩ tới thích hợp điều kiện. Không bằng, ngươi liền nợ ta một món nợ ân tình đi. Nếu như ta có một ngày gặp được phiền phức cần ngươi hỗ trợ, ngươi cần vì ta xuất thủ một lần. Chỉ cần không vi phạm nguyên tắc của ngươi, ngươi liền phải giúp ta. Đúng. Đông Phương Tuệ vỗ nhẹ bàn, phi thường sảng khoái nói, tốt. Ngươi yên tâm, ta Đông Phương Tuệ làm việc không có nguyên tắc, liền xem như ngươi để cho ta giết Trịnh Kỳ Lư, ta cũng tuyệt không nói nửa chữ không. Quyết định như vậy đi. Chương 409, gặp lại Tiêu Nam Tinh. Chương 409, gặp lại Tiêu Nam Tinh sách. Nhị Hàm âm thầm liễu lưới. Không khỏi hướng đối phương ném đi một cái dị dạng giống như ánh mắt. Nàng này coi là thật không phải phàm nhân, tư dòm thiên cơ, nghịch thiên mà đi không nói, làm việc còn không có nguyên tắc. Như loại này không từ thủ đoạn người, thường thường đều là có chút lớn vui hoặc là đại bi kết cục. Nhất định đi ra một đầu không thể tầm thường so sánh đường. Đem chuyện đã định về sau. Nhị Hàm cự tuyệt Đông Phương Tuệ đòi hỏi nước trà thỉnh cầu, tại chỗ hạ lệnh chủ khách. Hắn mặc dù đối với mình mệnh cách 10 phần tự tin, nhưng cũng không nguyện ý quá nhiều trêu chọc nàng này. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng lật xem học viện tàng thư các, có quan hệ vận rủi chi thể mệnh cách đi chép. Căn cứ phía trên lời nói, nếu như có thể một mực tới bảo trì phi thường thuần túy trao đổi ích lợi quan hệ, không tồn tại nửa điểm dư thừa ràng buộc, chính mình liền sẽ không thụ nó ảnh hưởng. Liên giống với Đông Phương Tuệ đi tiệm bán thuốc mua dược tài, thuộc về đồng giá trị trao đổi, cả hai ai cũng không nợ ai. Cái này cùng những cái kia bói toán người đến đây cầu quẻ một dạng, không tồn tại ai thiếu ai. Nhưng nếu là có người không duyên cớ hướng nàng này làm ân huệ, cũng hoặc là thụ nó ân huệ, liền sẽ sinh ra nhân tình bên trên ràng buộc, liền dễ dàng nhận nó sao chổi vận rủi bệnh cách liên lụy. Cái kia Đông Phương Tuệ đối với tầng này logic cũng phi thường rõ ràng, bị đuổi đi ra nàng, mặc dù mặt ngoài là một bộ tùy tiện, ánh nắng khoái hoặc dáng vẻ không quan trọng, nhưng trong lòng chỗ sâu, nó trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia thất lạc. Chỉ là từ nhỏ đã vận rủi cuốn thân nàng, đã thành thói quen đủ loại này ánh mắt khác thường, cùng càng thêm thô bạo bám vẻ. Bằng hữu nàng mà nói, căn bản chính là một loại yêu cầu xa vời. Có thể dựa vào lợi ích, buộc chặt một cái có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn người, nàng đã rất thỏa mãn. Nhị Hàm không hề nghĩ tới, mặt ngoài dương quang sáng lạn Đông Phương Tuệ, nội tâm kỳ thực vết thương chồng chất, cũng không có ý thức được, chính mình trong lúc vô tình đã bị thương đối phương mấy lần. Thế nhưng là hai người sinh ra ràng buộc phảng phất mệnh chung chú định bình thường, như thế nào Nhị Hàm đơn giản coi là chỉ cần bảo trì trao đổi ích lợi là có thể tránh khỏi. Tu luyện hoàn toàn như trước đây, Nhị Hàm vẫn như cũ làm từng bước tại tuần thú phong làm công việc, cùng Trịnh Kỳ Lưu đấu trí đấu dũng. Trong lúc đó, Đông Phương Tuệ đúng là lôi kéo Nhị Hàm đi gặp một lần Lưu Bá, đồng thời trước đó dặn dò hắn một phen lý do thoái thác. Đến đằng sau, Nhị Hàm học theo trả lời mấy vấn đề, lại có một bộ quái dị khẩu quyết. Cuối cùng, cái kia Lưu Bá làm như có thật gật gật đầu, hướng Nhị Hàm đưa qua một cái rất có thâm ý địa nhãn thần, liền đuổi Nhị Hàm rời đi. Không có qua mấy ngày, học viện liền gián tiếp ra thông cáo, biểu thị Lý Nhị Hàm bởi vì đụng chạm đến bói toán đại đạo bậc cửa, sơ bộ có được xem bói năng lực. Bây giờ đã bái nhập Đông Phương Tuệ chỗ sư môn, trở thành nó sư đệ. Học viện nghiên cứu sau quyết định đem Nhị Hàm thu nạp vào đặc chiêu học viện, hủy bỏ nó chăm sóc dược thực núi việc cần làm. Học kỳ sau bắt đầu sau, chỉ cần thông qua Đế Đô Hoàng gia học viện bói toán khảo hạch, liền có thể đạt được 2 điểm đặc chiêu học phần. Gom góp 10 điểm đặc chiêu học phần đặc chiêu học viên, sẽ có tư cách sớm tiến vào Đế Đô Hoàng gia học viện tu hành. Tin tức truyền ra, toàn bộ tông môn cũng vì đó hoành động. Phải biết, đặc chiêu học viện tại Đế Quốc Tinh Anh học viện chính là bỏ cả thịt thịt phần độc nhất tồn tại. Tiến vào bên trong học viện, cuối cùng trừ chiến tử bên ngoài, tiến vào hoàng gia học viện xác suất cơ hồ đạt đến 7-8 phần. Rất nhiều người đều lấy có thể tiến vào đặc chiêu học viện làm vinh. Nhưng hôm nay, cái kia bị bọn hắn nhất là xem thường ngu ngơ, thế mà lấy loại này hoang đường phương thức tiến nhập đặc chiêu học viện. Rất nhiều người đều cảm thấy, đối phương rõ ràng chính là như thế gian giang hồ thuận sĩ giống như, hãm hại lừa gạt. Một chút giận người, thậm chí tại chỗ ngăn lại Lý Nhị Hàm, yêu cầu đối phương triển lộ sở học bói toán chi thuật. Đối với cái này, Nhị Hàm đã sớm nghĩ kỹ đối sách, để tiết lộ thiên cơ hội vì gia thọ nguyên làm lý do giúp cho cự tuyệt. Nếu như nhất định phải tính, vậy liền muốn thanh toán 10.000 linh thạch trung phẩm. Quả nhiên, một ngày này giá mở ra, tại chỗ liền có người xẹp cả tím. Có thể luôn có người là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bất quá là thời gian nửa tháng đi qua, liền có người thật đập cho hắn 10.000 linh thạch trung phẩm, yêu cầu Nhị Hàm cho mình bói toán. Đồng thời tuyên bố, nếu như tính toán không cho phép liền phải đem hắn bói toán chiêu bài đập. Lại đến báo học viện, đem Nhị Hàm đặt chiêu học viên thân phận triệt hồi. Người này Nhị Hàm từng có gặp mặt một lần, bây giờ gặp lại lờ mờ có thể thấy được đối phương đã từng thở thiếu thời bộ dáng. Hắn chính là Tiêu Nam Tinh, Tiêu Nam Y Lìa đệ đệ. Nó tỉ tỉ bị Nhị Hàm hố chết đằng sau, người này thu hoạch được đặc biệt tiến vào học viện tư cách. Chỉ là khi đó đối phương còn chỉ có luyện khí kỳ tu vi, bị phân đến luyện khí học viện, không hiển sơn không lộ thủy. Bây giờ 20 năm trôi qua, người này tu vi đã đạt tới trúc cơ tứ trọng, cánh chim sơ phong, phong mang chính thịnh. Những năm này hắn một mực tại điều tra Tiêu Nam Y Lìa nguyên nhân cái chết. Mặc dù cũng không có bất cứ chứng cứ gì cho thấy sự tình cùng Lý Nhị Hàm có quan hệ, nhưng hắn luôn luôn có một loại cảm giác, tỷ tỷ mình chết, cùng đối phương có thoát không ra liên quan. Trong lâm thầm, hắn đã đem hết thảy đều giận lây sang Nhị Hàm. Nếu không có đối phương không thế nào ra ngoài, bằng không mà nói hắn nhất định đem nó bắt giữ, vong phụ hình khảo vấn, lại thi triển siêu hồn thuật, biết rõ chân tướng sự tình. Bây giờ thấy đối phương tiến vào đặc chiêu học viện, hắn càng là trong lòng không phẫn. Thật vất vả bỏ ra nửa tháng gom góp 10.000 linh thạch trung phẩm, nói cái gì cũng muốn chọc thủng Nhị Hàm thủ đoạn nham hiểm. Thế là, hắn thừa dịp Nhị Hàm đi thú lan ném ăn thuần thú lúc, đem nó ngăn lại. Lý Hàn, ngươi không phải biết coi bói sao? Ngươi giúp ta tính toán hết hạn đến bản trận đấu mùa giải lúc kết thúc khí vận như thế nào? Nhìn ta có thể hay không cầm tới cá nhân xếp hạng, cũng hoặc là tổ đội xếp hạng khen thưởng thêm. Đúng. Đang khi nói chuyện, cái kia một túi lớn linh thạch trung phẩm liền đập vào một bên bàn phía trên. Nhìn thấy có náo nhiệt có thể nhìn, đám người cũng nhao nhao tụ tập mà đến, đem Nhị Hàm bao quanh vây vào giữa, không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Mắt thấy việc đã đến nước này, hôm nay muốn thoát thân đã không có khả năng. Nhị Hàm dứt khoát tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo, vị sư đệ này, ta xác thực đã nắm giữ một chút xem bói chi đạo pháp môn, chỉ là dưới mắt còn không có niềm tin tuyệt đối. Nếu như ngươi không phải có thể coi là, cũng không phải không thể. Chỉ bất quá, ta đúng vậy bảo đảm. Nghe thấy lời ấy, cái kia Tiêu Nam Tinh không khỏi lại đập bàn, tức giận nói, một lần không cho phép, vậy liền cho đại gia hỏa đều tính toán. Ngươi nếu là mỗi lần đều tính không cho phép, chúng ta liền cùng đi tìm học viện tố giác, đưa ngươi từ đặc chiêu học viện loại bỏ. Đế đô hoàng gia học viện bên kia người tới khảo hạch thời điểm, chúng ta cũng phải đem sự tình nói một chút. Nghe được hoàng gia học viện khảo hạch, Nhị Hàm không khỏi có chút nhíu mày. Mọi người đều biết, mình liệu có thể cầm tới cái kia 2 điểm đặc chiêu học phần, mấu chốt liền muốn nhìn lần kia khảo hạch. Nhị Hàm biết, hôm nay cái này tai họa là tránh không khỏi. Thế là, hắn chuyển đề tài nói, ai nói ta mỗi lần đều tính không cho phép? Ta mặc dù sơ tu tử vi vận tinh kinh nhưng cũng có 7-8 phần tính được chuẩn nắm chắc. Ngươi muốn đo vậy liền đo. Nói đi, xem tướng, sờ xương, hủy đi bắt tự, ngươi có thể coi là loại nào? Chương 410, Nam Tinh xem bói chương 410, Nam Tinh xem bói nói. Nhị Hàm liền không khách khí chút nào đem cái kia một túi lớn linh thạch trung phẩm bỏ vào trong túi. Cái kia Tiêu Nam Tinh thấy thế cũng không tức giận, ngược lại mặt lộ vẻ giảo hoạt. Ngươi nói những cái kia đều là ăn nói địa chuyện, không có bằng chứng. Ta nghe nói tiên tri cốc có một vị nữ tiên tri, am hiểu nhất đoán chữ, không chỉ có phân tích đến có lý có cứ, mà lại tính được thần chuẩn. Hôm nay, ta cũng muốn đoán chữ. Liền đo cái này tính chữ. Bá. Bá. Hô quát ở giữa. Cái kia Tiêu Nam Tinh cũng không chần chờ, trực tiếp vung ra một đạo lực lượng hỏa diễm, ở một bên thú lan bên trên đốt ra một cái tính chữ. Nhị Hàm thấy thế không khỏi khẽ nhíu mày. Phải biết đoán chữ tại bói toán một đạo bên trong thế nhưng là khó khăn nhất, giải thích khó tránh khỏi thụ mặt chữ ý tứ trói buộc. Không có khả năng giống còn lại phép tính như thế có thể theo dệt vô cớ. Lần này hắn ngược lại là hơi lung túng một chút đứng lên. Vừa đúng lúc này, trong thức hải lại truyền tới Đông Phương Tuệ thanh âm quen thuộc. Lý Hàn, người này khí vận như hồng, rõ ràng là xuôi gió xuôi nước, đấu chuyển tinh di chuyển vận chi thế. Người này hẳn là ôm vào người nào đuổi, tất nhiên có thể cầm tới tổ đội xếp hạng ban thưởng. Ngươi liền nói hắn tinh về thắng chuyển, đấu chuyển tinh di, khí vận do suy chuyển thịnh. Nhưng mà, Nhị Hàm nghe vậy lại là khẽ nhíu mày. Hắn mặc dù đối với Đông Phương Tuệ lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận đối đầu của mình, khí thế như hồng. Lấy thủ đoạn của hắn, muốn cho một người không may, đây còn không phải là cùng sở chính mình đạn đạn một dạng đơn giản. Về phần Lâm Tràng biên một bộ lý do thoái thác, hắn tựa như cảm thấy cũng không có khó như vậy. Tâm niệm đến tận đây, Nhị Hàm liền chuyện lại chuyện, lắc đầu liên tục nói, không tốt, không tốt, thật to không tốt. Tinh người ngày sinh chỗ cũng, đây vốn là khí phách thiên ngang, đấu chuyển tinh gì, khí vận do suy chuyển thịnh tốt đẹp khí vận. Có thể ngươi để đó thật tốt bản không biết, hết lần này tới lần khác đem nó viết tại thú lan phía trên. Thú lan chính là giam giữ yêu thú địa phương, liền chiếm một cái quyển chữ bên cạnh, cùng tinh hợp lại cùng nhau, chính là cái tinh chữ. Chữ này trừ đặc biệt là một chủng loại người yêu thú bên ngoài, còn có màu đỏ tươi thấy máu ý tứ. Cho nên, ta lớn mật suy đoán, ngươi gần nhất nhất định có họa sát thân. Không những lấy không được cá nhân xếp hạng cùng tổ đội xếp hạng ban thưởng, sợ là tu hành lộ cũng muốn trở nên càng gian nan. Ký, thanh âm rơi thôi. Ở đây người đều thổ thức, thầm nghĩ hình như có 3 phần đạo lý. Cái kia Tiêu Nam Tinh nghe vậy mặc dù khẽ nhíu mày, có thể bày tỏ trên mặt vẫn như cũ lực lượng 10 phần. An nói bừa bãi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ta là thế nào cái họa sát thân, ở nơi nào, bị ai gây thương tích, làm bị thương trình độ gì? Nhị Hàm chậm rãi đứng người lên, thuận tay tại thú lan bên trên chữ tinh bên cạnh, tăng thêm cái quyển làm như có thật địa đạo, cái này còn phải hỏi, đây không phải biết rõ ràng sao? Chữ tinh chính là ngày sinh chỗ, chính là đành phải phương đông, ngươi thụ thương chi địa nhất định tại phương đông. Ngươi thai họa bởi vì thú lan mà đến, nhất định là cùng cái này quyển có quan hệ, cũng chính là bị yêu thú gây thương tích. Nó cùng ngươi chỗ sách tinh hợp lại cùng nhau, chính là cái tinh chữ, sợ là cùng vận tộc có quan hệ. Về phần làm bị thương trình độ gì, ngươi nhìn cái này quyển chính là do chó chữ diễn biến mà đến, ngươi không cảm thấy nó so cho thiếu một đầu đuổi phải sao? Theo ta thấy, ngươi có đoạn đuổi phải chi họa. Ta nếu là ngươi, 2 năm này liền sẽ không hướng phía đông, có yêu thú địa phương đi. Đúng. Lời kia vừa thốt ra, cái kia Tiêu Nam Tinh không khỏi đống nhiên đánh ra một trường, tại chỗ đem trước mặt bản đá đánh cái vỡ nát. Lý Hàn, thực không dám giấu giếm ta chính là Tiêu Nam Ý đệ đệ. Năm đó ngươi tại quận thành hố ta tiêu ra một số lớn linh hạch, về sau tỷ tỷ của ta ở trong học viện đã chết không minh bạch, nhất định cùng ngươi có liên quan. Ngươi nhớ kỹ, trận đấu mùa giải kết thúc trước, nếu như ta bình an vô sự, cái này một túi lớn linh thạch ta muốn đòi lại không nói, còn muốn trị ngươi cái nguyền rủa tại tội lỗi của ta. Hừ. Nói xong, Tiêu Nam Tinh liền phẩy tay áo bỏ đi. Nhị Hàm có thể giải thoát, cũng trước tiên nhảy lên cái kia luyện khí khôi lỗi phía sau lưng, bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, ở sau đó thời gian bên trong, hắn cũng âm thầm phóng thích linh thức chi lực, quan sát cái kia Tiêu Nam Tinh nhất cử nhất động. Phát hiện đối với phương ngoại gia thời điểm, hắn liền triệu hồi chính mình luyện thể phân thân lặng lẽ theo đuôi. Làm hắn không có nghĩ tới là, rời đi học viện Tiêu Nam Tinh, đúng là cùng ma đồng đụng nhau. Nghe lén hai người nói chuyện, Nhị Hàm thế mới biết, cái kia 10.000 linh thạch trung phẩm, có 7000 mai là ma đồng giúp đỡ. Người sau mục đích đúng là muốn mượn Tiêu Nam Tinh chi thủ, đem Nhị Hàm diệt trừ. Sở dĩ làm như vậy, chính là cái kia ma đồng thâm thụ đất phát trồn sóc chuột ngày đó cái kia xú khí độc hại. Bởi vì đại lượng biến độc dịch bị phun chú đến lỗ mũi bên trong, mùi thối kéo dài không tiêu tan. Cái kia ma đồng mỗi lần nuốt máu yêu thú thịt cùng đan dược, đều sẽ dẫn phát kịch liệt buồn nôn, nôn han. Đến mức, đối phương đến bây giờ đều không thể ăn một ngụm đồ vật. Cho dù là uống nước, phục dụng đan dược đâu không dám. Phải biết, thân là hóa thành nhân hình yêu thú, ăn chính là hắn chủ yếu nhất tu hành phương thức. Đây cơ hồ để hắn tu vi không vào. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, theo thời gian kéo dài, cái kia ma đồng đúng là từ từ được chứng bệnh cần ăn. Ăn một lần đồ vật liền sẽ nhớ tới cái kia vung đi không được, để cho người ta kịch liệt nôn khan mùi thối, nội tâm có không nói ra được buồn nôn cảm giác. Bụng dạ dày cũng không bị khống chế kịch liệt co vào. Cũng may yêu thú cũng có thể dùng luyện hóa linh lực phương thức tu hành, đến dưới mắt cảnh giới này, cũng đã sớm có thể tích lốc. Liền xem như 10 năm 8 năm không ăn đồ vật, cũng không đói chết. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến ma đồng tương lai thời gian hơn 2 năm bên trong, tu vi tiến bộ chậm chạp. Triệt để đã mất đi cùng cổ đại lực khiêu chiến năng lực. Lúc này, ma đồng vì trừ bỏ Lý Nhị Hàm kẻ cầm đầu này, đã quyết định chọn cơ cùng Tiêu Nam Tinh tổ đội, giúp đỡ cầm tới tổ đội học phần. Bây giờ hắn chính mang theo người sau tại yêu thú sơn mạch lịch luyện đâu. Cái kia Tiêu Nam Tinh vốn cũng không có đem Nhị Hàm bói toán để ở trong lòng, tất nhiên là nên đi cái nào liền đi cái nào. Hắn muốn là có lấy trúc cơ tứ trọng tu vi, lại có ma đồng vị này chủ tâm cốt tại, hắn há lại sẽ sợ sệt. Thật tình không biết, vụ trộn, một mực có một đôi mắt tại xa xa nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời mà động. Đó là một đầu trường trượng nửa người dáng dấp yêu viên, chính là Lý Nhị Hàm vì để cho chính mình bói toán ứng nghiệm, tại bội pháp tiên ma viên phụ trợ bên dưới, thi triển hóa thu thuật. Hắn mặc dù không hiểu được biết trước chi thuật, lại là trước tiên có thể đem quẻ tượng nói ra. Sau đó lại nghĩ biện pháp đem nó thực hiện. Mấy ngày nay, lại có người thụ ma đồng ăn bài, cầm 10.000 linh thạch trung phẩm tới tìm hắn xem bói. Nhị Hàm ngẫu nhiên chọn lấy mấy cái, nói bọn hắn sẽ phát một phen phát tài. Mới đầu thời điểm, những người này cũng còn không tin. Thẳng đến bọn hắn đi ra ngoài lịch luyện lúc, trong lúc lơ đãng gặp được trọng thương trốn tới nhị giai sơ kỳ yêu thú, chỉ là bổ một đao liền đem nó thành công chém giết. Nhặt được có sẵn đại tiện nghi, thậm chí trực tiếp đi trên đường nhặt được nhận chữ vật, bên trong tồn phóng không ít tài vật. Bọn hắn lúc này mới cảm thấy, Lý Nhị Hàm quái thuật giống như thật rất linh. Đương nhiên, đây đều là Nhị Hàm cố ý gây nên. Tại mỗi người trên người tiêu xài không cao hơn 1000 linh thạch trung phẩm. Trong lúc đó, cũng có người hoài nghi là Lý Nhị Hàm âm thầm giở trò. Nhưng khi bọn hắn phát hiện chuyện xảy ra thời điểm, Nhị Hàm một mực đợi tại học viện, liền ngay cả tới quan hệ tâm đầu ý hợp Bạch Ngân Sương, cổ đại lực chi lưu cũng không từng ra ngoài. Mọi người đã bắt đầu cho là, ngu ngơ này khả năng thật học xong bói toán chi thuật. Chương 411, thực hiện quẻ tượng chương 411, thực hiện quẻ tượng Tiêu Nam Tinh biết được những tin tức này sau, cũng không khỏi đến bắt đầu lo sợ bất an đứng lên. Nhưng khi hắn được chứng kiến, ma đồng tùy tiện chém giết nhị giai viên mãn yêu thú sau, hắn lại trở nên lòng tin tràn đầy đứng lên. Có thể một ngày này, một đầu trừng trượng nửa bao dài nhị giai đỉnh phong yêu biến đến, lại là phá vỡ nó trong lòng hết thể huyết tưởng. Đó là một cái thường thường không có gì lạ chạm vào tối. Tiêu Nam Tinh đi theo ma đồng cùng một chỗ, tại yêu thú sơn mạch tới gần khu vực hải tâm, một mảnh gọi là Kim Cương rừng rậm địa phương lịch luyện. Thật vừa đúng lúc chính là, nơi này chính sử tại Đế quốc Tinh Anh học viện phía chính đông. Chuyến này, hai người ý đồ tìm kiếm một loại gọi là chỉ nguyện u lan kỳ dị dược liệu. Thuốc này chính là hiếm có địa giai hạ phẩm dược liệu, trong nhụy hoa ẩn chứa kỳ dị hương thơm, có thể giải quyết ma đồng thể nội trường kỳ tích xúc hôi thối, buồn nôn nôn khan, không cách nào ăn vấn đề. Bởi vì trường kỳ cơm nước không vào, thể xác tinh thần có thụ dày vào nguyên nhân. Vốn là tính cách táo bạo ma đồng, bây giờ biểu hiện được càng hung lệ. Dù là Tiêu Nam Tinh đã đối với nó nghe lời giam giáp, đem tất cả lịch luyện đoạt được đều hai tay dâng lên, hay là tránh không được thu đến nó quá lớn. Nhưng vì đi theo đối phương, cầm tới tổ đội xếp hạng, Tiêu Nam Tinh cũng đành phải miễn cưỡng vui cười, kiệt lực định nọt. Thân là tộc trưởng nhi tử, hắn từ nhỏ như tỷ tỷ của mình giống như bị ký thác kỳ vọng, thường thụ gia tộc ngàn vạn tài nguyên đến đỡ đồng thời, cũng gánh vác chấn hương gia tộc trách nhiệm. Trong lòng có áo gấm về quê, vãn đại hạ tại sẽ nghiêng hùng tâm. Đây cũng là hắn sở dĩ nguyện ý chịu đục chân chính nguyên nhân. Nói đến, cũng coi là cái người đáng thương. Chi tiết, hắn trung quy là chọc người không nên dây vào, mà lại người này hết lần này tới lần khác là khờ ra. Có lẽ là trời cao chiếu cố, trải qua hai người mấy ngày tìm kiếm, Tiêu Nam Tinh bằng vào tự thân chừng trúc cơ nhất trọng luyện linh tu vi, thật phát hiện chỉ nguyện U Lan tồn tại. Trùng hợp chính là, lúc này cái kia U Lan nở đang lúc đẹp, chính là làm thuốc tuyệt hảo thời cơ. Nhị sư minh, mau nhìn, ta phát hiện chỉ nguyện U Lan bỏ ra. Ngay tại 300 trượng bên ngoài sườn núi trong khe, Tiêu Nam Tinh khoa trương kêu to, ý đồ đạt được ma đồng tán dương. Có thể đổi lấy lại là, đối phương không nhịn được cửa trách. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, ta đã vừa mới phát hiện nó tồn tại. Người lớn tiếng như vậy, nếu là nắm lại ở chỗ này kim cương mặt đỏ vượn dẫn tới, thì còn đến đâu? Đang khi nói chuyện, Nam Ma Đồng cũng trước tiên ra tốc, hướng cái kia chỉ nguyện U Lan chỗ chạy như bay. Hiển nhiên, hắn cũng là tại Tiêu Nam Tinh chỉ dẫn bên dưới mới phát hiện bảo dược tồn tại. Vừa vặn là yêu thú, hắn vốn là tính tình bạo ngược, xảo trá trình độ cũng không so với nhân tộc kém. Lúc này mới làm ra đoạt chính mình tiểu đệ công lao sự tình. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy không có một cái nào bằng hữu chân chính nguyên nhân chỗ. Mặc dù chết nhân bọn họ thường nói người không bằng yêu thú, có thể càng nhiều tình huống dưới, yêu thú hung tàn là xa không phải người có thể so. Cái kia Tiêu Nam Tinh phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Mắt thấy Na Ma Đồng liền muốn đem dược liệu bỏ vào trong túi, hắn cũng chỉ có thể cầm tổ đội xếp hạng ban thưởng càng thêm phong phú tới dỗ dành chính mình. Nhưng mà, ngay lúc này, bá, một đạo trường trượng nửa cao bao nhiêu bóng đen khổng lồ, từ mờ tối trong bụi cây nhảy lên mà ra. Trong tay một cây một thước thô gỗ thô huy động, đột nhiên hướng Na Ma Đồng đập tới. Người sau mặc dù bất ngờ, có thể hơn người thực lực hay là để hắn cấp tốc làm ra phản ứng, trước tiên lấy ra Lang Nha Đồng ngăn cản. Oeng, cây gỗ đụng vào nhau, bộc phát ra điếc tai giống như nổ vang. Cứng cỏi thiết một hệ không chịu nổi huyền thiết pháp khí trọng kích, tại chỗ vỡ nát là vô số bờ miệng. Có thể cái kia kinh khủng kinh lực phát tiết mà đến, hay là đem bọn tới trước Ma Đồng đánh bay ra hơn 10 trượng xa. Ven đường đụng gãy đại lượng bạc nước thô cự mục. Trái lại cái kia xuất thủ bóng đen chỉ là lui về sau mấy bước mà thôi. Ma Đồng kinh hãi, chăm chú nhìn lại, lúc này mới phát hiện người đến chính là một cái không biết chủng tộc lông đen yêu biên. Nó bừng bừng khí tức phong thích, mặc dù chỉ có nhị giai đỉnh phong, lại là so nhị giai viên mãn Ma Đồng đều càng thêm ngưng luyện, khủng bố. Ma Đồng cũng là vượn tộc xuất thân, lại là dáng người tương đối thấp bé kim cương trận mắt vượn. Bởi vì ăn nhầm hóa hình quả, lúc này mới tại ấu niên kỳ hóa thành nhân hình. Mặc dù Ma Đồng chỗ vượn tộc, về mặt hình thể không thế nào chiếm ưu thế, nhưng thể nội lại là ẩn chứa một cô viễn cổ yêu thú hồn nguyên kim cương viên huyết mạch. Về mặt sức mạnh ngược lại chiếm cứ nhất định ưu thế. Cái này khiến bộ tộc bọn hắn tại yêu thú sơn mạch khu hoạch tâm mê vụ xâm lâm bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhưng mà cùng trước mặt loại này lông đen yêu viên so sánh, Ma Đồng rõ ràng cảm giác một cô đến lực bất tòng tâm cảm giác. Liên vừa mới một lần kia giao thủ, đối phương đúng là bằng vào so với hắn còn muốn yếu hơn cấp một thực lực, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Càng làm cho Ma Đồng cảm thấy đáng sợ chính là cái kia yêu viên một kích thành công, lại là cũng không đi lấy cái kia chỉ nguyện u lan hoa, ngược lại tiện tay hao lên một gốc to bằng bắp đuổi linh cây tùng, tiện tay vung lên đem dư thừa cảnh cây lột đi, lại tùy ý bẻ gãy ngọn cây, sau đó liền lần nữa hướng Ma Đồng đập tới, một bộ muốn đẩy đối phương vào chỗ chết tư thế. Ma Đồng thấy thế hoảng hốt, rốt cuộc không để ý tới lấy cái kia u lan hoa, lúc này liền quay đầu phi đột, toàn lực trốn chạy ở giữa, nó huyết mạch chi lực trong cơ thể bị đều điều động, trong thời gian ngắn đúng là đạt đến nửa bước tam giai. Đệ nhị hàm cảm thấy khiếp sợ là, Na Ma Đồng vì cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Dọc đường Tiêu Nam Tinh bên cạnh lúc, đúng là tiện tay đem nó nắm lên, đông nhiên hướng đuổi theo nhị hàm ném đến. Người sau thấy thế cũng không khách khí, đông nhiên một côn đánh ra, chính giữa Tiêu Nam Tinh đuổi phải, như là đánh như con ruồi, đem nó đánh bay ra xa vài chục trượng. Nhưng khi hắn chuẩn bị lần nữa đuổi theo Na Ma Đồng lúc, người sau đã phi độn gian lận trượng bên ngoài, trực tiếp tiến vào mê vụ kia rừng rậm. Cái kia lông đen yêu viên thấy thế, cũng không có tùy tiện đuổi theo, mà là tiện tay đem viên kia chỉ nguyệt u lan bỏ vào trong túi. Cái này lông đen yêu viên không phải người khác, chính là nhị hàm tại bội pháp tiên ma viên phụ trợ bên dưới thi triển hóa thu thuật biến thành. Nhìn qua Ma Đồng dần dần bóng lưng biến mất, hắn cũng không nhịn được mở miệng đặt câu hỏi. Vương gia, vì cái gì không để cho ta phóng thích pháp thuật bội hóa sau dẫn lôi thuật, đem cái này Ma Đồng diệt trừ? Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi cùng thuộc vượn tộc? Cũng hoặc là hắn là của ngươi sau vượn, trên thân mang theo huyết mạch của ngươi? Nói chuyện đồng thời, nhị hàm cũng bụng trộm nhìn lướt qua, đang nằm tại trong bụi cỏ, làm bộ hôn mê Tiêu Nam Tinh. Xác nhận đối phương đùi phải đã hoàn toàn bị phế, bản nhân nhưng không có tắt thở sau, lúc này mới nên ngang rời đi. Sở dĩ muốn lưu lại người này, là cần đối phương giúp mình chứng minh nó quái thuật thần chuẩn. Giờ phút này, đối mặt nhị hàm hỏi thăm, cái kia bội pháp tiên ma viên cũng mở miệng giải thích. Cũng không phải, cũng không phải. Cái này tọa con khỉ dáng người gầy lùn, làm sao có thể là của ta hậu đại? Sở dĩ không để cho ngươi đem nó diệt trừ, là bởi vì nơi này tới gần mê vụ xâm lâm chỗ sâu, vừa mới có mấy đạo cường hoành đến cực điểm khí tức nhòm ngó trong bóng tối. Trong đó sợ là có Na Ma Đồng trưởng bối. Ngươi nếu là đem nó diệt trừ, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới đại phiền toái. Chúng ta mấy cái dưới mắt bị tiên hoàng ngục chốt tù, tu vi bị phòng, nếu là đối đầu tứ gia yêu thú, không nhất định sẽ như vậy có thể cứu được ngươi. Ngươi trước đừng có gấp tiến vào thần tỷ không gian, trước hướng hướng tây nam, rời xa mê vụ xâm lâm địa phương đi. Chương 412, thụ thương Tiêu Nam Tinh. Chương 412, thụ thương Tiêu Nam Tinh. Nhị hàm không dám thất lễ, vội vàng theo lời làm theo. Tứ gia yêu thú, cấp độ kia tồn tại kinh khủng, sợ là tùy tiện giống một cú họng, đều có thể lấy tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng ý thức được một vấn đề mới. Lão viên, ta nên như thế nào mới có thể giúp các ngươi giải trừ phong ấn, thậm chí là cứu các ngươi rời đi cái này tiên hoàng ngục đâu? Có phải hay không bóc trên lồng giam dán 9 cái phong ấn liền có thể? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhị hàm lại là cũng không có thật muốn thả những yêu thú này rời đi ý tứ. Hắn chân chính muốn bất quá là có thể tại thời khắc nguy cơ đạt được bọn hắn che chở thôi. Dù sao, những manh thú này không có một cái nào là giỏi về hạng người, sợ là rời đi tiên hoàng tỷ không gian sau, liền sẽ không nghe theo chính mình bài bố, thậm chí đem nhị hàm giết, chiếu tiên hoàng tỷ đều vô cùng có khả năng. Chỉ có đem bọn hắn lưu tại tiên hoàng ngục bên trong, bằng vào đả thần tiên uy hiếp, hắn có thể khiến cái này hung thần ác sát nghe lệnh của chính mình. Phải biết, ngay từ đầu thời điểm cái kia cửu u thiên lang thú thế nhưng là ngạo mạn đến cực điểm, thẳng đến hắn dùng đả thần tiên dạy đối phương làm sói, cái kia bội pháp tiên ma viên sở dĩ với hắn trung đụng như vậy hòa hợp, nhị hàm cũng không cảm thấy là nó tính tốt. Xác suất lớn là từ cửu ưu tiên lang thú trên thân, thấy được chính mình không nghe lời dáng vẻ. Mà lúc này, bội pháp tiên ma viên nghe được nhị hàm truy vấn, lại là không khỏi thân thể khẽ run lên, chính tiếng nói, chúng ta mấy cái đều là mang theo nhiệm vụ tiền đến, muốn ra ngoài cũng không có đơn giản như vậy. Chỉ ít tại ngươi trở thành đệ cửu trọng ngục trấn ngục sứ trước, chúng ta bản thể không cách nào rời đi tiên hoàng ngục. Về phần tạm thời giúp chúng ta giải phong tu vi nhất định cũng là đơn giản, chính như ngươi vừa mới lời nói, chỉ cần bóc trên lồng giam dán phong ấn liền có thể. Chỉ tiếc, ngươi bây giờ chỉ có chút cơ cảnh, nhiều nhất chỉ có thể trừ bỏ 2 tấm phong ấn. Để cho ta có được tam giai thực lực. Nhị hàm không khỏi đôi mắt sáng lên. Tam giai? Bằng ngươi thuần khiết thượng cổ yêu thú không tầm thường huyết mạch, chẳng lẽ còn giết không được thương nguyên đại lục tứ giai yêu thú? Cự viên nghe vậy lại là khẽ nhíu mày, mười phần khinh thường nói, ngươi nếu là có bản sự đem bọn hắn chiêu tiến thần tỷ không gian, ngũ giai yêu thú lao phu cũng có thể đem nó miểu sát. Nhưng nếu là tại tiên hoàng ngục bên ngoài, nhục thể của ngươi căn bản không đủ để tiếp nhận ta một thân ma lực. Đừng nói là chính diện đối đầu ngũ giai, liền xem như tầm thường nhất tứ giai yêu lang, ngươi ta thủ thắng khả năng cũng không đủ bá thành. Mà lại, đây là ta bằng vào huyết mạch chi lực, ảnh hưởng hắn thực lực điều kiện tiên quyết. Bởi vì, tiên hoàng tỷ căn bản cũng không cho phép chúng ta đem toàn bộ huyết mạch huyết áp phóng thích đến ngoại giới. Làm như vậy ngươi mà nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Ngươi cũng biết, quá phận dựa vào lực lượng của chúng ta, chung quy là không thành được cường giả chân chính. Nhị hàm nghe vậy liên tục gật đầu, hắn cũng am hiểu sâu trong này đạo lý. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Quá phận mượn dùng những yêu thú này thực lực, quá mức cao điệu, chỉ có thể giúp mình dẫn tới càng mạnh kinh địch, vượt qua tự thân ứng đối chi lực. Cứ như vậy, một người một vượn một bên nói chuyện với nhau, một bên hướng rời xa mê vụ xâm lâm địa phương đi. Thằng đến nhị hàm nghe được lao viên nói, cái kia mấy đạo khí tức cường đại đã không còn theo đôi. Dù vậy, nhị hàm hay là lại chạy hơn 30 dặm, lúc này mới dám trở về thần tỷ không gian. Ngược lại nhắm hướng đông phía tây đại lục châu ba trạm, một mảnh gọi là hoang sừng rừng rậm nơi vô chủ đốt đi. Vùng rừng rậm này nam lân cận hải vực, bắc dựa vào loạn ma hải, chính là ngư long hôn tạp chi địa, không chỉ có tụ tập đến từ đông tây hai phiến đại lục chính tà ma ba đạo tu sĩ, thậm chí còn có hải vực hải yêu ẩn hiện. Một lúc sau liền dựng dục ra một tòa gọi là hoang sừng bất dạ thành vùng đất kỳ dị. Nhị hàm sở dĩ lựa chọn tới đây, cũng không phải nói nơi này có thể sản xuất cao giai dược liệu, mà là cái này hoang sừng bất dạ thành chính là một chỗ giao dịch thánh địa. Cơ hồ cùng tu hành có liên quan hết thảy đồ vật đều có thể ở chỗ này mua được. Không được hoàn mỹ chính là nơi này không có thành quy trói buộc, chỉ thích dùng luật rừng. Bởi vì rồng rắn lẫn lộn, cho dù là loạn ma hải mấy đại tông môn muốn liên thủ đem nơi đây tiếp nhận, thành lập thành quy thu lấy phí thủ tục đều không thể thành công. Nhị hàm đã sớm từ chúng đồng môn trong miệng nghe nói nơi đây bị danh. Bây giờ theo tu vi không ngừng tăng lên, cao giai dược liệu thu hoạch con đường càng ngày càng ít. Hắn liền nghĩ đến tới đây thử thời vận, bán ra một chút đan dược, đổi lấy một chút cao giai dược liệu cùng thượng phẩm huyết tinh thạch. Ngoài định mức, hắn hiện tại còn thiếu khuyết chế tạo thất kiếm chu sát trận vật liệu, Bác Minh thần minh thiết, phần thiên xích diễm ngọc. Nếu như mua được đồ vật muốn, hắn sẽ trước tiên rời đi chỗ thị phi này, tuyệt không ở chỗ này chờ lâu. Về phần nói luyện khí phân thân, thì vẫn như cũ trở về Đế quốc Tinh Anh học viện. Không ra nhị hàm sở liệu, bất quá là 5 ngày thời gian trôi qua, cái kia Tiêu Nam Tinh liền kéo lấy thân thể trọng thương trở về học viện. Lúc này, nó đuổi phải đã bị chặn lại. Nó nguyên bản chừng trúc cơ tứ trọng luyện khí tu vi, cũng bởi vì chân trọng thương cùng bụng ám thương, rơi xuống đến trúc cơ tam trọng. Coi sát mặt trắng bệnh như tờ giấy, khí tức đã cực kỳ suy yếu. Giờ phút này, hắn chính túi người tại luyện đan cửa học viện, muốn từ Hạ Lệnh Tuyết trong tay cầu một viên, có thể cho hắn chân gãy trùng sinh huyền giai trung phẩm tiểu hoàn đan. Mặc dù đồng dạng là tiểu hoàn đan, nhưng nếu muốn dược lực đạt tới loại tình trạng này, đã tiếp cận trong truyền thuyết đại hoàn đan. Nó giá trị tất nhiên là không cần nhiều lời. Không hề nghi ngờ, Hạ Lệnh Tuyết không có làm lạn hảo nhân thói quen. Xét thấy có đông đảo người vây xem ở đây, nàng cũng chỉ là miễn cưỡng đưa ra một viên huyền giai hạ phẩm tiểu hoàn đan, giúp đỡ chữa trị thể nội ám thương, khôi phục thâm hụt nguyên khí, bảo toàn nó thực lực hiện hữu, không đến mức bởi vì huyết mạch bản nguyên tổn thất quá nhiều mà tiếp tục hao tổn tu vi. Đây đã là nàng xem ở Tiêu Nam Tinh xuất thân Tiêu tộc phân thượng. Dù sao Tiêu gia làm Thanh Dương quận xếp hạng thứ 2 gia tộc, cách mỗi mấy năm liền có thể cho học viện chuyển vận một chút nhân tài. Nó tổ tông bên trong cũng không ít người là từ học viện tốt nghiệp, cuối cùng tiến về đế quốc các nơi đảm nhiệm ý chính. Đan dược đưa ra, mặc dù chưa từng đạt tới Tiêu Nam Tinh yêu cầu, người sau lại là vẫn như cũ toát ra vẻ mừng rỡ. Hiển nhiên, cái này đã vượt qua nó mong muốn. Tiến vào Đế quốc Tinh Anh học viện mấy năm này, hắn kiến thức quá nhiều tình người ấm lạnh. Có thể đến ban thưởng đan này, hắn đã vừa lòng thỏa ý đúng tại hắn phục dụng đan dược không lâu sau, trong đám người không biết là ai truyền đến, lại là một câu đánh thức người trong động. Tiêu Nam Tinh, ngươi đây là ở đâu mất đuổi phải? Thật chẳng lẽ chính là bị yêu thú gây thương tích? Thế nhưng là cái kia Lý Hàn quẻ tựa ứng nghiệm. Nếu thật là như thế, ngươi chi bằng cứ đi tìm hắn tính một quẻ, tìm cái phương pháp phá giải, miễn cho không duyên cớ mất mạng. Thanh âm lọt vào tai, Tiêu Nam Tinh không khỏi giật mình tại nguyên chỗ. Từ khi quỷ môn quan đi một lượt, 5 ngày này thời gian, hắn suy nghĩ lung tung rất nhiều. Thế là, hắn cũng không giấu giếm, mà là nói thẳng, không sai, ta là tại chính Đông Phương Kim Cương rừng rậm, bị một cái yêu viên gây thương tích. Là Lý Sư Minh quẻ tựa ứng nghiệm. Chỉ là, ta lúc này đã không có 10000 linh thạch trung phẩm, lại đi tìm hắn tính một quẻ. Một tiếng này Lý Sư Minh lối ra, đủ thấy kỳ thái độ chi chuyển biến. Nhưng lại tại Tiêu Nam Tinh chuẩn bị kéo lấy thân thể tàn khuyết lúc rời đi, cái kia quen thuộc thân ảnh thon gầy lại là tại khôi lỗi lưng meo bên dưới, từ thuần thú học viện phương hướng chạy như bay tới. Người này chính là Lý Nhị Hàm. Chương 413, trúc cơ bắt trọng. Chương 413, trúc cơ bắt trọng. Dựa theo quy củ của học viện, hắn bây giờ đã là đặc chiêu học viện đệ tử, không có khả năng tiếp tục ở tại tuần thú phong. Mỗi ngày chỉ cần đi hoàn thành đã có nghiên cứu đầu đề liền có thể. Về phần đảm nhiệm thú y công việc, cũng không cần làm tiếp. Dù sao, mỗi một vị đặc chiêu học viện đều là muốn đem nó đưa đến Đế đô Hoàng gia học viện tu hành. Tấn cấp học viên càng nhiều, học viện lấy được tài nguyên đến đỡ cũng càng nhiều. Bởi vậy, giống cho thuần thú xem bệnh dạng này việc nặng, Nhị Hàm tất nhiên là không cần đang lãng phí thời gian. Về phần tu hành phương diện, đặc viện duy nhất đạo sư Lưu Bá sẽ chỉ điểm mỗi một cái đặc chiêu học viên tu hành. Trừ cái đó ra, Nhị Hàm còn có thể thu hoạch được mỗi tháng 30 mai linh thạch thượng phẩm tài nguyên đến nữa. Tại có đặc thù cống hiến tình huống dưới, học viện còn sẽ có khen thưởng thêm. Hiển nhiên, Đông Vương Tuệ đem Lý Nhị Hàm kéo vào đặc chiêu học viện, cũng không phải là đơn giản có thể thu hoạch được hai điểm đặc chiêu học phần đơn giản như vậy. Lúc này, Tiêu Nam Tinh ánh mắt lần nữa rơi vào dần dần đến gần Lý Nhị Hàm trên thân, thần sắc khách quan lúc trước đã có biến hóa rõ ràng. Trong lòng cũng không tự chủ được sinh ra một tia vẻ kính sợ. Không thể không nói, người này quẻ quả nhiên là tính được quá chuẩn. Mắt thấy đối phương liền muốn từ bên cạnh mình lướt qua, Tiêu Nam Tinh làm sơ do dự, vẫn là không nhịn được quỳ rạp trên đất, hướng Nhị Hàm dập đầu nói: "Lý sư minh, vài ngày trước có nhiều mạo phạm. Ba ngày trước, quẻ tượng tại Kim Cương Sâm Lâm ứng nghiệm, ngài lúc trước lời nói một câu thành sấm. Bây giờ ta tu vi lại giảm, không biết sau đó hòa phúc. Khẩn cầu ngài xem ở từng cùng ta tỉ tỉ cùng một chỗ cộng sự tình nghĩa bên trên, lại vì ta bói toán một lần đi. Ta là gia tộc hy vọng cuối cùng, không muốn lại để cho phụ thân lão nhân gia ông ta thất vọng." "Bành! Bành!" La lên đồng thời, Tiêu Nam Tinh cái chán cũng hung hăng đụng vào cứng rắn trên phiến đá. Đủ thấy kỳ thái độ chi thành kính. Giờ khắc này, Lý Nhị Hàm thật ngây mẩn cả người. Phải biết, mấy ngày trước, đối phương còn một mặt kiệt ngạo bất tuần đứng ở trước mặt mình, đối với hắn muốn chém giết muốn giúp thịt. Nhị Hàm hoàn toàn không nghĩ tới, làm thần côn uy năng có lớn như vậy. Mắt thấy đối phương một mặt thành kính quỳ gối trước mặt mình, Nhị Hàm cũng vô ý cùng dạng này sâu kiến so đo. Thế là, hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền một bên làm bộ bấm chỉ quyết, chậm chậm mở miệng nói: "Tiêu Nam Tinh, ta xem mặt ngươi sắc cú ám, hình như có bận rủi cuốn thân chi tượng. Tên ngươi bên trong mang một cái chữ tinh trúng mục tiêu vốn có đêm tối chi huy mệnh cách, nhưng tại cái này quần anh hội tụ đế quốc tinh anh học viện, khó tránh khỏi bị quần tinh che đậy hào quang. Chẳng trực tiếp nghỉ học, về đến gia tộc, tại Thanh Dương quận làm bá chủ một phương. Sao phải vì khó chính mình, chèn phá đầu đi lên tầng bò? Tranh tiên chi lộ ngươi mà nói, đã đến này là ngừng, tiến một bước thì chết không có chỗ chôn, lui một bước ngược lại trời cao biển rộng." Thanh âm lọt vào tai, giống như thể hồ quan đỉnh. Tiêu Nam Tinh lúc này liền đại triệt đại ngộ, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt. Quả thật, trở thành kết đan cảnh cường giả cố nhiên có thể nhận hết vạn người kính ngưỡng. Có thể đoạn đường này đi tới, lại có mấy cái trúc cơ cảnh có thể ngưng tụ kim đan. Những năm này hắn thấy qua quá nhiều sinh sinh tử tử, bây giờ chính mình mất một đầu đuổi phải, càng là vô tâm lại tham dự cái này tranh tiên chi lộ. Tâm niệm đến tận đây, Tiêu Nam Tinh lần nữa quỳ rạp trên đất, hướng Lý Nhị Hàm cung cung kính kính gõ ba cái khấu đầu. Chợt liền dứt khoát quyết nhiên đi, chỉ để lại viên kia đại biểu thân phận của hắn lệnh bài trên mặt đất. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn chủ động từ bỏ Đế Quốc Tinh Anh Học Viện học viên cái này thân phận. Đám người thấy thế cũng nhao nhao lâm vào trầm tư. Vừa đúng lúc này, Đông Phương Tuệ lại là chậm rãi mà đến, đứng tại Nhị Hàm bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa đạo: "Tiểu tử ngươi, trước kia thật không có học qua bói toán chi thuật?" Nhị Hàm khẽ nhíu mày: "Ngươi bói toán thời điểm, cũng là như thế lừa gạt người." Đang khi nói chuyện, hắn cũng không khỏi đến hướng phía trước người ném đi một cái hổ nghi giống như ánh mắt. Đông Phương Tuệ lại là mắt trợn trắng lên, phối hợp đi. Làm nàng cảm thấy ngạc nhiên là, chân gãy Tiêu Nam Tinh rõ ràng là một cái đoạn bệnh tướng mạo. Có thể nghe Nhị Hàm những lời này sau, đúng là xuất hiện kinh thiên chuyển biến lớn, trở nên xuôi gió xuôi nước đứng lên. Từ tướng mạo bên trên nhìn, người này tuy vô pháp bước vào kết đăng cảnh, nhưng cũng có thể tại Thanh Dương quận một vùng lẫn vào phong sinh thủy khởi, cuối cùng có trở thành quận chúa chi mệnh cách. Cái này khiến Đông Phương Tuệ có chút nhìn không thấu Lý Nhị Hàm đến. Nó thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này hoặc là bản thân nắm giữ cực cao bói toán chi thuật, một mực giấu rất sâu, hoặc là chính là giết người không chớp mắt tu chân tội phạm, lấy đảo ngược thiên cương phương thức điều khiển người khác quẻ tượng. Cẩn thận suy nghĩ đằng sau, Đông Phương Tuệ vẫn cảm thấy người sau khả năng tương đối lớn. Nàng am hiểu sâu bói toán chi đạo nước sâu bao nhiêu, đủ loại dấu hiệu cho thấy ngu ngơ này rõ ràng là không hiểu đạo này, mà lại nàng còn trong lúc vô tình phát hiện qua đối phương đang cầu xin quẻ người trên con đường phải đi qua ném nhận chữ vật. Cũng mặc kệ thế nào, ngu ngơ này quyết định không phải cái gì tốt tới bối. Dù sao, cái nào người trong sạch nói láo hạ bút thành văn mà không đổi sắc. Cái kia Tiêu Nam Tinh chấn gãy, hơn phân nửa cùng gia hỏa này có quan hệ. Bằng không, đối phương nguyên bản quẻ tượng một mảnh tường hòa, làm sao lại trong thời gian cực ngắn phát sinh được chuyện? Có thể gia hỏa này gần nhất căn bản không có rời đi học viện, đến cùng là thế nào làm được? Đông Phương Tuệ âm thầm suy đoán, xác suất lớn là thuê hung mà vì. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần linh thạch cho đủ nhiều, bỏ lớn tán tu, tà ma tu sĩ nguyện ý đi làm. Nếu như nói lúc trước Đông Phương Tuệ là bởi vì Lý Nhị Hàm giúp cổ đại lực nghịch thiên cải mệnh năng lực cảm thấy chết phục nói. Nhưng lúc này, theo trung đụng không ngừng xâm nhập, nàng ngược lại càng ngày càng nhìn không thấu người trước mặt. Đối phương liền phảng phất một bản vĩnh viễn khép lại cổ tịch, mãi mãi cũng không cách nào đoán được nó trong lòng đến cùng chứa cái gì. Cái này khiến nàng một lần hoài nghi, Lý Nhị Hàm đến cùng phải hay không sư tôn trước khi lâm trung tiên đoán chi tử. Chính mình cùng đối phương trà trộn cùng một chỗ, đến cùng là phúc là họa. Cũng may người này tâm tính cũng là đoan chính, không đến mức làm ra hại bằng hữu sự tình, Bạch Ngân Xương như thế nữ tử đều nguyện ý tới trở thành bằng hữu, đủ thấy người này là không có vấn đề. Bằng không, nàng thật muốn cân nhắc, muốn hay không cùng loại người này quấy rầy ở cùng một chỗ. Nếu không, sợ là bị đối phương hố chết, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhị Hàm không nghĩ tới chính mình trong lúc vô hình, còn dính Bạch Ngân Xương ánh sáng. Cáo biệt Đông Phương về sau, hắn liền trở lại Đặc Chiêu Học Viện động phủ tiểu viện tu hành đi. Nơi này cùng Bạch Ngân Xương tiểu viện cách không tương vọng, vãng lai cũng là thuận tiện. Cao hứng nhất thuộc về Thiểm Điện Điêu, đối phương cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở hai tòa trong sơn phong đi tới đi lui cái mười mấy lần. Theo tu vi của nó bước vào nửa bước tam giai, cái này Bạch Điêu cũng đã học xong ngự phong thuật, có thể giữa không trung phi hành. Vừa đi vừa về một lần cũng bất quá mười mấy hơi thở thời gian. Cứ như vậy, hoàn toàn như trước đây tu luyện bắt đầu. Trong nháy mắt liền tới đến trận đấu mùa giải hết hạn nửa năm trước. Lúc này, đã 54 tuổi rưỡi Lý Nhị Hàm, cảnh giới lần nữa nên đón một lần đột phá lớn. Luyện thể tu vi đạt đến 2181 cơ chi lực, bước vào trúc cơ bắt trọng. Luyện khí cùng luyện linh tu vi cũng đồng đều đạt đến trúc cơ lục trọng. Thực lực tổng hợp khách quan lúc trước đã không thể so sánh nổi. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì cái kia hồn bảo ngũ thải kim bối không ngừng rèn luyện bản nguyên linh hồn nguyên nhân. Nhị Hàm bây giờ bản nguyên linh hồn phẩm chất đã có chất tăng lên. Đến mức, hắn đã có thể tiếp nhận kim bối khép kín trạng thái dưới, dòng bối toái hồn ép pháp thuật nghiền ép. Mặc dù toàn bộ quá trình hay là đau nhức nhập linh hồn, để cho người ta khổ không thể tả. Nhị Hàm vẫn là có thể tại bảo đảm tâm thần không bị ảnh hưởng tình huống dưới đau khổ tiếp nhận. Chương 414, thực lực đại tăng chương 414, thực lực đại tăng cái này khiến rèn luyện linh thức bản nguyên, có thể không nhận bên ngoài ảnh hưởng. Có thể đang tu luyện, làm công việc đồng thời cùng nhau tiến hành. Nhưng nếu là luyện đan, vẽ bùa những này cần điều động linh thức chi lực phụ trợ sự tình, Nhị Hàm không cách nào cả hai chiếu cố. Lúc này, Nhị Hàm đối với tự thân sức chiến đấu đã có tuyệt đối tự tin. Không chút khách khí nói, bình thường nửa bước kết đan cảnh cường giả, hắn cũng có chính diện ứng đối chi lực. Không nói đến pháp thuật bội hóa sau dẫn lôi thuật loại át chủ bài này, liền đơn thuần thi triển hỗn độn kim thân, cũng có thể để Nhị Hàm thực lực cương ép tăng lên đến trúc cơ thập trọng. Nằm trong loại trạng thái này hắn đã có thể bằng vào kim cương phục ma thường, chính diện đối cứng bình thường giả đáng cảnh. Nếu là đối đầu năm đó Hoàng Phủ Vẫn, Nhị Hàm đã có lòng tin bằng vào thương thuật đem nó chính diện chém giết. Nhưng nếu như là đổi thành đồng dạng chuyên tu luyện thể thuật đối Thanh Huyền, vậy liền coi là chuyện khác. Người này sư thừa lưu bá, thực lực xa không phải bình thường nhưng so sánh. Trừ cái đó ra, theo trong khoảng thời gian này tu hành, Nhị Hàm rung động phát hiện quyển kia từ cổ đại lực chỗ có được phúc thiên ấn, đúng là có được vượt quá tưởng tượng lực phá hoại. Nhất là khi hắn điều động hỗn độn linh huyết khí đem nó thôi động lúc, ngưng luyện ra kim ấn, cơ hồ không thể phá bỡ, chỗ biểu hiện ra uy lực, cơ hồ vượt ra khỏi nửa bước kết đan cảnh ứng đối phạm chủ. Nhị Hàm đoán chừng, liền xem như vừa mới bước vào kết đan cảnh cường giả, cũng không dám tùy tiện tiếp nhận. Càng khó hơn chính là, mỗi lần cái này kim ấn thôi động thời điểm, Nhị Hàm đúng là cảm nhận được một cỗ không nói gì biểu thoải mái cảm giác, phản phất khí lực của toàn thân đều có thể bị điều động đứng lên. Tựa như cái này phúc thiên kim ấn chính là vì hạn chế tạo riêng. Nó trong lòng âm thầm suy đoán, đây có lẽ là hắn người mang trong đó linh căn nguyên nhân. Nói không chừng vị kia gọi là Diệp Lâm Viên lão viện trưởng, cũng là vị đa linh căn. Đến lúc này, Nhị Hàm đã bắt đầu chờ mong luyện thể tu vi đạt tới vạn cơ chi lúc, tiên hoàng tỷ sẽ giao phó hắn loại nào ban thưởng. Dạng này ban thưởng, mỗi một lần đều không có để hắn thất vọng qua. Cùng lúc đó, theo Nhị Hàm thực lực chân chính không ngừng tăng trưởng, nó đối ngoại triển lộ tu vi cũng có chỗ tăng lên. Bây giờ trong mắt người ngoài, hắn đã có được chút cơ nhị trọng luyện khí tu vi, mà lại là có hai thành tả hữu tỷ lệ thành đan huyền giai hạ phẩm đan sư. Cho dù đây đã là Nhị Hàm kiệt lực khắc chế kết quả, có thể hạ phẩm thất linh căn đột phá tới trúc cơ nhị trọng tin tức truyền ra, hay là đưa tới không nhỏ hành động. Chỉ bất quá, xét thấy Nhị Hàm trên mặt nổi có thể có được đại lượng tài nguyên, hết thể nhìn cũng đều hợp tình lý. Rất nhiều người còn tưởng rằng Nhị Hàm tu vi hẳn là cao hơn, nói hắn đem nhiều tài nguyên hơn giao cho Bạch Ngân Xương cùng cái kia Thiểm Điện Điêu làm đối phương tiệm cầu. Đối với mấy lời đồn đại nhảm nhí này, hai người tất nhiên là không thèm để ý, vì tốt hơn tại học viện đặt chân, tranh thủ càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhị Hàm trong thời gian này mỗi lần có thời gian rảnh rỗi, liền sẽ dưới hoa đại tâm tư chế tác độc khí đan. Ở tại không ngừng cố gắng bên dưới, lớn chừng hột đảo huyền giai hạ phẩm độc khí đan số lượng đã chừng 100 quả nhiều. Ngoài định mức còn có 10 viên lớn chừng quả đấm độc khí đan, cũng hoặc là chuẩn xác mà nói gọi là khí độc hoàn. Phẩm chất càng là đạt đến huyền giai thượng phẩm cấp độ. Thô sơ giản lược đoán chừng, loại tầng thứ này độc khí đan, liền xem như chân chính kết đan cảnh gặp bỡ, coi như không có hạ độc chết, cũng không phải buồn nôn chết không thể. Cái kia cố hôi thối đỉnh chót, liền ngay cả luyện chế thời điểm, khoát trên người hỏa y Lý Nhị Hàm đều khó mà chịu đựng. Bội pháp tiên ma viên cùng cửu u thiên lang thú đều quỳ xuống đi cầu hắn, không cần tại thần tỷ không gian luyện chế loại đan dược này, ngay cả thượng cổ yêu thú đều chịu không được, uy lực của nó có thể nghĩ. Bởi vì cái kia tỉ mỉ nuôi nấng chó chuối, bây giờ đã có nhị giai trùng kỳ thực lực. Vì tăng lên kỳ độc khí phẩm chất cùng tối độ, Nhị Hàm mỗi ngày đều sẽ chuyên môn chọn một chút hắc linh đậu, hạ yêu thịt các loại, dễ dàng kích phát số khí đồ ăn tiến hành nuôi nấng. Thời gian không phụ người hữu tâm. Tại Nhị Hàm tận lực dạy dỗ bên dưới, cái kia chuột chuối mùi thối đã đạt tới nhân thần cộng phấn tình trạng. Nửa năm trước, đối phương tại yêu thú sơn mạch tao ngộ một cái nhị giai đỉnh phong linh miêu tập kích. Cái kia đất phát trồn sóc chuột không kịp phản ứng, đành phải phóng thích tuyến hôi bên trong số dịch khu chủ. Kết quả cuối cùng chính là khiếu giác bén nhạy linh miêu bị tại chỗ thối ngất đi, bị nó ngay tại chỗ phản sát. Rất nhiều tại phụ cận kiếm ăn càng là không chịu nổi mùi thối này chi uy, tại chỗ liền kịch liệt nôn khan, bởi vì thân thể không hiểu khó chịu bị thối chết. Nhị Hàm cách 10 dặm liền ngửi ngửi được mùi thối này hương vị. ngay sau đó hắn liền trước tiên triệu ra địa hỏa hộ y đi, đem cái kia mùi thối triệt để đốt là hư vô. Trừ địa hỏa bên ngoài, còn có một loại phương pháp có thể chống cự cỗ này hôi thối, đó chính là phẩm chất cao lôi đỉnh chi lực. Nó ẩn chứa rèn luyện cùng tịnh hóa hiệu quả, cũng có thể luyện hóa trong đó độc tính cùng mùi thối. Đây cũng là nhị hàm cho tới bây giờ duy hai phát hiện có thể chống cự cái kia xú khí biện pháp. Luyện chế độc khí đan lúc, hắn cũng là bằng địa hỏa cùng lôi đỉnh chi lực song trọng hộ thân, mới không có dính một thân mùi thối. Để hắn cảm thấy khiếp sợ là mấy ngày trước đây hắn trong lúc vô tình đi ngang qua vùng rừng rậm kia, phát hiện nơi đó mùi thối thế mà y nguyên rất đậm, mà lại phương viên vài dặm phạm vi bên trong đều không có nửa cái tiểu động vật hoạt động. Có thể tưởng tượng nhị hàm tỉ mỉ điều phối độc khí đan sẽ có cỡ nào uy năng. Một ngày này, rốt cục đi vào tuyết vực lịch luyện bắt đầu thời gian. Lịch luyện chi địa chính là Trinh Bắc Vương dưới trướng một mảnh hoàng gia lâm viên, trường phạm vi ngàn dặm sự rộng lớn. Nơi đó trường kỳ có người đóng giữ, từ trước đến nay không mở ra cho người ngoài, chỉ có số rất ít hoàng tộc thành viên có thể ra vào. Trừ cái đó ra, chính là 60 năm vừa gặp lịch luyện thời cơ đến, mới có đặc cách người lịch luyện có thể xâm nhập. Không hề nghi ngờ, trong đó nhất định sinh trưởng đại lượng thiên tài địa bảo. Đương nhiên rét lạnh đến cực điểm, đến từ cực bắc chi địa xương lạnh cường phong có thể thổi tan trúc cơ cảnh tu sĩ linh lực hộ ý, để cho người ta đông chết tại phong tuyết. Ngoài định mức, bên trong sinh sống một chút như là tuyết gấu, tuyết hồ, tuyết hạt các loại kỳ dị yêu thú, cũng làm cho khu vực này nguy hiểm trùng điệp. Nhưng dù cho như thế, bởi vì lịch luyện có thể làm cho học viên thu hoạch được đặc chiêu học phần, cũng có thể ở thiên trì tắm rửa nguyên nhân, hay là có đại lượng học viên dục dịch, có thể lớn như vậy học viện cũng chỉ cấp ra 10 cái lịch luyện danh lệch. Học viện biết bảng thời điểm tuyên bố, đem cá nhân xếp hạng top 10 học viên tạm định là sơ tuyển người. Nếu có người muốn thay thế 10 người này, liền cần tại trên đấu võ đài đem nó đánh bại. Đáng tiếc là cá nhân bài danh phía trên 10 người, cơ hồ tương đương sức chiến đấu top 10. Chỉ có Diệp Kình Thương nhị ca Diệp Kình Vân, bị tuần thú học viện đại sư Minh Điêu Chí Hổ mang theo chính mình tuần thú đánh bại, chiếm trước danh lệch. Mới đầu thời điểm, Điêu Chí Hổ khiêu chiến chính là đồng cấp Diệp Kình Thương. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, đối phương mặc dù chỉ là trúc cơ lục trọng tu vi, lại là vượt cấp đem cái kia nhị giai đỉnh phong yêu hổ đánh bại. Chuyện này tại học viện đưa tới không nhỏ hành động. Trái lại tu vi của nó chừng trúc cơ thất trọng nhị ca, liền thực lực hơi kém, rơi xuống hạ phong. Chứ Điêu Chí Hổ bên ngoài, cũng không có dám lên đài khiêu chiến. Bởi vì loại này chạm đến căn bản lợi ích hành vi, tối hấp dẫn lên trên đài người phản cảm. Xuất thủ thời điểm phần lớn sẽ không biện pháp dự phòng. Thế nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, đợi cho khiêu chiến lúc kết thúc, học viện đúng là lâm thời đem Lý Nhị Hàm tăng thêm đi vào, cùng đại sư tỷ Đông Phương Tuệ tạo thành một tiểu đội. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lúc này liền có người đưa ra dị nghị, biểu thị cái này không công bằng. Dù là chủ trì đánh cược đối Thanh Huyền biểu thị, danh ngạch này là Đông Phương Tuệ tốn hao 2 điểm đặc chiêu học phần, từ Đế Đô Hoàng gia học viện cái kia ngoài định mức tranh thủ tới, cũng không chiếm dụng học viện đã có phân phối danh ngạch. Tất cả mọi người vẫn là không chịu bỏ qua. Yêu cầu Đông Phương Tuệ dựa theo học viện quy định, từ xếp hạng 20 vị trí đầu người bên trong chọn một đường hành. Cái kia ma đồng càng là dẫn đầu ồn ào, hô to Lý Nhị Hàm tham gia dạng này lịch luyện rất có không ổn. Rất nhiều người đều thụ nó cổ động, vọt tới Đông Phương Tuệ trước mặt tới lý luận, chủ động xin đi giết giặc người đều không phải số ít. Quốc Khánh khoái hoạt. Chương 415, Trần Nhân Giáp chương 415, Trần Nhân Giáp có thể đối diện với mấy cái này người dây dưa, Đông Phương Tuệ cũng không có lực bài chúng nghị, ủng hộ Lý Nhị Hàm. Tương phản, nàng lại là chỉ vào vị kia kêu gào hung nhất học viên, ngựa xuất kinh nhân đạo, Trần Nhân Giáp, ngươi hẳn là vừa lúc là chiếm cứ xếp hạng thứ 20 vị trí đi. Nói thật cho ngươi biết, ta sở dĩ tuyển Lý Hàn, đầu tiên hắn là một vị huyền giai đan sư, thứ yếu còn là một vị nhị giai tuần thú sư. Cái kia linh chuột càng là hai mắt thông minh, có thể dẫn đầu phát hiện địch tình. Nếu như ngươi có thể đánh bại Lý Hàn cùng hắn đất phát trồn sóc chuột, ta liền dẫn ngươi cùng đi. Nghe được muốn đối với trận cái kia chuột chuối, Trần Nhân Giáp không khỏi sắc mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ do dự. Ngày đó ma đồng gặp phải, hắn tận mắt nhìn thấy, đối phương còn bởi vậy mắc phải nghiêm trọng chứng bệnh cái nan, tu vi đến bây giờ đều không có tiến tiến. Có thể lúc này, người chung quanh lại là nhao nhao mở miệng cho hắn động viên. Trần sư đệ không cần sợ hắn, chỉ là một cái đất phát trồn sóc chuột thôi, thối không chết người. Ngươi sớm triệu ra linh ý hộ thể, không cần từ ngoại giới thu nạp linh lực, nó liền bắt ngươi không có cách nào. Chính là a, ngươi không phải còn tu hành thiết ý thuật sao? Đừng quên ngươi thế nhưng là trúc cơ ngũ trọng cao thủ, đã từng đơn giết qua nhị giai trùng kỳ yêu gấu tồn tại, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn? Từng đợt ngũ vị hương cái dám chuyển đến, Trần Nhân Giáp cũng không nhịn được cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ. Thế là hắn lúc này liền lòng tin tràn đầy đi đến Nhị Hàm trước mặt, la ầm lên: Lý Hàn, ngươi một cái hạ phẩm thất linh căn, tông môn tạp dịch xuất thân thù ý ỉa, có tư cách gì tham gia loại này lịch luyện? Có đảm lượng đánh với ta một trận sao? Ta để cho các ngươi hai người cùng tiến lên. Ha ha. Một tiếng này hai người lối ra, tất nhiên là chỉ đến Nhị Hàm cùng cái kia chuột chuối. Ở đây người đều cất tiếng cười to, mượn cơ hội phát tiết trong lòng không phẫn. Đây cũng không phải nói bọn hắn xấu đến mức nào, chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thôi. Nhị Hàm lúc đầu vô ý cùng tranh hùng, nghĩ thầm để cái kia chuột chuối giống một cú họng, chấn choáng đối phương thì cũng thôi đi. Nhưng khi hắn cảm nhận được chung quanh ác ý lúc, nó trong lòng chủ ý liền phát sinh chuyển biến. Trong lòng bắt đầu sinh ra gõ ý nghĩ của mọi người. Cái này cũng có lợi cho hắn bước kế tiếp tiến vào Đế quốc Hoàng gia học viện trải bằng con đường. Chỉ cần mình không triển lộ thực lực, liền không có vấn đề quá lớn. "Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chỉ là, dựa theo vừa mới giao đấu quy tắc, ta thân là luyện đan sư cùng tuần thú sư, trừ có thể mang theo thuần thú bên ngoài, còn có thể sử dụng 3 viên đan dược. Mà lại, đánh nhau thời điểm, chúng ta cùng thuần thú cần song song chiến bại mới tính thua. Không có vấn đề, một bên Đới Thanh Huyền đội vàng mở miệng, ủng hộ Nhị Hàm lời nói. Chức nghiệp phụ sư sức chiến đấu phổ biến thấp hơn bình thường luyện khí, luyện thể tu sĩ, lần này tuyết vực trải qua nguy hiểm cũng cho phép thuần thú cùng khôi lỗi tiến vào. Khảo lượng chính là không có bất kỳ hạn chế gì chân thực năng lực sinh tồn. Cho nên lần này giao đấu cũng không hạn chế thuần thú cùng đan dược, pháp khí hộ giáp sử dụng. Cho dù là luyện khí, luyện thể học viện tu sĩ, cũng cho phép sử dụng một viên đan dược. Giờ phút này, cái kia Trần Nhân Giáp nghe được Nhị Hàm đem đổ ước đáp ứng, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ mừng như điên. Tại mọi người bày mưu tính kế bên dưới, hắn còn chưa lên đài liền dẫn đầu thôi động tự thân kim thuộc tính linh lực, thả ra thiết y thuật. Tại quanh thân ngưng luyện ra một tầng dày đặc áo giáp, liền ngay cả đầu đều che phủ cực kỳ chặt chẽ. Lấy tay nhẹ nhàng đụng vào, có thể rõ ràng mà nghe được kim thiết chi âm. Tại tăng thêm linh ý thiếp thân thủ hộ, nó cả người phòng ngự có thể nói không thể phá bỡ. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Trần Nhân Giáp lúc này mới bay người lên đài, trong tay huyền giai trung phẩm pháp khí trường kiếm cũng đã sớm tách rời ra. Trong lòng hạ quyết tâm, chỉ cần giao đấu ngay từ đầu, liền nhanh chóng xuất thủ, dùng thời gian ngắn nhất giải quyết hết đối phương. Một mực tại đứng ngoài quan sát chiến Bạch Ngân Xương nhìn thấy địa bộ này, lại là khẽ nhíu mày, trong tay mũ vượng Phật Long Tiên cấu chặt, lặng lẽ tới gần đấu võ đài, làm xong kịp thời xuất thủ chuẩn bị. Ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào cái kia thân ảnh thon gầy phía trên lúc, cũng nhiều một tia lo lắng. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, nội tâm chỗ sâu nàng là hy vọng đối phương có thể lâm trận bỏ chạy. Cái này cũng phù hợp nàng đối với người này nhất quán hiểu rõ. Có thể khiến nàng không có nghĩ tới là, cái kia luôn luôn nhát gan sợ chết nam nhân, đúng là thật ôm chính mình linh chuột, nhảy lên đấu võ đài. Lo lắng sau khi, nó trong lòng cũng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi. Nam nhân này chẳng lẽ còn che giấu thực lực phải không? Nhưng mà, giao đấu bắt đầu sát na, đối phương biểu hiện cũng xác thực ngoài dự liệu của nàng. Nương theo lấy Lý Nhị Hàm lên đài, Đới Thanh Huyền cũng trước tiên hô lên giao đấu bắt đầu khẩu lệnh. Cái kia Trần Nhân Giáp cũng trước tiên thi triển thân pháp loại pháp thuật, từ đấu võ đài biên giới một đường quanh co mà đến. Coi thân hình không ngừng mà nhảy vọt biến hóa, rõ ràng là đang tránh né cái kia đất phát trồn sóc chuột công kích. Trái lại Lý Nhị Hàm, đánh nhau bắt đầu một khắc này, hắn liền đem cái kia đất phát trồn sóc chuột gắt gao ôm vào trong ngực. Đem nó đầu lâu kẹp ở cánh tay cùng lúc, cái mông thì hướng ra ngoài nhắm ngay Trần Nhân Giáp. Căn cứ nó hành tung không ngừng mà biến hóa vị trí, tiến hành nhắm chuẩn. Khuôn mặt anh tuấn kia trên má cũng treo đầy vẻ mặt nghiêm trọng, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Trần Nhân Giáp, tựa như lâm đại địch bình thường. Thả. Ngay tại Trần Nhân Giáp vọt tới trước mặt mình bất quá hai trượng khoảng cách thời điểm, Lý Nhị Hàm cũng kịp thời kéo động cái kia chuột chui cái đuôi, truyền lại trước đó ước định cẩn thận tín hiệu. Phúc. Cái đuôi bị khẽ động sát na, tựa như ác ma túi bị xé đứt. Một cỗ màu da cam xương mù trong nháy mắt liền từ trong lỗ đen kia dâng lên mà ra, hóa thành đại đoàn xương mù đem Trần Nhân Giáp thôn vệ. Nó quanh thân áo giáp phía trên, trong nháy mắt liền treo một tầng thật mỏng màu vàng đất tương dịch. Nhưng mà Trần Nhân Giáp đã sớm tính đến chuyện này, vọt tới trước thân hình cũng không có vì vậy mà ngưng hẳn, tiếp tục lao xuống đồng thời, trong tay nó trường kiếm cũng trước tiên huy động, thẳng đến Nhị Hàm đầu lâu. Một màn này cũng thấy Bạch Ngân Xương hái hùng kiếp bĩa, thể nội linh lực trào lên ở giữa, đã quan chú đến hai chân cùng trong trường tiên, quyết định kịp thời xuất thủ. Nhưng lại tại nàng dự định xông phá hộ thời đại trận, xuất thủ cứu người lúc, một cánh tay ngọc giọt tới, lại là đem nó đặt tại nguyên địa, người này chính là Đông Phương Tuệ. Sau một khắc, còn không đợi Bạch Ngân Xương lấy lại tinh thần, trên trận Lý Nhị Hàm đã làm ra phản ứng. Đối mặt cái kia một đòn mãnh liệt, Nhị Hàm đúng là cũng không nên chiến, mà là thả người nhảy lên, hướng sau lưng đấu võ đài nhảy xuống đi. Cùng lúc đó, trong tay nó đất phát trồn sóc chuột cũng bị hắn thuận thế ném ra ngoài. Cùng nhau bị ném ra, còn có một viên trừng lớn trừng hột đảo màu tím đen viên đan dược. Cái kia Trần Nhân Giáp gặp Nhị Hàm trực tiếp lâm trận bỏ chạy, lựa chọn bước bỏ chiến, cũng không khỏi đến mừng thầm trong lòng. Còn sót lại cái kia chuột chuối, ở vào chuỗi thức ăn trong cùng nhất, mặc dù mùi thối để cho người ta buồn nôn, nhưng cũng căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chỉ là, hắn không hiểu là đối phương ném ra viên kia đen xì đồ vật, đến cùng là vật gì? Phân bóng, buồn nôn ta, cũng hoặc là cái gì ám khí? Suy nghĩ đến tận đây, Trần Nhân Giáp cũng chưa quá mức để ý, trường kiếm trong tay lăng không biến hóa, thẳng đến cái kia màu tím đen đan bóng gặp đi. Chương 416, độc khí đan uy lực. Chương 416, độc khí đan uy lực có thể khiến hắn làm ác mộng cũng sẽ không nghĩ tới là, ngay tại trường kiếm tới đụng vào sát na. Bành, đan kia bóng đúng là đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời màu tím đen khối không khí, trong nháy mắt liền đem hắn thôn phệ. Đến thời điểm, Trần Nhân Giáp đã chưa từng đem nó để ở trong lòng, còn tưởng rằng là thế gian thuật sĩ thường dùng khói độc hoàn, mượn cơ hội ẩn nấp thân hình. Bực này vụng về manh khóe, đối với có được linh thức chi lực tu tiên giả mà nói, căn bản không có chút nào chứng dụng. Về phần ẩn chứa trong đó kịch độc, có được hộ thân linh y trúc cơ cũng có thể tùy tiện che đậy. Đây cũng là vì cái gì trúc cơ cảnh phương diện tu sĩ hiếm khi sẽ có người dùng độc chân chính nguyên nhân. Thế là Trần Nhân Giáp chỉ là nhẹ nhàng nhảy vọt, thoát đi cái kia màu tím đen sương mù, dễ dàng cho tìm kiếm cái kia chuột chuỗi, đem nó đánh giết tại chỗ. Dạng này hắn liền coi như thắng được cục này. Không ngoài sở liệu của hắn, giờ phút này cái kia linh chuột đang núp ở đấu võ đài một góc khác bên trong, điên cuồng đào khoét lấy cứng rắn đá xanh. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, nó trước ngực chính treo một viên pháp khí hạng truy, không ngừng mà hướng ra ngoài phóng thích địa hỏa chi lực, đem nó quanh thân bao phủ. Chính là tại địa hỏa này chi lực thiêu đốt phụ trợ bên dưới, cứng rắn đài đá xanh bị nhẹ nhõm đào xuyên. Chỉ là một chút thời gian, cái kia linh chuột liền đào ra một cái có thể ẩn thân hang động đến. Trần Nhân Giáp đại hỉ, lúc này liền xông lên phía trước, chuẩn bị đến cái đóng cửa đánh chuột. Vừa đúng lúc này, Một cỗ không hiểu mê mội cảm giác xông lên đầu, Trần Nhân Giáp đúng là rung động phát hiện, linh lực trong cơ thể căn bản là không có cách bị điều động. Thân thể phảng phất bị người chọc lấy vô số cái lỗ thủng giống như. Thẳng đến hắn quan sát bên trong bản thân thân thể, lúc này mới phát hiện thể nội đan điền, linh mạch đã bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ. Phốc. Một ngụm màu tím đen máu đen từ trong miệng phun ra, chiếu xuống trên tảng đá. Phát ra từ từ cờ cờ ý tờ tê tê minh thanh. Ở đây người thấy thế, tất cả đều dọa đến nhau nhau lùi lại, ồn ào thanh âm tùy theo nổi lên. Là kịch độc. Mà lại là có thể ăn mòn thiết y thuật cùng hộ thể linh y dì, độc chết trúc cơ ngũ trọng cao thủ kịch độc. Vừa mới đang kêu bóng là độc khí đan. Cái này Lý Hàn đã trốn vào ma đạo. Hô quát ở giữa. Từng kia ánh mắt cũng tất cả đều cảnh giác nhìn chằm chằm đấu võ đài bên dưới, cái kia toàn thân dục hỏa nam nhân. Đới Thanh Huyền thấy thế lại là xem thường nói, lão viện trưởng có lời, chính tà phân chia từ trước đến nay đều không phải là dựa vào thủ đoạn một người đến phán định. Chính đạo thủ đoạn có thể giết người, tà ma thủ đoạn cũng có thể cứu người. Đế quốc tinh anh học viện từ trước đến nay đều chủ trương vứt bỏ đối với tà ma hai đạo thủ đoạn thành kiến, chú trọng tại tự thân hành vi ước thúc. Lý Hàn vừa mới sử dụng đan dược, rõ ràng cực kỳ sáng tạo cái mới, nhìn qua cũng không có sử dụng nhân tộc tạm khí các loại, học viện mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ vật phẩm làm thuốc. Bởi vậy, hoàn toàn hợp quy củ, lần này đánh cược Lý Hàn âm thanh. Nói cùng nơi này, Đới Thanh Huyền quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Hàm, lại nói Lý Hàn, vận dụng địa hỏa chi lực, đem trong trận khí độc tiêu tẫn. Cái này độc khí đan hẳn là từ viện trưởng đại nhân quà tặng đan đạo trong truyền thừa lấy được đi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đem cái này độc khí đan phương pháp luyện chế đưa ra cho nhiệm vụ đường. Nếu như thông qua chứng nhận, có thể sách báo đến Đế Đô Hoàng Gia Học Viện, nếm thử thu hoạch đặc chiêu học phần. Chỉ dựa vào một viên độc khí đan, cũng đủ để đánh giết trúc cơ ngũ trọng tu sĩ, nghĩ đến hẳn là có thể đủ gây nên Đế Đô hứng thú. Nhị Hàm nhìn thấy Đới Thanh Huyền, đã vì chính mình nghĩ tới rồi giải thích hợp lý. Tất nhiên là liên tục xưng là, gọi thẳng đan phương này chính là từ hướng hỏi ra quà tặng trong truyền thừa đoạt được. Về phần đem đan phương giao cho học viện, hắn tạm thời còn không có ý nghĩ này. Hết thảy xong chuyện, Lý Nhị Hàm ôm chính mình linh chuột, phi thân nhảy xuống đấu võ đài, thuận tay đem nó trước ngực treo hạng truy lấy xuống. Đây là hắn lúc rảnh rỗi dùng tích linh bảo thạch, giúp cái kia chuột chui chế tạo riêng pháp khí, trong đó có thể dung nạp nhất định số lượng địa hỏa chi lực. Mục đích đúng là phát sinh đại chiến thời điểm, trợ giúp cái kia linh chuột tránh né Nhị Hàm độc khí đang công kích, tránh cho ngộ thương. Cái này linh chuột linh thức lực tu vi không kém, trải qua đơn giản huấn luyện, liền có thể thuần thục nắm giữ pháp khí này sử dụng chi pháp. Lúc này, người trung binh lần nữa nhìn về phía cái này ngu ngơ lúc, trong ánh mắt đã tràn đầy kiên kỵ. Người trước mặt mặc dù tay trói gà không chặt, lại là đem bảng môn tà đạo phát huy đến cực hạn. Không hề nghi ngờ, nếu như đối phương không có bị Đế Quốc Tinh Anh Học Viện chỗ tiếp nhận, đem nhất định trở thành ma tu không thể nghi ngờ. Bình thường người trong sạch, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì, đi đốt môi phóng thích số khí trồn sóc chuột, luyện chế hại người độc đan. Có thể cho dù là Nhị Hàm đã có được chém giết trúc cơ ngũ trọng, lục trọng cao thủ thực lực, chúng đồng môn nhưng không có xem trọng hắn một chút ý tứ. Hôm nay trận này đánh nhau đối phương là đã chiếm Trần Nhân Giáp khinh địch, không biết nó thủ đoạn tiện nghi. Nhưng là trải qua chuyện hôm nay sau, đám người đối với nó có lòng đề phòng, lại ra tay lúc liền sẽ không thương lượng trực tiếp cùng chi giao đấu. Độc khí đan tuy mạnh, thiếu khuyết cũng hết sức rõ ràng. Công kích khoảng cách cùng phạm vi công kích rõ ràng bị hạn chế. Nếu như dùng phong ấn hỏa diễm, lôi đình loại này khắc chế kịch độc phụ lục tương đối, đem trên diện rộng cắt giảm nó lực sát thương. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất hay là thi triển đánh lén, trực tiếp cự ly xa phóng thích khu đằng thuật, chói thân thuật các loại pháp thuật, đem nó chế trụ, hoàn toàn không cho Nhị Hàm phóng thích độc khí đan cơ hội. Nói đến, nhất nhìn Nhị Hàm khó chịu, thuộc về luyện đan học viện những luyện đan sư kia, bọn hắn gọi thẳng Nhị Hàm không xứng đáng là đan sư. Nó đi chi lộ, làm trái đan đạo trị bệnh cứu người, phụ trợ tu hành nhất quán tôn chỉ. Đối với cái này, Nhị Hàm toàn bộ làm như chó giam túi, mệnh của mình cũng bị mất, còn nói gì trị bệnh cứu người? Ngày bình thường đi ra ngoài lịch luyện, gặp được có đồng môn trọng thương lúc, cũng không gặp những đan sư kia có cái nào khẳng khái mở hầu bao. Thấy chết không cứu mới là thứ nhất sâu tác phong. Cứ như vậy, Lý Nhị Hàm thuận lợi thu hoạch được Đông Phương Tuệ dùng đặc chiêu học phần giúp hắn tranh thủ lịch luyện tư cách. Sau 3 ngày, tới cùng nhau đi tới Tuyết vực tham gia lịch luyện. Giờ phút này, Bạch Ngân Dương lạnh lùng lườm bên cạnh Đông Phương Tuệ một chút, âm thầm truyền âm nói, người tốt nhất cam đoan an toàn của hắn, đừng cho liệt dương đốt suối máu sự tình lại phát sinh. Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bá, một đạo sát khí lăng lệ nương theo lấy truyền âm vào tới, liền ngay cả đã bước vào nửa bước kết đan cảnh Đông Phương Tuệ, cũng không khỏi đến trong lòng siết chặt. Vừa mới cố khí tức kia, cho nên ngay cả nàng cũng có loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cẩn thận điều động nhìn vận thuật quan sát mặt của đối phương cùng nhau, đúng là bị tử kim quang vượng bao khỏa, rõ ràng là có đại vật thế. Xuất phát từ hiếu kỳ, Đông Phương Tuệ nhịn không được vận dụng tử vi vận tinh trải qua chân chính công lực, âm thầm thăm dò nàng này khí vận. Loại trình độ này quan sát, không phải so với nàng một ngày bá quẻ, chính là vận dụng nó át chủ bài mạnh nhất. Cần hao phí nó tại bói toán chi đạo bên trên, trọn vẹn 3 tháng tu hành công lực. Vừa mới bao khỏa Bạch Ngân Dương đoàn tử khí kia không thể tầm thường so sánh, cơ hồ là nàng tha thiết ước mơ tồn tại. Đã triệt để khơi gợi lên Đông Phương Tuệ lòng hiếu kỳ, có thể đập vào mi mắt một màn, lại là để nàng chấn động theo. Bởi vì, nàng này đang bị một cỗ màu tử kim trùm sáng bao phủ, trùng thiên tử khí xuyên thẳng mây xanh. Thế như trường hồng, thịnh không thể cản. A, đây là đủ để nghịch thiên cải mệnh tử cực phượng tiêu vận. Nàng này khí vận đúng là xuất hiện lần nữa nghịch chuyển xem ra Tuyết vực chi hành, Bạch Ngân Xương muốn giao đại vận, gặp được thân phận hiển hách lương phối. Vì cái gì người này không phải ta? Giờ khắc này, Đông Phương Tuệ nội tâm không khỏi sinh ra một tia thất lạc. Cái này khiến nàng hoài nghi mình lúc trước lựa chọn tu hành tử vi vận tinh đã tới đấy là đúng hay sai. Đảo mắt đi vào sau 3 ngày, ngay tại Nhị Hàm sớm kết thúc tu luyện, chuẩn bị tiến về diễn võ trường tập hợp lúc, một đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp lại là không mời mà tới. Nó đầu vai chính ngồi xổm một cái đầy người tuyết trắng lông tóc linh điêu. "Lý Hàn, lần này tuyết vực lịch luyện liền để Bạch Điêu Hầu ở bên cạnh ngươi đi. Cái này chuột chuối về ta." Nhị Hàm nghe vậy sững sờ, tất nhiên là minh bạch Bạch Ngân Dương dụng ý cái kia thiểm điện điêu tu vi đã đạt tới nửa bước tam giai. Kết đan cảnh phía dưới cơ hồ không có đối thủ. Có dạng này một vị giúp đỡ tại, không thể nghi ngờ sẽ càng đại nạn hơn độ mà bảo chứng an toàn của mình. Cũng may cái này chuột chuối cái mông đầy đủ gấp, tuyến hôi đối với mùi thối có hoàn mỹ thu liễm hiệu quả. Mỗi một lần phun ra khí độc sau, Nhị Hàm đều sẽ điều động địa hỏa cùng lôi đỉnh chi lực, giúp đối phương thanh trừ mùi vị khác thường. Ngoài định mức sẽ còn định kỳ dùng mùi thơm hoa cỏ dược liệu cho linh chuột ngâm trong bồn tắm. Trên thân nó không những sẽ không thối, còn thơm ngào ngạt, liền không cần có tồn tại mùi vị khác thường lo lắng. Chính là bởi vì này, Bạch Ngân Xương mới sẽ không ghét bỏ đối phương. Chương 417, Tiêu Điện Nguyên chương 417, Tiêu Điện Nguyên Nhị Hàm muốn nghĩ mở miệng từ chối nhã nhặn, còn không đợi hắn mở miệng, Bạch Ngân Xương đã dẫn đầu tiến lên, đem cái kia chuột chuối từ Nhị Hàm đầu vai đoạt lại. Thế là, hắn cũng không nhăn nhó, lựa chọn tuân theo đối phương ý tứ. Cứ như vậy, hai người tới học viện trên diễn võ trường truyền tống trận chờ đợi. Loại này cự ly xa truyền tống trận thôi động, chí ít cần hai vị giả đàn cảnh cường giả xuất thủ. Trịnh Kỳ Lư lo lắng cho mình thực lực bại lộ, đúng là sớm một tháng liền tuyên bố bế quan, đem nan để bức cho đới Thanh Huyền. Dù sao, có nó sư tôn Lưu Bá tại, cũng là không phải vấn đề gì. Có thể khiến người không có nghĩ tới là xuất thủ thời điểm. Cái kia đới Thanh Huyền đúng là trực tiếp phóng thích kết đan nhất trọng thực lực, chỉ dựa vào một người liền đem trận pháp thôi động, đồng thời tự mình dẫn đội tiến về tuyết vực. Toàn bộ học viện cũng vì đó sôi trào. Bởi vì lúc này Thanh Dương quận Đế Quốc Tinh Anh học viện trên mặt nổi đã có được 4 vị kết đan cao thủ, hướng hỏi ra Lưu Bá, Trịnh Kỳ Lư, đới Thanh Huyền. Chỉ có Lý Nhị Hàm biết, cái kia Trịnh Kỳ Lư đã bị hắn hô đến nỗi ngay cả giả đàn cảnh đều không phải là. Cùng lúc đó tại phía xa Tuần Thú học viện đỉnh chủ phong, Trịnh Kỳ Lư đang đứng tại động phủ trong đại trận, vận dụng nhìn ra xa thuật, nhìn chằm chằm học trò cưng của mình. Trong hai con ngươi đều là che lấp. "Ta Đồ Nhi Oan, đừng trách vi sư tâm oan, lớn như vậy một bút sổ nợ rối mù, ngươi không chết vi sư có thể kết giao thay mặt không rõ ràng. Cho nên, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại tuyết vực rừng rậm, đừng trở về. Đế đô Tiêu gia thất thiếu chủ Tiêu Điện Nguyên sẽ cho ngươi một thông báo." Để báo đáp lại, cái kia Bạch Ngân Dương liền muốn làm đối phương đạo lữ. Ha ha, nương theo lấy, một trận quang ảnh biến hóa. Bao quát Lưu Bá ở bên trong một nhóm hơn 10 người, cũng tại truyền tống trận lôi cuốn bên dưới, xuất hiện tại một mảnh trắng xóa trong thế giới băng tuyết. Lạnh thấu xương hàn phong đánh tới, như lưỡi dao cào đến nhân sinh đau. Đến mức đám người không thể không triệu ra linh ý hộ thể. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn hay là xem thường đến từ cực bắc chi địa xương lạnh cương phong uy lực. Ngưng luyện linh ý bại lộ tại cương phong phía dưới, thế mà bị một chút xíu tất đoạn. Cái này trực tiếp đưa đến kết quả chính là thể nội tích linh cấp tốc trôi qua. Đới Thanh Huyền thấy thế, vội vàng phóng thích huyết khí hộ thuẫn, đem phía chính bắc cương phong cản lại. Đám người lúc này mới thoáng dễ chịu chút. Lúc này, đám người ném mắt liếc nhìn một phía, đập vào mi mắt chính là một mảnh kéo dài bát ngát rừng rậm. Mặc dù những cây cối này nhìn qua kém xa yêu thú sơn mạch cự một vóc dáng cao to, nhưng nếu là tính cả bao trùm tại tuyết động phía dưới bộ phận, liền không thua bao nhiêu. Bởi vì nơi này có nhiều chỗ nắp tuyết chi sâu, thế mà chừng mấy trăm trượng. Chuyên môn chỗ sâu nhất, tới gần cực bắc chi địa khu vực, nắp tuyết chừng hơn ngàn trượng, thậm chí càng sâu. Nhìn kỹ trong rừng rậm kia đường, chính đứng sừng sững lấy một tòa chừng cao vạn trượng ngọn núi hiểm trở ngọn núi. Nghe nói cái này ngọn núi hiểm trở là Đế quốc Nguyên Anh cảnh đại năng thi triển thổ hệ pháp thuật cố ý gây nên. Được xưng là nhìn ra xa ngọn núi, mục đích đúng là giám thị toàn bộ tuyết vực rừng rậm. Chỗ đỉnh núi trên lầu cát, đang có thân mang áo giáp vệ binh, dùng nhìn ra xa pháp khí tuần sát bốn phía. Lầu cát chi đỉnh một vị lão giả ngồi ngay ngắn, chính nhắm mắt ngồi xuống. Nó mịt mờ khí tức trong lúc lơ đãng phóng thích, cách mấy trăm dặm đều có thể cảm thụ được. Thế mà chừng kết đan ngũ trọng. Mảnh này tuyết vực rừng rậm bị Hoàng Thất Đế quốc làm thành cấm khu, bởi vì diện tích lãnh thổ bao la không cách nào dựng đại trận bao phủ. Trong đó không chỉ có sinh sống đại lượng yêu thú, nắp tuyết phía dưới còn có vô số thiên tài địa bảo. Người bình thường nếu là dám can đảm tùy tiện tiến vào, phạm đến chính là rơi đầu tội chết. Ngay tại Thanh Dương quận Đế quốc Tinh Anh học viện một đoàn người đến không lâu sau, mặt khác một đoàn người cũng bị truyền tống đến tận đây. Bọn hắn chính là Trinh Bắc Vương dưới trướng, Mạc Bắc quận Đế quốc Tinh Anh học viện thành viên. Bởi vì vùng rừng rậm này lệ thuộc vào Mạc Bắc ba quận nguyên nhân, bọn hắn tham gia người lịch luyện số chừng hơn 20 người. Mọi người ở đây coi là người lịch luyện đã đến đủ thời điểm. Bên cạnh một tòa khác truyền tống trận cũng truyền tới sao động. Sau một lát, liền có một đội mặc ngăn nắp sáng chói áo giáp người từ đó đi ra. Cầm đầu hai người đầy người châu quang bảo khí, mặc kệ là trên người đổ phòng ngự hộ giáp hay là trong tay pháp khí bội kiếm, đều đạt đến địa giai phẩm chất. Liền ngay cả trên tay chiếc nhẫn, khảm nạm không gian linh thạch đều đạt đến địa giai phẩm chất. Những người còn lại cũng là huyền giai cực phẩm pháp khí đặt cơ sở. Không hề nghi ngờ, bọn hắn tất cả đều đến từ Đế đô, chính là tứ đại gia tộc tu chân tử đệ. Về phần thành viên hoàng thất, tất nhiên là khinh thường tại tham gia loại này có mất mạng nguy hiểm lịch luyện. Có thể cho dù là tại Đế đô biến thành nhị lưu mặt hàng, tại hai quận này học viên trước mặt, cũng không khỏi đến cho người ta hạc giữa bầy gà cảm giác. Mặc kệ là thực lực hay là chỗ lấy pháp khí, đều muốn so với cao hơn một cái cấp độ. Nhất là khi những này tông tộc tử đệ nhìn thấy bản gia phân tộc người tiến lên hành lễ lúc, bọn hắn càng là tự giác tài trí hơn người. Chỉ là những người này ngôn hành cử chỉ, phần lớn miễn cưỡng được cho vừa bạn. cũng là không đến mức làm ra một chút, không có chút nào tồn tại nhục nhã người khác hành vi. Có thể những này chung quy là hợp với mặt ngoài, nội tâm chỗ sâu ngạo khí, để bọn hắn có loại nhìn xuống vạn vật cảm giác. Mắt thấy lịch luyện bắt đầu thời cơ chưa tới, rất nhiều người cũng mượn cơ hội tiến đến đế đô một đoàn người trước mặt, tới bắt chuyện đứng lên. Chủ động đưa lên chính mình ngọc truyền tin giản, lốt một phần lễ mọn cùng những này cậu ấm lăn lộn cái quen mặt, nói không chừng về sau cần dùng đến. Nhất là bị đám người chen chúc phía trước, được xưng là Tiêu thiếu Tiêu Điện Nguyên, là cao quý Tiêu gia tông tộc tộc trưởng con thứ 7. Nương theo lấy Diệp tộc cậu ấm Diệp Tiên bị Diệp Hàn chém giết, nguyên bản chỉ xứng làm lão nhị hắn. Bây giờ rốt cục chi lăng một hồi, cảm nhận được bị chen chúc cảm giác. Nhưng lúc này, hắn lại là hoàn mỹ hưởng thụ chung quanh mông ngựa âm thanh, ánh mắt ngược lại lơ đãng hướng Thanh Dương quận Đế quốc Tinh Anh học viện một đoàn người quét tới. Ánh mắt cuối cùng tại cái kia đạo cao gầy bóng hình xinh đẹp trên thân dừng lại. Một chút mắt sắc người lúc này liền phát hiện mánh khoẻ, vội vàng mở miệng đáp lời. "Tiêu thiếu, vị này chính là Thanh Dương quận đại danh đỉnh đỉnh Bạch Ngân Dương. Tư sắc cùng thiên phú song tuyệt không nói, còn có được Phượng Tỷ linh huyền thể bực này kỳ dị thể chất. Ngài nếu là ưa thích nhưng phải sớm ra tay, bằng không chờ nàng đi Đế đô, coi như bị những hoàng tử kia ghi nhớ. Có muốn hay không ta đi qua giúp ngài trao đổi ngọc truyền tin giản?" Nói chuyện chính là Tiêu tộc thế lực phụ thuộc thành viên, gọi là Thượng Vân Lâu. Bạch Ngân Dương chiếu ảnh ngọc giản đã sớm tại Đế đô truyền ra, hắn tất nhiên là nhận ra nàng này. Mắt thấy chủ tử của mình lên sát tâm, hắn lúc này mới chủ động xung xoe. Cái kia Tiêu Điện Nguyên muốn là cùng Trịnh Kỳ lưu mưu đồ bí mật qua việc này, đang có ý này, lúc này liền lấy ra ngọc giản đưa tới Thượng Vân Lâu trong tay. Thái độ khách khí chút, liền nói ta mời Bạch cô nương cùng một chỗ tổ đội. Một hồi phân phát ngọc giản, chúng ta vừa vặn có thể gom góp huyền hoàng hai chữ, liền không cần cùng mình người tranh đoạt. Đến Bắc Vọng Sơn chi đỉnh, nếu là gặp phải Mạc Thiết Đế quốc người, ta còn có thể bảo hộ nàng. Có ta ở đây chí ít có thể lấy chiếm cứ phòng chữ huyền thiên trì. Đang khi nói chuyện, đối phương cũng trong lúc lơ đãng phóng thích tự thân chừng nửa bước kết đan cảnh tu vi mạnh mẽ, để cho mình vừa mới lời nói trở nên càng có sức thuyết phục. Nó thanh âm cũng không nhỏ, ngữ khí ôn tồn lễ độ, tựa như một vị quân tử khiêm tốn. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Chương 418, Diệt Vân Lâu chương 418, Diệt Vân Lâu nhất là mấy vị kia đến từ trấn Bắc Vương một phương nữ tu, nghe nói lời ấy càng là mặt lộ vẻ nôn nóng. Nhao nhao hướng Bạch Ngân Dương ném lấy ghen ghét giống như ánh mắt. Tiêu gia tông tộc thiếu tộc trưởng đó là người thế nào? Nhân vật như vậy từ nhỏ đến lớn đều chưa từng là tài nguyên tu luyện không đủ mà phát sầu. Ở tại trong mắt tiến vào yêu thú sơn mạch lịch luyện, không khác trong phàm tục nông phu xuống đất trồng trọt, tiểu trấn hương dân cho gia đình giàu có làm công việc, chính là rất mất mặt một sự kiện. Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng liền đã dùng mãi không hết. Nếu là có thể trèo lên dạng này cành cây cao, cho dù là làm thiếp thất cũng là phi thường có mặt mũi một sự kiện. Chỉ ít thường ngày phân phối tài nguyên tu luyện, xa so với các nàng liệu mạng có được càng nhiều. Nhưng mà các nàng vô luận như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến là khi cái kia Thượng Vân Lâu cầm Tiêu Điện Nguyên Ngọc giản đi vào Bạch Ngân Dương trước mặt, khách khí cho thấy ý đồ đến lúc, đáp lại đối phương lại là một cái băng lãnh lan chữ. Mới đầu thời điểm, Thượng Vân Lâu còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thằng đến nàng lần nữa mở miệng, muốn đem Tiêu Điện Nguyên Ngọc giản mạnh nhét vào Bạch Ngân Dương trong tay. "Bạch Ngân Dương, Tiêu thiếu chủ có thể coi trọng ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cho ngươi mặt mũi ngươi tốt nhất ôm lấy, cái này đối ngươi, đối với Bạch gia đều tốt. Bằng không, Tiêu thiếu một câu, toàn bộ Bạch gia đều sẽ không còn tồn tại." Thân là trường kỳ trà trộn tại Đế đô quyền quý bên trong lão thủ, Thượng Vân Lâu biết rõ một người chỗ yếu hại là cái gì, cũng am hiểu sâu ân uy cùng sử dụng có thể cho một nữ nhân khuất phục đạo lý. Nó trong lòng minh bạch, chỉ cần mình đem lợi hại quan hệ bày rõ ràng, cái này Bạch Ngân Dương tất nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Loại này tâm cao khí ngạo nữ tử hắn gặp nhiều, cái nào cuối cùng không phải là thần phục tại chủ tử nhà mình dưới hông. Nhưng lúc này đây, hắn lại là tính sai. Ngay tại lời nói này lối ra một khắc này, hắn rõ ràng phát hiện tấm kia đẹp đến mức hít thở không thông trên gương mặt, hiện lên một tia khó mà ngăn chặn vẻ chán ghét. Sau một khắc, nó đùi phải bỗng nhiên bay lên, trực tiếp đem trúc cơ thập trọng Thượng Vân Lâu đá bay đến giữa không trung. Ngay sau đó, còn không đợi đối phương làm ra phản ứng, trong tay mũ phượng Phật Long Tiên liền như thiểm điện bung ra. Đùng, giang giác, thanh thúy nổ vang truyền đến, nương theo lấy một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ hư không đánh xuống. Lại nhìn cái kia Thượng Vân Lâu, cả người đều phá thành mảnh nhỏ, bị cái kia lôi đỉnh đánh sát tại chỗ. Cái này có thể xưng kinh dị một màn, hoàn toàn vượt quá ở đây dự liệu của tất cả mọi người. A, cái này, trúc cơ thập trọng, cứ thế mà chết đi, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Cái này Bạch Ngân Dương là ăn gan hùm mật báo sao? Con nhà thế nhưng là Tiêu tộc trung thành nhất gia tộc phụ thuộc, nàng làm như vậy cùng đánh Tiêu gia mặt khác nhau ở chỗ nào? Hiển nhiên, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch Ngân Dương xuất thủ sẽ như thế quả quyết, tàn nhẫn. Trừ kinh ngạc Bạch Ngân Dương tàn nhẫn bên ngoài, càng làm cho ở đây người cảm thấy khiếp sợ hay là nó không thể tầm thường so sánh thực lực. Đối phương xuất thủ sát na, khí tức phóng thích rõ ràng chỉ có chút cơ bắt trọng, nhưng chính là tại đê nhân hai cái tiểu cảnh giới tình huống dưới, Bạch Ngân Dương đúng là trong nháy mắt chém giết đến từ Đế đô trúc cơ thập trọng cao thủ. Đây là bất luận kẻ nào đều chưa từng nghĩ tới. Liền ngay cả biết sơ lược Bạch Ngân Dương Diệp Tình Hương đều cảm giác rung động sâu sắc. Hắn thấy Bạch Ngân Dương có thể sẽ xuất thủ giáo huấn một chút Thượng Vân Lâu, lại là không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp hạ sát thủ, mà lại như vậy nhẹ nhàng linh hoạt liền lấy Thượng Vân Lâu tính mệnh. Chỉ có Đông Phương Tuệ trong lòng cảm thấy thông khoái. Thân là nữ tu, nàng không biết từng chịu được bao nhiêu lần dạng này quấy rối, nàng cũng là không tự do không bằng chết tính cách. Nếu như cái kia Thượng Vân Lâu dám hướng trong tay hắn mạnh nhét đồ vật, nàng cũng nhất định sẽ không lưu thủ. Trừ Đông Phương Tuệ, ở đây người còn có một người đồng ý Bạch Ngân Dương hành động. Người này chính là làm việc xưa nay điệu thấp Lý Nhị Hàm. Hắn thấy Thượng Vân Lâu hành vi đã chạm đến Bạch Ngân Xương ranh giới cuối cùng. Đối phương vốn là cái khoái ý ân cửu, dám nghĩ dám làm thẳng thắn tính cách. Chỉ có thể nói, Bạch Ngân Xương sống thành hắn muốn trở thành lại không cách nào trở thành dáng vẻ. Nếu như đổi thành hắn, hắn mặc dù sẽ không như thế làm, nhưng cũng không cảm thấy dạng này có lỗi, trong lòng có không nói ra được thoải mái. Dù sao người này là muốn đắc tội, cùng đem Thượng Vân Lâu lưu lại, làm cho đối phương càng không ngừng tìm phiền toái với mình. Chẳng trực tiếp diệt trừ tới thông khoái. Giờ này khắc này, Tiêu Điện Nguyên mắt thấy thủ hạ của mình, đường đường trúc cơ thập trọng cao thủ, cứ như vậy sống sờ sờ đất bị giết. Cái kia anh tuấn trên gương mặt, nguyên bản ngậm lấy dáng tươi cười cũng trong nháy mắt biến mất. Nắm chặt trường kiếm tay cũng không nhịn được đôm đốp rung động. Bạch Ngân Xương, ngươi muốn chết? Bá. Một thanh khảm đầy lộng lấy bảo thạch trường kiếm bị bỗng nhiên kéo ra. Tiêu Điện Nguyên liều lĩnh phóng tới Bạch Ngân Xương, Đế Đô một phương vị kia dẫn đội kết đan cảnh cao thủ thấy thế cũng chưa xuất thủ ngăn cản. Mắt thấy đối phương trùng sát mà đến, Bạch Ngân Xương đồng dạng không cam lòng yếu thế. Quần quận phong lôi song thuộc tính linh lực không giữ lại chút nào quán chú đến trường tiên bên trong, đã làm xong đại khai sát giới chuẩn bị. Xuất ý mà vì, dám yêu dám hận, khoai ý ân cửu, từ trước đến nay đều một mực là nhân sinh của nàng tín điều. Dù là nhân sinh chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, nàng cũng tuyệt không làm đoàn chính mình. Tiêu gia thiếu chủ thì như thế nào? Chỉ cần chạm đến nàng ranh giới cuối cùng, hôm nay đối phương chính là nó roi bọt vong hồn. Lúc này, Lý Nhị Hàm mắt thấy Tiêu Điện Nguyên độc thủ, cũng trước tiên hướng đầu vai thiểm điện điêu, hạ đạt thống hạ sát thủ mệnh lệnh. Người sau đã sớm kìm nén không được sát ý, trước tiên liền hóa thành một đạo ngân mang, hướng Tiêu Điện Nguyên phóng đi. Coi quanh thân bị phong lôi chi lực bao khỏa, thế như phích lịch. Như thế nào bình thường nửa bước kết đan cảnh có thể ứng đối? Đế Đô một đoàn người cũng phát hiện mánh khóe, mấy người chuyển động theo, muốn trợ giúp Tiêu Điện Nguyên đối phó một người một thú này. Thân là sống ở vị trí cao lâu năm cậu ấm, bọn hắn tuyệt không cho phép Đế Đô bên ngoài cùng thế hệ khiêu khích bọn hắn cái vòng này uy nghiêm. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Ngân Xương vừa mới đánh cũng không phải Tiêu Điện Nguyên một người mặt. Lý Nhị Hàm thấy thế cũng không khỏi cau mày, sát ý trong lòng trong lúc lơ đãng phóng thích, đem một bên Đông Phương Tuệ đều dọa đến một cái giật mình. Âm thầm liếc nhìn đối phương, trong tay đúng là khấu chặt lấy một sấp lớn phù lục. Bằng vào bén nhạy dị thường linh thức chi lực, nàng đã cảm nhận được trong phù lục gần ẩn tản ra khí tức nguy hiểm. Trong lòng đúng là không tự chủ được bắt đầu sinh ra thoái ý là siêu bạo hỏa lôi phù. Diệp Hàn để lại cho hắn. Đông Phương Tuệ không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán. Nhưng mà, ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, đủ, một đạo lôi cuốn lấy vô tận uy áp hùng hồn tiếng quát lối ra, lại là sẽ tại trận tất cả mọi người chấn nhiếp tại nguyên chỗ. Thể nội nguyên bản sóng cả mãnh liệt linh lực, cũng không chịu nổi cái kia khủng bố chi uy trong nháy mắt lắng lại. Đến mức, mấy vị kia nhận đặc thủ chiếu cố người xuất thủ, muốn lần nữa điều động linh lực đều không thể làm đến. Cái này vừa quát chi uy thế mà để bọn hắn chiến ý hoàn toàn không có. Đám người ngơ ngác nhìn về phía vị kia mở miệng người, phát hiện người này thân thể hơi mập, mang trên mặt một chút nhăn nheo, một thân áo gai vải thô, trừ một viên phong cách cổ xưa chiếc nhẫn bên ngoài, trên thân tròn nên ngay cả nửa cái pháp khí đều không có, tựa như trong phàm tục nông phu không khác. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ bình thường khí. Rất nhiều người không biết chuyện, còn tưởng rằng đối phương là ai tôi tớ. Chương 419, đồ hộ Phật chương 419, đồ hộ Phật chỉ có như vậy một người, chỉ bằng hai chữ, liền lắng lại một trận huyết chiến. Đế Đô một phương dẫn đội lão giả thấy thế lại là không khỏi giận tím mặt. Hắn gọi là Tiêu Giản Tùng, là Đế Đô Tinh Anh Học viện phó viện trưởng, cũng là Tiêu gia tông tộc một thành viên, xem như Tiêu Điện Nguyên bà con xa được thúc. Mặc kệ là thân phận hay là địa vị, đều không phải là Trấn Nam Vương cùng Trinh Bắc Vương Huy Hạ Học viện phó viện trưởng cùng trưởng lão nhưng so sánh. Vừa mới Bạch Ngân Xương tùy tiện ra tay giết người, cũng bị hắn coi là không coi ai ra gì biểu hiện. Trong lòng tất nhiên là cực kỳ không vui, có lòng muốn bọn thủ hạ dạy dỗ đối phương một chút. Loại này tư sắc cùng thiên phú tuyệt hảo nữ tử, mặc dù giết chi đáng tiếc, cũng cuối cùng là phải thuần phục. Bằng không, chính mình về học viện tất nhiên sẽ bị mấy gia tộc lớn người chế nhạo. Nhìn thấy có trưởng bối không để ý đến thân phận đúng tay giữa tiểu bối đánh nhau, hắn tất nhiên là đại cảm giác không ổn. Cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm cao hứng, tự nhận là tìm được bước lên sự cố lý do, có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, phát tiết một chút phẫn nộ trong lòng. Vãn hồi Đế Đô một phương mặt mũi. Lao thất phu, bọn tiểu bối ở giữa sự tình, há lại cho ngươi nhúng tay. Chiêu đánh. Ông. Hô quát đồng thời. Nó tay phải hóa trưởng chém thẳng vào cái kia Lưu Bá vai phải. Mặc dù không có lấy nó yếu hại, nhưng cũng không có quá nhiều lưu thủ ý tứ. Trường kết đan tam trọng khí tức cũng bị thôi động đến cực hạn. Nhìn liệu bộ này, ít nhất là muốn phế rơi đối phương một đầu cánh tay không thể. Có thể đối mặt bực này hung hãn công kích, cái kia Lưu Bá lại là không tránh không né, tùy ý cái kia Tiêu Giản Tùng lăng lệ một trường đánh xuống. Thân là kết đan tam trọng cường giả, người sau tốc độ xuất thủ cực nhanh. Nhanh đến ngay cả Đới Thanh Huyền đều không có thời gian phản ứng. Mắt thấy cái kia râu tóc hoa dâm lão giả xử tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có phản ứng. Cái kia Tiêu Giản Tùng cũng không khỏi đến trong lòng mừng thầm, thầm nghĩ, Thanh Dương quận dạng này địa phương nhỏ trùng quy là không ra được cái gì lên được mặt bàn mặt hàng. Người trước mặt hơn phân nửa là vừa mới bước vào kết đan cảnh không lâu Trịnh Kỳ Lư. Như loại này không có chút nào xuất thân có thể nói chủ, thích hợp nhất lấy ra lập uy. Nghĩ tới đây, nó lực đạo trên tay không khỏi nặng hơn 3 phần. Nhưng mà, trong khi trưởng đao rơi vào cái kia hơi có vẻ cồng kềnh đầu vai thời điểm, hắn lại là cảm giác mình tựa như đánh vào trên bông bình thường, phù phiếm phiêu miểu, thiếu chút nữa đem hắn eo cho chuẩn. Nó thầm nghĩ trong lòng, người làm sao có thể sủi xuống loại địa phương này, người lao nô kia thể nội chẳng lẽ không có xương cốt phải không? Nhưng lại tại hắn không rõ ràng cho lắm thời khắc, vừa mới chuẩn bị thu lực, như vậy dừng tay thời điểm. Và anh, một cỗ không hiểu lực phản chấn, lại như núi hô biển động giống như tại cái kia giặt dẻo đầu vai đánh tới, cương mãnh đến cực điểm. Giang giác, thanh thúy nước xương thanh âm truyền đến, nương theo lấy toàn tâm đau nhức kịch liệt xông lên đầu. Ở đây người một lần coi là bị thương chính là cái kia bề ngoài xấu xí Lưu Bá. Thằng đến bọn hắn khiếp sợ phát hiện, cái kia Tiêu Giản Tùng cánh tay phải đã vặn bẹo biến hình, sắc bén mảnh xương đâm rách ra thịt, lộ ra bạch cốt âm u, bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai cái kia bề ngoài xấu xí lão giả cũng không phải là tránh không khỏi công kích của đối phương, kỳ thực là khinh thường tại xuất thủ. Tay cụt này tổn thương đã là đối phương mở ân không giết. A, ngươi đến cùng là ai? Dung túng tiểu bối đã thương người trước đây, hai lần xuất thủ làm tổn thương ta ở phía sau. Ta nhất định sẽ đem việc này báo cáo tiên giám tư, chỉ ngươi cái lạm sát chi tội. Lăng Xuyên tiền bối, ngài cần phải cho ta làm chứng a. Đang khi nói chuyện, cái kia Tiêu Giản Tùng đúng là quay người hướng bên ngoài mấy trăm dặm, trong rừng rậm ở giữa cái kia tiên phong trên tọa trấn lão giả cùng kính hành lễ. Trong rừng rậm này bốn chỗ đều phân bố có thể truyền tống linh thức lực trận pháp, để thăm dò cả tòa hoàng rừng động tĩnh. Vừa mới đánh nhau đối phương tất nhiên là thấy rõ ràng. Đối phương là cao quý tiên giám tư chấp sự, có được quyền chấp pháp, hai người cũng từng có vài lần duyên phận. Lôi kéo người này trừ có thể giúp chính mình làm chứng bên ngoài, chỉ cần đối phương giúp mình nói mấy câu, liền có thể lập tức giúp hắn vãn hồi một chút mặt mũi. Có thể khiến hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là, cái kia Lăng Xuyên lời kế tiếp lối ra, lại là giống như lại một lần trọng kích, hung hăng nện gõ tại lồng ngực của hắn. Tiêu Giản Tùng, mù mắt chó của ngươi, ngươi cũng không mở mắt ra xem cho rõ, đứng ở trước mặt ngươi chính là ai? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua tiên giám tư đồ hộ Phật danh hào sao? Ngươi không cảm thấy vừa mới nằm cạnh cái kia một bay, cùng tuyệt kỹ thành danh Miên Mây Kim Cương trưởng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu sao? Những lời này vừa ra khỏi miệng, cái kia Tiêu Giản Tùng không khỏi ánh mắt trở nên ngốc trệ. Đồ hộ Phật cái danh xưng này mấy năm gần đây mặc dù nghe được không nhiều, nhưng hắn khi còn bé vừa mới bước lên con đường tu hành thời điểm, lại là càng vang dội. Đây chính là cao quý tiên giám tư phó thống lĩnh tồn tại, tay cầm trừng phạt đế quốc tất cả kết đan cảnh cường giả đại quyền. Chỉ là nghe nói về sau bởi vì chấp hành cái nào đó nhiệm vụ tuyệt mật, đan điền tổn hại, kim đan bại đức, tu vi mất hết. Về sau, người này từ đi tiên giám tư phó thống lĩnh chức vụ, trở lại sư Minh Diệp Lâm Viên chỗ Thanh Dương quận đế quốc tinh anh học viện, làm một vị đạo sư, chỉ đạo học viên lý luận tu hành. Theo thời gian trôi qua, chuyện của người nọ dấu vết bị ném sau, ký danh đầu cũng dần dần bị quên lãng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, một cái tu vi mất hết người, còn có thể một lần nữa kết đan. Liên vừa mới đối phương biểu hiện đến xem, giống như là trùng tu luyện thể thuật, trong đó còn dung hợp một bộ phận, nó nguyên bản tại luyện khí phương diện đại đạo lĩnh hội. Rất hiển nhiên, người trước mặt có được khống chế nó sinh tử năng lực, càng làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ là, người này từ đi tiên giám tư phó thống lĩnh chức vụ sau, tiếp nhận nó vị trí chính là sư Minh Diệp Lâm Nguyên. Phải biết, cái kia Diệp Lâm Nguyên nhưng không có vị này đổ hộ Phật như thế tốt tính. Đối phương mặc dù xuất từ Thanh Dương quận Diệp gia, phong cách hành sự lại là dị thường bá đạo. Hai người cộng đồng sư tôn càng là đời trước Tam Ti tổng thống lĩnh. Toàn bộ hoàng thất đều đối với cái này sư đồ kính sợ ba phần, như thế nào hắn một cái nho nhỏ tiêu tộc trưởng lão có thể chống đối? Phàm là cái kia Lưu Bá một câu, sợ là hắn cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo phó viện trưởng vị trí, đều được chuyển ổ giờ khắc này. Tiêu Giản Tùng thật luôn cuống. Quả nhiên, cái kia Lăng Xuyên lời nói phía sau lối ra, càng là chính giữa nó yếu hại. Tiêu Giản Tùng, ngươi tội có ba. Ngươi dung túng thủ hạ quấy rối còn lại nữ tu đã làm sai trước, Tiêu Điện Nguyên hai lần xuất thủ ngươi không thêm vào ngăn cản, không thể kết thúc dẫn đội chức trách, đây là tội thứ hai. Phật gia tự mình xuất thủ lắng lại sự cố, ngươi không những không cảm tạ, còn mượn đề tài để nói chuyện của mình, thống hạ ngân thủ là vì tội thứ ba. Ba tội cũng phạt, ta có quyền hướng tiên giám tư đề nghị, chỉ ngươi cái không làm tròn trách nhiệm phạm thượng chi tội. Lời nói này lối ra, cái kia Tiêu Giản Tùng thật sự có chút luống cuống. Ngay sau đó, hắn cũng không do dự nữa, trực tiếp đầu gối mềm nhũn, cố nén đau nhức kịch liệt quỳ tại đó Lưu Bá trước mặt. Phật gia, vạn bối có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu ngài tha thứ ta lần này đi. Lưu Bá thấy thế nhưng cũng không tức giận, nó ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chậm chậm mở miệng nói, đại chiến sắp đến, thân là đại hạ quốc thành viên, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời đem ân đoàn cá nhân để ở một bên, đồng tâm hiệp lực ứng đối Mạc Thiết Đế quốc người lịch luyện. Đi qua 400 năm bên trong, chúng ta đã thua liền 4 lần. Nếu như lần này còn không thể đoạt được Bắc Vọng Sơn tiên chỉ quyền sử dụng, dựa theo tu chân quốc liên minh quy củ, trước mắt mảnh này hoàng rừng, cùng Nam Bắc Vọng Sơn ở giữa hơn 1000 dặm phương viên rừng rậm, đem lĩnh cựu trở thành Mạc Thiết Đế quốc lãnh thổ. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn mất đi lần tiếp theo cực bắc chi địa lịch luyện cơ hội. Nội ưu cùng ngoại hoạn, cái gì nhẹ cái gì nặng, ta hy vọng các ngươi có thể phân rõ ràng. Đại Hạ quốc đã nhiều lần nếm qua đấu tranh nội bộ thua lỗ, bằng không, cực bắc chi địa há lại sẽ chắp tay tặng cho Mạc Thiết Đế quốc ngàn năm lâu. Nói xong, cái kia Lưu Ba lúc này mới tùy ý vất tay đem vị giáp trên đất Tiêu Giản Tùng nâng lên. Nó trong lời nói không có một câu nói là người sau sai lầm. Hiển nhiên, hắn chân chính để ý cũng không phải là người này đối với mình mạo phạm. Chân chính để hắn cảm thấy tức giận chính là bọn tiểu bối này, chỉ lo nội đấu nhưng không có tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cái nhìn lại cũng. Cái này làm trái hắn nhất quán tín ngưỡng. Chương 420, lịch luyện quy tắc chương 420, lịch luyện quy tắc lúc này. Cái kia Lăng Xuyên cũng kịp thời tiếp lời gốc dạng, từ bên ngoài mấy trăm dặm truyền âm nói, canh giờ không sai biệt lắm. Đây là các ngươi dự thi ngọc giản, Trấn Nam Vương cùng Trinh Bắc Vương dưới trướng hai học viện lớn người lịch luyện, cầm chính là chữ Hoàng Hào ngọc giản. Đế đô 30 người phân đến chính là phòng chữ Huyền ngọc giản. Các ngươi chuyến này nhiệm vụ là hướng phía chính Bắc Vọng Sơn một đường tiến lên, nếm thử ngắt lấy sinh trưởng tại Bắc Vọng Sơn bốn tòa đỉnh chủ phong ngân hoa tuyết liên. phần lớn tuyết liên đều sinh hoạt tại đỉnh núi thiên trì chung quanh, thiên trì kết nối xương lạnh địa mạch, nước ao lạnh leo thấu xương, có thể kích thích tĩnh mịch thật lâu gông cùng xiềng xích, sáng tạo đột phá bình cảnh thời cơ. Ngoài định mức, còn có nhất định tẩy cốt phạt tùy hiệu quả. Một tháng sau, bao phủ Bắc Vọng Sơn đại trận mở ra, Mạc Thiết Đế quốc một phương người cũng sẽ từ cánh bắc chân núi leo núi, cùng các ngươi tranh đoạt tuyết liên cùng thiên trì. Các ngươi phải làm chính là tận lực nhiều khu trục Mạc Thiết Đế quốc người lịch luyện, đoạt lấy phòng chữa thiên thiên trì quyền nắm giữ. Nhớ kỹ, muốn đi vào Bắc Vọng Sơn đại trận, cần hai vị phân biệt nắm giữ huyền vàng hai loại ngọc giản người cùng một chỗ tổ đội. Mà muốn mở ra đỉnh núi bốn tòa thiên trì đại trận, lại cần thiên địa huyền hoàng bốn mai ngọc giản. Cho nên các ngươi phải hiểu, các ngươi không giết bọn hắn cũng sẽ giết các ngươi. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết Phật gia vừa mới lời nói kia dụng tâm lương khổ đi. Mặt khác, Nô Hoàng có chỉ, phàm là có thể đoạt được chữ thiên số một ao quyền nắm giữ, lại đưa đến mang tính then chốt chiến thắng tác dụng người lịch luyện, có thể tấn phong bá tước. Đương nhiên, các ngươi nếu là có bản sự, cũng có thể trái lại đi đoạt Mạc Thiết Đế quốc Nam Vọng Sơn chi đỉnh tuyết liên cùng thiên trì. Đến chiếm Nam Vọng Sơn chữ thiên số một ao người, có thể phong hầu tước. Hoa. Thanh âm truyền đến, ở đây lúc này liền truyền đến một trận ồn ào tiếng thảo luận. Đại Hạ Đế quốc tước vị từ đuôi đến đầu có thể chia làm vương tước, công tước, hầu tước, bá tước. Giống Trấn Nam Vương, Trinh Bắc Vương đều thuộc về vương tước, bọn hắn chính là họ Hạ hoàng thất dòng họ, quyền cao chức trọng, cơ hồ cùng thổ hoàng đế không khác. Trừ họ Hạ bên ngoài, người họ khác rất khó phong vương, công tước cơ hồ chính là trần nhà, mà lại số lượng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Bọn hắn trừ nắm giữ quyền cao bên ngoài, nó bản nhân tính cả trực hệ dòng dõi còn có thể nhận lấy đại lượng đồng lộc. Trừ cái đó ra, công tước còn có thể do đời thứ ba bên trong người kế thừa ba lần, địa vị có thể xưng tôn quý. Theo sát phía sau chính là hầu tước cùng bá tước. Hai cái này tước vị mặc dù không có khả năng kế thừa, nhưng cũng được hưởng phi thường phong phú lãnh ngộ. Liên cá nhân mà nói, bá tước cung phụng hoàn toàn có thể thỏa mãn kết đan ngũ trọng phía dưới tu luyện bình thường cần thiết, mà hầu tước càng là có thể bằng vào cung phụng, không cần đi ra ngoài lịch luyện liền có thể thuận lợi bước vào kết đan thập trọng. Hơn nữa còn có chỗ có dư, hoàn toàn không cần là tài nguyên không đủ mà phát sầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phong tước người có được tư chất như vậy lời nói. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều bởi vì cái kia Lăng Xuyên lời nói trở nên kích động. Thân là nam nhi nhiệt huyết, cái nào không muốn kiến công lập nghiệp, bảo gia vệ quốc. Liền ngay cả Nhị Hàm cũng dục dịch. Hắn tuy là cái cực độ tư tưởng ích kỷ người, nhưng cũng am hiểu sâu ra quốc thiên hạ trọng yếu. Sở dĩ lựa chọn cầu thả tại Đại Hạ quốc, không có đi làm một vị tán tu, hắn xem trọng chính là chỗ này luật pháp cùng quy củ. Mặc dù luôn có chút không nhìn quy củ ý thế hiếp người người, lại đủ để cho hắn tại trong khe hẹp sinh tồn. Tại quy củ biên giới thành thạo điêu luyện mẻ múa. Thế nhưng là, hắn tuy có giết địch chiếm trước thiên trì chi tâm, lại vô ý đi làm cái gì tức bị. Vô luận như thế nào, hắn là sẽ không để cho chính mình bại lộ tại thế nhân dưới ánh mắt. Nếu là gặp được cái gì khó mà ứng đối địch nhân, hắn cũng sẽ trước tiên lựa chọn sống tạm. Ở sâu trong nội tâm, hắn cho mình định nghĩa hay là tiểu nhân vật, mà không phải phong vương bái tướng, một mình đảm đương một phía anh hùng. Đương theo lấy giờ thì đến, đám người cũng nao nao nhận lấy đến đế quốc đang làm nhiệm vụ quân sĩ phái phát ngọc giản, sau đó một đầu đâm vào trong rừng rậm, cấp tốc hướng ngàn dặm bên ngoài Bắc Vọng Sơn tới gần. Mọi người ở đây tiến vào sát na, nhìn sang ngọn núi chi đỉnh, lần nữa truyền đến Lăng Xuyên lạnh lùng giống như nhắc nhở âm thanh. Mọi người chú ý, đông tây hai bên cạnh có đại lượng tán tu, thậm chí là tà ma hai đạo tu sĩ chui vào. Dựa theo Đại Hạ quốc quy củ, hoàng rừng mở ra thời điểm, bọn hắn cũng có được tiến vào bên trong lịch luyện, thu thập thiên tài địa bảo cơ hội. Chỉ là những người này không có phái phát ngọc giản, muốn đi vào Bắc Vọng Sơn cũng chỉ có thể từ trong tay các ngươi đoạn. Đương nhiên, những người này tu vi đều hạn chế tại kết đan cảnh phía dưới, một khi thực lực vi phạm cường giả tiến vào, bản tọa tự sẽ tự mình xuất thủ. Lần theo Lăng Xuyên chỉ, đám người phóng thích linh thức chi lực liếc nhìn hơn 10 dặm bên ngoài khu vực, quả nhiên phát hiện có thật nhiều quần áo tạm nhạp người tiến vào rừng rậm. Bởi vì đại bộ phận thiên tài địa bảo đều sinh trưởng tại nắp tuyết phía dưới nguyên nhân, những người này tiến vào sát na, phần lớn trước tiên chui vào dày đặc trong tuyết động. Hiển nhiên, bọn hắn chuyến này chân chính mục đích chính là sưu tập thiên tài địa bảo, mà không phải mưu toan nhúng chàng Bắc Vọng Sơn chi đỉnh tuyết liên, thậm chí là bốn tòa thiên trì. Làm tán tu, bọn hắn đại bộ phận không có năng lực cùng nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện tu sĩ chính diện mà chiến, nhưng vẫn là có mấy đạo thân ảnh không để ý dưới tuyết động mặt chân quý dược liệu, thẳng đến hai học viện lớn cùng đế đô người lịch luyện đại quân tới gần. Bọn hắn hoặc là trong tán tu nhân tài kiệt xuất, hoặc là chính là chút sống hàng trăm hàng ngàn năm lão yêu quái, nắm giữ lấy rất nhiều lá bài tẩy đồng thời cũng tích lũy đại lượng kinh nghiệm thực chiến. Những người này liền xem như Bạch Ngân Dương cao thủ như vậy, cũng không dám kinh thị. Hiếm có người lưu ý chính là, một vị cầm trong tay chiến thương màu đen đẹp trai thân ảnh, cũng trà trộn tại tán tu bên trong, từ từ hướng chúng người lịch luyện tới gần. Người này chính là Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân. Bắc Vọng Sơn Thiên Chỉ cùng tu luyện có rất nhiều ích lợi, hắn tất nhiên là sẽ không buông tha cho cơ hội thật tốt này. Mà lại, nó luyện khí phân thân mang theo Thiểm Điện Điêu cùng Đông Phương Tuệ đồng hành. Bạch Ngân Dương một mình hành động, vừa mới lại đắc tội Tiêu Điện Nguyên, khó tránh khỏi lại nhận nhầm vào. Giờ này khắc này, Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân bị cái kia luyện khí khôi lỗi lưng đeo, cùng Đông Phương Tuệ cùng một chỗ, đối cứng lấy lạnh thấu xương xương lạnh cương phòng, đang nhanh chóng hướng Bắc Vọng Sơn chỗ tiến đến. Ven đường gặp được rất nhiều huyền giai cấp độ dữ liệu, cái kia Đông Phương Tuệ đúng là căn bản khinh thường tại dừng lại đi nhặt. Nhị Hàm thấy thế lại là không để ý nó quên can, trực tiếp một đầu đâm vào sâu tuyết bên trong. Đông Phương sư tỷ, ngươi trước hết nghĩ biện pháp làm một viên chữa huyền ngọc giản, sau đó tại Bắc Vọng Sơn dưới chân chờ ta. Yên tâm đi, có Thiểm Điện Điêu tại, ta không có việc gì. Một tháng sau đại trận mở ra trước, ta nhất định sẽ chạy đến. ngọc giản này liền giao cho ngươi xử trí. Nói, Nhị Hàm trực tiếp tiện tay vung lên, cầm trên tay chữ hoàng ngọc giản ném ra ngoài. Ngươi Đông Phương Tuệ giận dữ, có lòng muốn mở miệng mắng đối phương vài câu, nói đến bên miệng hay là nuốt xuống. Đối phương tư cách dự thi mặc dù là nàng lấy được, có thể trước khi đến, các nàng cũng không có hẹn xong, Lý Nhị Hàm cần một tấc cũng không rời theo sát chính mình. Người sau cam kết chỉ là sẽ cùng một trong lên tiến vào thiên trì lịch luyện, giúp hắn đối phó Lôi Kiếp Vân, rơi vào đường cùng. Nàng cũng chỉ đành cầm Lý Nhị Hàm chữ hoàng ngọc giản, đi cùng Đế Đô những cái kia cậu ấm bọn họ trao đổi. Chương 421, Tiêu Điện Nguyên Hoàng Sợ. Chương 421, Tiêu Điện Nguyên Hoàng Sợ. Mới đầu thời điểm, những cái kia cậu ấm nhìn thấy cả người cao không quá năm thước, lại có được như ma quỷ dáng người lọ lì đến đây, còn có rất nhiều ý đồ xấu. Nhưng khi bọn hắn phát hiện người tới có được nửa bước kết đan cảnh tu vi lúc này liền bỏ xuống trong lòng tàn niệm, ngoan ngoãn tới trao đổi. Ngọc giản tới tay, Đông Phương Tuệ liền cấp tốc hướng Bắc Vọng Sơn tiến đến. Chuyến này, mục tiêu của nàng chính là Bắc Vọng Sơn chủ phong phòng chữa thiên thiên trì. Nàng muốn nhờ trong đó vùng địa cực hàn khí, một lần nữa kích thích tính mịch giả đan, dựa thế trùng kích kết đan cảnh. Trừ cái đó ra, nàng vừa mới vận dụng nhìn vật thuật, đã phát hiện trong rừng rậm có vài chỗ yếu địa tràn ngập tử khí. Dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, chỗ như vậy phần lớn có phẩm chất cao thiên tài địa bảo sinh trưởng. Bây giờ Lý Nhị Hàm lựa chọn độc hành, ngược lại là miễn đi đem nó đẩy ra phiền phức. Thủ đoạn của đối phương vốn là quỷ dị khó lường, lại có thiểm điện điêu đồng hành, tất nhiên là không cần phải lo lắng nó an nguy. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người biết Lý Nhị Hàm lợi hại, nhất là Tiêu Điện Nguyên. Vừa mới trải qua Bạch Ngân Xương sự tình, để hắn rất cảm thấy khuất đủ. Trong lòng kìm nén một cỗ lớn lửa giận không chỗ phát tiết. Lúc đầu hắn liền từ Trịnh Kỳ Lư trong miệng biết được Lý Nhị Hàm thân là Bạch Ngân Xương tiểu cậu, muốn đem cái này trướng mắt ra hỏa trừ bỏ. Bây giờ hắn mặc dù không còn huyễn tưởng đạt được Bạch Ngân Xương, nhưng hắn không có được, ai cũng đừng nghĩ đạt được, còn không bằng hủy đi. Hắn đầu tiên cần phải làm là diệt trừ Bạch Ngân Xương đồng đội Lý Nhị Hàm, làm cho đối phương tổ đội học phần chém ngang lưng đồng thời, cũng làm cho nàng này tuần tú mất đi một vị bảo mẫu. Lý Nhị Hàm luyện chế huyết khí đan, Vu Yêu Thú có rất nhiều ích lợi, hắn đã có chỗ nghe thấy. Đương nhiên, nếu có cơ hội lời nói, hắn cũng sẽ trực tiếp đối với nữ tử này xuất thủ. Thực sự tìm không thấy thời cơ thích hợp, vậy liền chờ đối phương tiến vào Đế Đô Hoàng Gia Học Viện mới hạ thủ không muộn. Tiêu gia tại Đế Đô thế lực phân bố có thể nói thâm căn cố đế, chỉ cần đến Đế Đô, hắn có 100 loại biện pháp làm cho đối phương không thoải mái, thậm chí là mất mạng. Chính là xuất phát từ cái này phức tạp tình cảm, Tiêu Điện Nguyên ngay từ đầu liền âm thầm tại Lý Nhị Hàm trên thân lưu lại tối ấn. Mắt thấy Đông Phương Tuệ đã cùng phân chia mở, hắn cũng lặng lẽ rời đi đội ngũ, từ từ hướng phía hồn ấn phát xuất địa phương tới gần. Bởi vì Đông Phương Tuệ cho chữ Hoàng Hào Ngọc Giản đã rơi vào tay hắn, Tiêu Điện Nguyên tất nhiên là không cần phải lo lắng không cách nào tiến vào Bắc Vọng Sơn đại trận vấn đề. Lui 10. Không bước nói, trấn Bắc Vương một phương người, đều đoạt bể đầu muốn tới tổ đội. Hắn chỉ cần tại một tháng sau, đúng hạn đến chân núi liền có thể. Dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt, chính là diệt trừ Lý Nhị Hàm, để giải mối hận trong lòng. Trước khi đi hắn cũng không quên dặn dò Đế Đô một đoàn người, vô luận như thế nào cũng đừng để Bạch Ngân Xương đạt được phòng chữa huyền ngọc giản. Hắn muốn để đối phương đi cầu hắn. Bằng vào trúc cơ ngũ trọng linh thức lực tu vi, một đường lần theo lúc trước linh thức ấn ký phát ra sóng chấn động. Tiêu Điện Nguyên rất nhanh liền phát hiện Lý Nhị Hàm chỗ. Lúc này, người sau ngay tại trên trăm trượng sâu tuyết động dưới đáy, thu thập dữ liệu. Nơi đó thuộc về linh thức chi lực khó mà đến nơi khu vực, trừ phi Lăng Xuyên có thể nhìn chằm chằm một mảnh nhỏ khu vực liếc nhìn. Nếu không căn bản sẽ không phát hiện đất tuyết tình trạng. Cho dù có người làm gì giết người cướp của sự tình, cũng không cần lo lắng bị truy cứu trách nhiệm. Huống chi, nơi này rời xa thành trì, liền xem như giết người cũng chỉ là làm trái cái nhìn đại cục, cũng không xúc phạm pháp luật đế quốc. Duy nhất để Tiêu Điện Nguyên cảm thấy kiêng kỵ, chính là cái kia phong lôi thiểm điện điêu. Vừa mới hắn đã cảm thụ được nó không kém khí tức. Vừa vặn là có được cực phẩm băng kim song linh căn huyền giai cực phẩm phù lục sư, hắn có được rất nhiều chuyên môn đối phó yêu thú bẫy dập loại phù lục, như là triển ti phù, băng bạo phù, bạo châm phù chờ chút. Lại nói, trên người hắn áo giáp đạt đến địa giai phẩm chất, trừ phi là chân chính kết đan cảnh cao thủ, cơ hồ rất khó một kích đem nó chém giết, cái này cũng cho hắn lớn lao lực lượng. Về phần chỉ có chỉ là trúc cơ nhị trọng Lý Nhị Hàm, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Cho nên, khi hắn gián ẩn thân phù, từ từ tới gần Lý Nhị Hàm chỗ nắp tuyết phía trên lúc, nó toàn bộ lực chú ý, cơ hồ đều đặt ở cái kia đang dùng song chảo không ngừng đáo quét dược căn thiểm điện điêu trên thân. Kim Lăng Huyền Băng Ngủ. Bá. Nắm lấy thời cơ Tiêu Điện Nguyên, trước tiên điều động mênh mông băng thuộc tính linh lực, trên mặt đất lợi ưu thế bên dưới, tùy tiện liền đem cái kia thiểm điện điêu khống chế lại, đem nó vững vàng phong ấn tại một khối một trượng đông băng cứng bên trong. Một kích thành công, Tiêu Điện Nguyên cũng không chần chờ, lúc này liền phi tốc hướng nắp tuyết bên dưới bạo sông. Coi hai tay cấp tốc lật qua lật lại, đánh ra từng đạo rườm rà chỉ quyết, rõ ràng là tại phát động một loại nào đó cường đại pháp thuật. Sư tử chói thỏ cũng dùng toàn lực. Hiển nhiên cái này Tiêu Điện Nguyên cũng không có bởi vì Lý Nhị Hàm chỉ có chút cơ nhị trọng, mà có nửa điểm lưu thủ ý tứ. Vừa mới Bạch Ngân Xương trỗi triển lộ thủ đoạn, đã để hắn không còn dám xem thường đám nhà quê này. Biến cố bất thình lình này hoàn toàn vượt quá cái kia thiểm điện điêu đó trước. Bị nuốt sát na, nó cũng trước tiên huy động lợi trảo, điên cuồng đào quét băng cứng. Có thể bởi vì trong đó dung nhập đại lượng kim thuộc tính linh lực duyên cớ, linh lực phẩm chất lại đạt đến giả đáng cảnh. Cho dù là lấy thiểm điện điêu năng lực, cũng vô pháp làm đến trong nháy mắt đem nó phá vỡ. Cảm thụ được nắp tuyết phía trên cái kia cố cường hành đến cực điểm khí tức, tựa như tia chớp hướng băng tuyết phía dưới tới gần. Thiểm điện điêu chợt cảm thấy không ổn, định thôi động thể nội viễn cổ huyết mạch, cưỡng ép phá băng. Vừa đúng lúc này, cái kia ngay tại tật tốc lao xuống Tiêu Điện Nguyên lại là thân thể cứng đờ, trên tay lật qua lật lại chỉ quyết cũng im bặt mà dừng. Nhìn chăm chú quan sát, Thiểm Điện Điêu thình lình phát hiện, một cái chừng nửa trượng lớn nhỏ to lớn vỏ sò hư ảnh, chính gắt gao bao phủ tại Tiêu Điện Nguyên trên đầu lâu. Một viên vàng óng ánh viên cầu đang không ngừng quay cuồng, nghiền ép lấy đối phương đầu lâu. Mặc dù nhìn qua cái kia Tiêu Điện Nguyên đầu lâu, cũng không có bởi vì cái này kim cầu nghiền ép xuất hiện bất kỳ tổn thương, nhưng từ đối phương gần như vặn bẹo biểu lộ đến xem, rõ ràng là cực kỳ thống khổ. Sau một khắc, pháp thuật bội hóa bàn long tỏa, còn không đợi Thiểm Điện Điêu phá vỡ băng cứng kia, một đầu cứng cỏi một long liền như thiểm điện đánh tới, đem cái kia Tiêu Điện Nguyên gắt gao cuốn lấy, khiến cho hoàn toàn đánh mất sức phản kháng. Tùy ý kim bối kia chậm rãi khép kín, không ngừng mà cho viên cầu màu vàng kia làm áp lực. Nương theo lấy cách cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm truyền đến, cái kia Tiêu Điện Nguyên cũng triệt để mang lên trên thống khổ mặt nạ. Đến lúc này, Tiêu Điện Nguyên đã chân chính cảm nhận được lạnh thấu xương khí tức tử vong, trong lòng có không nói ra được e ngại. Thứ nhất đối với run rẩy con ngươi khiếp sợ nhìn về phía chậm rãi mà đến, một mực chưa từng bị hắn để ở trong mắt thân ảnh con gầy, phản phất trực diện tử thần bình thường sợ hãi. Mà hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một cái từ trước đến nay đều không thế nào thu hút, có thụ khinh thị trúc cơ nhị trọng, làm sao lại có được nghiền ép thủ đoạn của hắn? Trên đời này tu sĩ, cái nào không phải dốc hết toàn lực, muốn nhanh chóng tăng cao tu vi? Cho dù là ẩn tàng một chút át chủ bài, cũng không trở thành đem thực lực ẩn tàng đến loại tình trạng này. Hắn thấy, đây là một loại bệnh trạng. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, nó bản nguyên linh hồn liền bị cấp tốc ép bạo, thân thể cũng triệt để sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn đánh mất hành động chi lực. Có thể khiến nhị hàm cảm thấy ngạc nhiên là, đối phương khí tức còn tại, thể nội sinh cơ cũng không có bởi vậy tan đi. Cái này hoàn toàn vi phạm hắn nhận biết. Thẳng đến hắn phát hiện Tiêu Điện Nguyên trong đan điền giả đan đang không ngừng phóng thích linh tức chi lực, duy trì lấy thân thể cơ năng vận hành bình thường. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai giả đan bên trong còn có linh tức chi lực tồn tại. Chương 422, đến Bắc Vọng Sơn chương 422, đến Bắc Vọng Sơn thế là. Lý Nhị Hàm cũng không nóng nảy đem nó diệt trừ, mà là tiện tay bung lên, đem nó quanh thân địa giai áo giáp diệt trừ, lại đem nó đan điền đâm thủng, lúc này mới đem cái kia thân thể sắp chết thu nhập thần tỷ không gian. Nếu như lúc này đem đối phương diệt trừ, nó bản mệnh hồn ngọc phá toái, khó tránh khỏi sẽ khiến Tiêu tộc hoài nghi, cho Bạch Ngân Sương dẫn tới phiền toái không cần thiết. Chẳng các loại Bắc Vọng Sơn đại trận mở ra sau, tại động thủ không muộn. Lại nói Lý Nhị Hàm đem Tiêu Điện Nguyên bắt được, cũng trước tiên đem nó trên tay pháp khí cùng nhận chữ vật thu nhập chính mình trong túi, trong đó cũng bao quát hai cái kia huyền hoàng ngọc giản. Làm cho Nhị Hàm cảm thấy mừng rỡ là, cái này Tiêu Điện Nguyên thật xem như một cái từ đầu đến đuôi phú hảo. Trừ món kia địa giai hạ phẩm hộ khải bên ngoài, nó chừng tam gian phòng lớn nhỏ chiếc nhẫn, càng là có giá trị không nhỏ. Trong đó còn chữ bị đại lượng linh thạch thượng phẩm huyết tinh thạch, dược liệu, đan dược, pháp thuật quyển trục các loại tài vật. Nhất là một viên địa giai hạ phẩm tiểu hoàn đan, liền ngay cả Nhị Hàm đều cuộc đời ít thấy. Loại tầng thứ này đan dược, mặc kệ là tại loại địa phương nào, đều là chạm tay có thể bỏng tồn tại. Chứ những này thường gặp tài nguyên tu luyện, còn có một tấm kỳ quái pháp khí dương ngọc, cùng một chút kỳ kỳ quái quái màu hồng pháp khí, bày ở trong chiếc nhẫn bắt mắt nhất vị trí. Như là roi da, xiềng xích, hỏa hệ thú huyết chờ chút, có thể nếm thử thôi động, nó lực công kích lại qua quýt bình bình, phi thường gần cả. Nhị Hàm suy nghĩ hồi lâu cũng không có hiểu rõ, một vị nửa bước kết đang cảnh cao thủ, làm những đồ chơi này dùng làm gì? Thô sơ giản lược đoán chừng, tại không tính pháp khí hộ khải cùng chiếc nhẫn tình huống dưới, những tài vật này tổng giá trị đã đạt đến 200,000 linh thạch thượng phẩm. Nếu như chuyển đổi thành thượng phẩm huyết tinh thạch, chính là 2000 mai. Dạng này tài phú to lớn, liền ngay cả tham ô Phạm Trịnh Kỳ Lư cũng cần góp nhặt nửa đời người. Cái này khiến Nhị Hàm có loại thăm dò đến thiên cung một góc ảo giác. Thật tình không biết, cái này Tiêu Điện Nguyên tại Đế Đô cầu ấm trong vòng, cũng bất quá là tam lưu tồn tại. Lần này lịch luyện vốn là nguy hiểm trung điểm, thậm chí có bị cướp phong hiểm. Cái kia Tiêu Điện Nguyên bản nhân cũng không có đem chính mình toàn bộ tài vật mang ở trên người. Nhưng dù cho như thế, những này đã đầy đủ Nhị Hàm phung phí bên trên 2-3 năm. Sau đó, lịch luyện tiếp tục. Bởi vì Bắc Vọng Sơn đại trận mở ra còn cần một tháng duyên cớ, Nhị Hàm một mực mang theo Thiểm Điện Điêu không ngừng mà tại trong lâm hải xuyên thẳng qua, hướng phía chính bắc tới gần. Nhưng phàm là phát hiện huyền giai trung phẩm trở lên cấp độ dược liệu, hắn đều sẽ dừng lại, tiến vào tuyết cái phía dưới, đem nó bỏ vào trong túi. Vừa vặn mượn cơ hội tránh né cực bắc cương phong đối với linh lực điên cuồng tức đoạn. Mượn nhờ tuyết cái che chở, Nhị Hàm cũng thuận lợi cùng mình luyện thể phân thân tụ hợp, đem hai cái kia huyền hoàng ngọc giản giao cho trên tay đối phương. Sau đó hai người liền mỗi người đi một ngả, một đường thu thập dữ liệu, hướng Bắc Vọng Sơn tới gần. Lúc này, theo không ngừng mà xâm nhập, mọi người đã phát hiện cương phong này chi khủng bố. Nếu như trường kỳ bại lộ tại Lâm Hải phía trên, lấy Nhị Hàm dưới mắt thực lực, sợ là chỉ cần 2-3 canh giờ liền muốn hao hết tích linh. Nhưng mà này còn là ở trung bộ khu vực, liền không cần phải nói còn lại tu sĩ. Rất nhiều trúc cơ bắt trọng bằng vào huyền giai cực phẩm pháp khí phụ trợ, ngay cả nửa canh giờ đều không kiên trì được. Cho nên, phần lớn người nhưng thật ra là không có quá nhiều thời gian bốn chỗ thu thập dữ liệu. Có thể trong vòng một tháng đến Bắc Vọng Sơn đã coi như là không dễ, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có thu thập phạm vi nhỏ tiến lên trên đường đi thiên tài địa bảo. Càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng là theo càng phát ra tới gần Bắc Vọng Sơn, bọn hắn kinh ngạc phát hiện tuyết cái phía dưới băng tuyết đã trở nên cứng rắn như sắt, nhiệt độ cũng đã hạ thấp khó có thể chịu đựng tình trạng, mỗi một lần lặn xuống đều muốn tiêu hao đại lượng tích linh, đến mức rất nhiều tu sĩ rõ ràng đã phát hiện tuyết cái phía dưới sinh trưởng địa giai bảo dược cũng không đủ sức thu thập, như vậy lựa chọn tin phục mà không còn yêu cầu xa vời đến Bắc Vọng Sơn. Nơi đó cương phong kinh khủng hơn, đừng nói là leo đi lên ngắt lấy tuyết liên, sợ là người còn chưa tới, mạng nhỏ đều muốn bằng dao. đảo mắt một tháng thời gian sắp tới. Chỉ có Đông Phương Tuệ, Bạch Ngân Xương, cổ đại lực loại nội tình này cường hành nhân tài kết xuất, bằng vào hơn người thực lực, trước tiên đạt tới chân núi. Đồng thời cấp tốc trốn vào tầng cạn trong tuyết động ngồi xuống khôi phục. Thỉnh thoảng, bọn hắn sẽ còn lấy ra một chút hồi linh đan nuốt vào. Bởi vì, nơi này linh lực bị cương phong thổi đến cực kỳ mỏng manh, công pháp luyện hóa tốc độ căn bản không đủ để gắn bó bình thường tiêu hao. Đông Phương Tuệ cũng không rõ ràng Lý Nhị Hàm chân chính thực lực, lo lắng đối phương không cách nào đến chân núi nàng, do dự đằng sau hay là lựa chọn trở về, tìm kiếm tung tích dấu vết. May mắn chính là, đối phương lúc này đang núp ở tôn kia luyện khí khôi lôi sau lưng. Tại phong lôi thiểm điện điêu mở đường bên dưới gian nan tiến lên, coi quanh thân gián đầy đại lượng phù lục design, như là băng phong phủ, hộ thân phủ, hồi linh phủ chờ chút. Xa xa nhìn lại, tựa như một tôn hành tẩu cương thi giống như. Nhưng khi nàng điều động linh thức chi lực xuyên thấu qua những phù lục kia, lại là cảm nhận được một cỗ khó được ấm áp cảm giác. Đây chính là địa hỏa chi lực nhiệt độ. Đông Phương Tuệ lúc này mới lấy lại tinh thần, tên kia thế nhưng là người mang nguyên thanh đoán hồn diễm địa hỏa tồn tại. Địa hỏa chính là thiên địa dựng dục kỳ vật, nhất là khắc chế cực hàn thời tiết. Nhị Hàm có được vật này, tại tuyết này vượt ngược lại là có người bình thường chưa từng có tiện lợi. Cứ như vậy, cuối cùng một đoạn gian nan lộ trình, do Đông Phương Tuệ tự mình xuất thủ, bằng vào giả đang cảnh cường đại nội tình mang theo Nhị Hàm đến chân núi. Người trước cũng không chút nào tiếc rẻ chính mình thích linh, phóng thích linh ý để cùng nhau đem nó bao phủ. Đám người nhìn thấy Nhị Hàm bao bọc cùng xác cướp một dạng, cũng không khỏi đến âm thầm nén cười. Bọn hắn âm thầm suy đoán, gia hỏa này cùng nhau đi tới, sợ là ngay cả thu thập một viên dược liệu dư lực đều không có. Lại là không hề nghĩ tới, Lý Nhị Hàm trên đường đi chọn bẹn góp nhặt trên trăm gốc huyền giai trung phẩm trở lên dược liệu. Trong đó còn bao hàm 12 gốc địa giai bảo dược. Mà lại, đây là không bao hàm nó luyện thể phân thân đoạt được tình huống dưới. Đương nhiên, thu hoạch phong phú nhất còn phải là tiểu phú bà Đông Phương Tuệ, đang nhìn vận thuật phụ trợ bên dưới. Nàng chọn bẹn đạt được hơn 20 gốc địa giai bảo dược, trong đó một gốc thậm chí đạt đến địa giai thượng phẩm. Có thể xưng vô giới chi bảo. Lúc này, theo càng ngày càng nhiều người tới gần Bắc Bọc Sơn, mọi người đã đứng trước một vấn đề mới. Đó chính là một lần nữa tổ đội, gom góp huyền hoàng hai loại ngọc giản, cùng một chỗ leo lên Bắc Bọc Sơn. Có lẽ là nhận Lưu Bá cùng Lăng Xuyên lời nói kia dẫn dắt nguyên nhân, lần này, bọn hắn đúng là ít có không có phát sinh nội đấu. Phần lớn là lấy một đổi một phương thức giao dịch. Có nửa đường rút lui người, nó ngọc giản cũng chuyển giao cho người đồng hành, giá cao đối ngoại bán. Kỳ thật, cái này cùng cực Bắc Cương phong lạnh thấu xương, không dỗi phân tâm đánh nhau có cực lớn quan hệ. Nếu là lãng phí quá nhiều tích linh, rất có thể song phương đều muốn bị đào thải. Bạch Ngân Xương vốn là không có ý định cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Nhìn thấy trước mọi người đến, liền bắt đầu sinh ra dùng một gốc địa giai hạ phẩm bảo dược, đổi một viên huyền giai lệnh bài suy nghĩ. Cổ đại lực mặc dù đã cùng Trinh Bắc Vương dưới trướng một người tạo thành đội ngũ, lại đồng dạng không thể đạt được chữ huyền ngọc giản. Liên học Bạch Ngân Xương dáng vẻ, dùng địa giai bảo dược cùng người trao đổi ngọc giản. Chỉ là, bởi vì Tiêu Điện Nguyên nhắc nhở nguyên nhân, ở đây người đúng là không người nào dám cùng tới trao đổi. Chương 423, Khờ Phỉ chương 423, Khờ Phỉ dù là Bạch Ngân Xương đem bảo dược số lượng tăng lên tới tam chu, những người kia cũng chỉ chú ý trông mà thèm, mà không dám ra tay. Nhưng khi bọn hắn liếc nhìn sau lưng, ý đồ tìm kiếm Tiêu Điện Nguyên bóng dáng lúc, nhưng không có phát hiện tung tích dấu vết. Lúc này, Diệp tộc một vị gọi là Diệp Cô bằng nam tử, lại là khó được mở miệng nói, "Bạch cô nương, không có Tiêu Điện Nguyên cho phép, chúng ta sợ là sẽ không bán cho ngươi ngọc giản. Ngươi mở lại cao hơn giá cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý cùng Diệp Mô cùng một chỗ tổ đội lời nói, chúng ta vừa vặn có thể gom góp huyền hoàng hai viên ngọc giản. Ta cùng Tiêu Điện Nguyên coi như có chút giao tình, đối phương cũng là có thể bán ta mấy phần mặt mũi." Người này ngữ khí dịu dàng, hoàn toàn không có làm bộ làm tịch tư thế, để cho người ta nghe rất là dễ chịu. Từ trên thân nó ngược lại là có thể cảm nhận được một tia đế đô cậu ấm vốn có hàm dưỡng. Vô cùng khó được là, phụ thân nó là cao quý Diệp gia tông tộc đại trưởng lão, liên thân phận mà nói là gần với Tiêu Điện Nguyên tồn tại. Vừa mới mở miệng, hắn không có chủ động quang minh nó hiển hách thân phận, cũng đủ thấy người này cũng không phải gì đó nông cạn hạng người. Ở đây người cũng có thể rõ ràng cảm giác được người này cùng còn lại mấy vị cậu ấm khác biệt. Nhưng mà, Bạch Ngân Xương nghe vậy lại là vẫn như cũ khẽ lắc đầu, khách khí mở miệng cự tuyệt. Vô luận như thế nào nàng đều không thể nào tiếp thu được cùng còn lại nam tử dùng chung một tòa thiên trì. Nhưng khi nàng mở miệng hỏi thăm, phải chăng có nữ tu có được chữ huyền ngọc giản lúc, lại là dẫn tới đế đô một nhóm mấy người miệng ai. Đàn bà túi, làm kỹ nữ lập cổng đền đồ vật. Giả trang cái gì trinh tiết liệt nữ. Nói thật cho ngươi biết, trừ cùng Tiêu Thiếu cùng Diệp Thiếu tổ đội hai con đường này, ngươi căn bản là lên không được Bắc Vọng Sơn. Chúng ta liền xem như đem ngọc giản bóp nát, cũng sẽ không cho ngươi. Nói, vị kia đến từ Lâm thị bộ tộc cậu ấm, lúc này liền lấy ra một viên chữ huyền ngọc giản, làm bộ muốn đem nó bóp nát. Tốt dùng cái này đục nhã kiệt ngạo bất tuần Bạch Ngân Xương. Bạch Ngân Xương nghe vậy không khỏi lên cơn giận dữ, trong lòng sát ý đại thịnh. Dù là trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình lúc này xuất thủ, tất nhiên sẽ dẫn tới còn lại mấy vị đế đô cậu ấm vây công. Nàng hay là quyết định buông tay đánh cược một lần. Nếu những người này không để cho nàng tiến vào Bắc Vọng Sơn, vậy bọn hắn liền ai cũng đừng nghĩ tiến. Nhưng lại tại nàng huy động mũ phượng Phật Long Tiên, chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm. Bá, một đạo hắc mang như thiểm điện như sét đánh từ nơi xa phóng tới, hung hăng cắm vào cái kia họ Lâm cậu ấm hậu tâm. Thanh lanh thanh âm tùy theo truyền đến. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có thể không cho, nhưng ta sẽ không đoạt sao. Soạn. Đang khi nói chuyện, một đạo tóc hai bù xù thân ảnh đối cứng lấy lạnh thấu xương xương lạnh cương phòng, cấp tốc mà đến. Đống nhiên vung tay lên liền đem trôi kia cắm ở Lâm thiếu hậu tâm chiến thương, từ đôi đến đầu dọc vung ra. nó thân thể cũng tại chỗ bị chia làm hai nửa. Huyền giai cực phẩm cấp độ hộ giáp, đúng là không thể ngăn cản đối phương ném một cái chi uy. Một kích thành công, người đến kia cũng thuận tay đem đối phương ngọc giản, tính cả nhận chữ vật bỏ vào trong túi. Người này tất nhiên là Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân. Ngọc giản tới tay, hắn lại là giả trang ra một bộ mới quen dáng vẻ, ánh mắt thẳng chằm chằm Bạch Ngân Dương, chậm rãi hướng đối phương tới gần. Bạch cô nương, Hàn Mỗ trên tay vừa bạn có một viên chữ huyền ngọc giản, không biết có thể cùng ngươi cùng một chỗ tổ đội không? Bạch Ngân Dương nhìn thấy đối phương xuất hiện, cũng không khỏi đến ngọc miệng khẽ nhếch, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đã cách nhiều năm, nam nhân này lại tại nàng nhất cô lập thời điểm xuất hiện. Luôn luôn hiếu thắng nàng, trong lòng cũng không khỏi hiện ra một tia chua xót. Loại này bị che chở cảm giác, để nàng lần nữa nhớ lại chính mình vốn là cái nhu nhược nữ tử. Mắt thấy đối phương nhìn thẳng ánh mắt của mình, đi đến bên người, còn làm bộ mời chính mình tổ đội. Nó trong lòng chợt cảm thấy một loại không hiểu an lòng cảm giác. Thế là, nàng cũng không nói nhiều, mà là trực tiếp xuất thủ đem đối phương chữa huyền ngọc giản nắm trong tay. Ngầm đồng ý nó mời. Giờ phút này, đám người cẩn thận chu đáo người đến kia, phát hiện đối phương thân hình cao lớn mạnh mẽ, tóc hai bù xù ở giữa, một đôi cũng không tính lớn trong con người, bắn ra như như chim ưng sắc bén ánh mắt. Toàn thân cao thấp đều để lộ ra kiệt ngạo bất tuần cuồng dã cảm giác. Vì tính mười phần, cái kia cường đại khí chàng triển lộ, đến mức đế đô một đoàn người, không có một cái nào dám đứng ra, là bị nó chém giết Lâm thiếu ra mặt. Bọn hắn lẫn nhau đối mặt, tất cả đều từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được hoảng sợ. Thậm chí ngay cả toán loạn người đồng hành ra mặt ý tứ đều không có. Nhất là khi cái kia cầm trong tay chiến thương cuồng dã nam tử ánh mắt quét tới lúc, bọn hắn đúng là nhao nhao tránh né mũi nhọn, không có người nào dám cùng chi đối mặt. Cho dù là đồng dạng có được nửa bước kết đan cảnh tu vi Diệp Cô Bằng, cũng chỉ tại người kia trong ánh mắt kiên trì nửa hơi. Chợt liền ra vẻ hắn nhìn. Biểu hiện này ngược lại để Hàm Gia chợt cảm thấy không thú vị. Vừa mới tại rừng rậm bên ngoài Tiêu Điện Nguyên mở miệng khiêu khích thời điểm, hắn đã khó nén lửa giận trong lòng. Bây giờ khó được có cơ hội có thể không chút kiêng kỵ triển lộ thực lực. Vốn muốn mượn cơ hảo hảo gõ một cái những này cuồng vọng cầu ấm bọn họ. Dưới mắt xem ra, sắp thực tìm không thấy lý do thích hợp. Bởi vì trên tay đã một cặp ngọc giản nguyên nhân, Nhị Hàm tiện tay đem nó giao cho Bạch Ngân Dương sau khi, Trật Liên nằm lấy vừa mới lấy được ngọc giản, liếc nhìn mọi người ở đây. Cuối cùng, nó ánh mắt rơi vào tay nắm địa giai bảo dược cổ đại lực trên thân. Vị đạo hữu này, viên này chữ huyền ngọc giản, đổi lấy ngươi trong tay địa giai huyền băng cỏ. Như thế nào? Cổ đại lực khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua đứng tại Đông Phương Tuệ bên cạnh Lý Lao Đại. Đạt được đối phương một ánh mắt cho phép, hắn lúc này mới hậu chi hậu giác lên tiếng. "Đổi." Nói, cổ đại lực liền hứng thú bừng bừng mà tiến lên, đem trên tay huyền băng cỏ đưa đến trong tay đối phương, ngược lại đem cái kia chữ huyền ngọc giản bỏ vào trong túi. Tới tổ đội một vị khác người lịch luyện, cũng không khỏi đến mặt lộ vẻ mừng như điên. Cổ đại lực chưa từng biết được chính mình Lý Lao Đại có được phân thân thuật dạng này át chủ bài, cũng không biết vì sao, hắn luôn luôn cảm giác trước mặt vị này tràn ngập phỉ tính hắn tử, cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Mặc dù hai người không có giao thủ, trong lòng của hắn liền biết rõ, chính mình xác suất lớn không phải là đối thủ của người nọ. Nhưng khi hắn nhìn người này cùng Bạch Ngân Dương cử chỉ ăn ý, tựa như vốn là quen biết lúc, hắn lại không khỏi hướng Nhị Hàm âm thầm truyền âm. Lý Lao Đại, gia hỏa này giống như cùng Bạch sư tỷ quan hệ không tệ. Nếu không chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem hắn giết trừ. Nhị Hàm khẽ nhíu mày, hướng hờ địa đạo, người một nhà, không cần để ý. Cổ đại lực lại giật mình. Lúc này mới lấy lại tinh thần, nguyên lai người này cùng chính mình Lý Lao Đại nhận biết. Chắc không được, nhiều người như vậy thiếu chữ huyền ngọc giản, đối phương hết lần này tới lần khác cho mình. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình Lý Lao Đại thật đúng là mánh khóe thông thiên, người này sợ là đối phương mời đến trợ giúp Bạch Ngân Dương. Trừ Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân bên ngoài, còn có một vị thân mang màu băng lam váy dài tán tu nữ tử, thành công đi vào Bắc Vọng Sơn Tiền. Làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng này một người trên tay liền độc chiếm huyền hoàng hai viên ngọc giản. Hiển nhiên, chí ít có hai vị người lịch luyện chết tại trong tay đối phương. Nhìn thấy nàng này rất có vài phần tư sắc, lúc này liền có người tiến lên đáp lời, muốn tới cùng nhau tạo thành đội ngũ. Lại là đều bị nó dùng ánh mắt lạnh như băng cự tuyệt. Chương 424, Hàn Băng Nhi chương 424, Hàn Băng Nhi một vị Trinh Bắc Vương dưới trướng người lịch luyện, cảm thấy mất mặt, tại chỗ mắng đối phương một câu. Có thể sau một khắc, người kia bất quá tiến lên mấy bước, liền toàn thân bị băng cứng nơi bao bọc, đông lạnh thành băng điều. Ngay sau đó, bành! Một tiếng thanh thúy băng bạo thanh âm truyền đến, người kia thân thể đúng là hóa thành vô số bụi băng, tại chỗ chết thảm. Đám người kinh hãi, nhao nhao dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hướng nữ tử mặc áo lam kia ném đi kiên kỵ giống như ánh mắt. Hiển nhiên, vừa mới người kia là bị người này giết chết. Nhưng tại trận tất cả mọi người không có phát giác được, đối phương là như thế nào xuất thủ. Cho dù là Lý Nhị Hàm, cũng chỉ là bắt được một cỗ nhỏ không thể thấy linh lực ba động, cũng không thấy do nữ tử kia xuất thủ quá trình. Thẳng đến thần tỷ trong không gian, truyền đến bội pháp tiên ma viên kinh dị giống như thanh âm. A, lại là cực kỳ khó được cựu sát huyền băng thể. Trời sinh liền am hiểu khống chế băng xương hàn khí, tại cái này rét lạnh tuyết vực, hắn thực lực không những sẽ không bị suy yếu, còn đem nhận cực lớn tăng thêm. Chỉ tiếc, thể chất như vậy tuyệt đỉnh quả dụng, thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm. Tốt nhất đừng trêu chọc. Nhị Hàm nghe vậy trong lòng thất kinh sau khi, cũng không nhịn được đối với nữ tử này lai lịch sinh ra hiếu kỳ. Vừa đúng lúc này, hư không chi chung cái kia lăng xuyên hùng hồn thanh âm truyền đến, lại là giúp tất cả mọi người ở đây đều giải nghi ngờ. Nguyên lai là loạn ma hải huyền sát tông thiếu tông chủ Hàn Băng Nhi đến. Cựu sát huyền băng thể quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là ngươi nếu lựa chọn từ ta đại hạ quốc một phương leo lên Bắc Vọng Sơn, cũng đã giết hai người đạt được hai viên ngọc giản, cần gì phải lại đối với chúng ta người thống hạ sát thủ đâu? Hừ. Cái kia Hàn Băng Nhi nghe vậy lại là xem thường, âm thanh lạnh lùng nói, là hắn đáng chết. Nếu không phải xem ở mượn bảo địa dùng một lát phương diện tình cảm, đế đô những này khinh bạc nữ tử hoàng cố đều phải chết. Ông hô quát ở giữa đối phương cũng tại chỗ phóng thích nó chừng trúc cơ thập trọng khí tức khủng bố. Lạnh thấu xương hàn ý quét sạch toàn trường, so cái kia mãnh liệt cực bắc cương phong đều mạnh lên mấy lần không chỉ. Liền ngay cả cổ đại lực cũng không khỏi tránh né mũi nhọn. Cơ hồ tất cả mọi người không chịu nổi nó uy, bị bức phải liên tiếp nhanh lùi lại. Chỉ có Đông Phương Tuệ, Bạch Ngân Sương, Diệp Cô Bằng, Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân, cùng Trinh Bắc Vương một phương hai vị thực lực đạt tới nửa bước kết đan cảnh cao thủ, có thể đối cứng cái này khủng bố hàn khí. Lúc này, bao phủ Bắc Vọng Sơn đại trận đã mở ra sắp đến. Cái kia Hàn Băng Nhi trấn nhiếp đám người là giả, mượn cơ hội kiểm tra đám người đấy mới là thật. Bởi vì, sau đó bọn hắn phải đối mặt chính là bốn tòa thiên chỉ vấn đề phân phối. Chuyến này nàng trí tại chữ thiên số một ao. Liên dưới mắt tình thế đến xem, có bốn chi đội ngũ có được cùng nàng cạnh tranh tư cách. Còn không đợi hắn mở miệng, cái kia Đông Phương Tuệ lại là dẫn đầu lên tiếng nói, thiên tài địa bảo người có duyên có được, người có tài có được. Cùng chúng ta vì thế tranh đến đầu rơi máu chảy, để Mạc Thiết Đế quốc người nhặt được tiện nghi. Chẳng chúng ta định vị quy củ, leo lên thời điểm mọi người không liên quan tới nhau, đợi cho Mạc Thiết Đế quốc người lịch lượt đến, chúng ta riêng phần mình xuất thủ, tới tiến hành đoạt lôi chiến. Ai nếu là có thể đánh bại ngay trong bọn họ nắm giữ chữ thiên ngọc giản người mạnh nhất, liền thu hoạch được tiến vào thiên chỉ ngâm tư cách. Đánh bại chữ địa ngọc giản đội ngũ, thu hoạch được ngắt lấy thiên chỉ trùng quanh tuyết liên quyền lực. Đương nhiên, nếu có người suy nghĩ nhiều ăn nhiều chiếm, vậy liền coi ta không nói, chúng ta đều bằng bản sự chính là. Lời vừa nói ra, đám người lẫn nhau đối mặt, cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu đáp ứng. Liền ngay cả Hàn Băng Nhi hơi chút do dự sau, cũng đáp ứng cái này quân tử ước hẹn. Bạch Ngân Sương thấy thế quay đầu nhìn về phía Lý Nhị Hàm luyện thể phân thân, âm thầm truyền âm nói, chúng ta đây, cũng tuyển phòng chữ thiên thiên chỉ sao? Hay là tuyển phòng chữ địa thoải mái hơn chút? Nhưng mà, Nhị Hàm nghe vậy lại là khẽ lắc đầu nói, nghe nói Nam Vọng Sơn tiên chỉ hàn khí càng thêm lạnh tấu xương, càng có thể kích phát người tu hành tiềm lực. Tẩy cốt phạt tùy hiệu quả càng tốt. Cùng người một nhà tranh đến đầu rơi máu chảy, chẳng chúng ta trước tiên đem Bắc Vọng Sơn bên ngoài tuyết liên thu, ngược lại đến đó thử thời vận. Lời vừa nói ra, Bạch Ngân Sương không khỏi đôi mắt đẹp trừng trừng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, người trước mặt thế mà gan lớn, cuồng vọng đến loại trình độ này. Người này mạch suy nghĩ chi hiếm lạ, coi là thật cùng người bình thường một trời một vực. Tựa hồ là phát giác được Bạch Ngân Sương dị dạng, Nhị Hàm không khỏi khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, làm sao? Bạch nữ hiếp sợ, ngươi ngay cả đế đô cậu ấm cũng dám giết, còn có thể sợ Mạc Thiết Đế của người? Bạch Ngân Sương nghe vậy không khỏi có chút nhíu mày, thuận tay ở tại eo mềm trôi hung hăng bấm một cái, tức giận nói, ai sợ hãi? Ngươi cũng chớ xem thường ta, ta cũng không phải cái kia tại Hàn gia trấn, cần ngươi cứu Bạch Ngân Sương. Nói không chừng, lần này đến phiên ta cứu ngươi đâu. Nhị Hàm nghe vậy cười nhạt một tiếng, nhưng cũng không cùng tranh luận. Vừa đúng lúc này, ông, một cỗ nhỏ xíu sao động truyền đến, chính là đại trận nên đón mở ra thời cơ dấu hiệu. Đám người thấy thế nhao nhao tiến lên, đem hai viên ngọc giản để đặt đến trận đài phía trên. Ngay sau đó, khắc họa tại trên trận đài trận vòng xuất hiện lại, một cỗ rộng lớn chi lực bắn ra tại huyền hoàng hai viên ngọc giản phía trên. Đưa tay cầm ngọc giản người cùng nhau lôi cuốn, truyền tống đến trong trận. Mới vừa đến, đám người liền riêng phần mình chạy về phía ngưỡng mộ trong lòng ngọn núi hiểm trở. Ngoài người ta dự liệu chính là, trấn Bắc Vương một phương hai vị nửa bước kết đan cảnh, thế mà không có tiến về phòng chữ thiên ngọn núi số 1, mà là hướng xếp hạng thứ 2 phòng chữ địa ngọn núi phóng đi. Cái kia Diệp Cô Bằng càng là cả cái gì ngọn núi đều không có tuyển, trực tiếp từ lưng núi thấp bé nhất yên ngựa chỗ vượt qua, chạy về phía Nam Vọng Sơn vị trí. Hiếm có người biết là, thân là Diệp tộc thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, nó mục tiêu rộng lớn. Chuyến này nó mục đích thực sự chính là hướng về phía Hầu Tước Bảo tọa đi. Giờ phút này, Lý Nhị Hàm nhìn thoáng qua chen chúc phòng chữa địa ngọn núi hiểm trở, chợt cảm thấy cổ đại lực áp lực lớn như núi. Thế là, hắn quét về phía Bạch Ngân Sương bên hông nở rộ đất phát trồn sóc chuột thuần thú túi, chậm chậm mở miệng nói, cái này linh chuột chỉ có chỉ là nhị giai trung kỳ, mang ở trên người khó tránh khỏi phiền phức, không bằng trước thả đi. Nếu là phát sinh đánh nhau, khó tránh khỏi để nó bị liên lụy. Bạch Ngân Sương nghe vậy âm thầm xưng là, lúc này mới đem cái kia trồn sóc chuột lấy ra, đem thuần thú túi đặt ở trong miệng ngậm chặt, phân phó nói, đi tìm ngươi chủ tử đi, hảo hảo bảo hộ hắn. Cái kia linh chuột giật mình một cái, thuận thế thôi động trước ngực cột hàm truy, đem địa hỏa hộ ý triệu ra, chợt liền hướng Lý Nhị Hàm luyện khí phân thân chỗ chạy tới. Có thể thực hiện tiến nửa đường, đối phương cũng không biết vì sao cải biến chủ ý, đúng là tại chỗ quay đầu chạy về phía cổ đại lực. Đại lực, mang lên cái này trồn sóc chuột, nếu có người liên thủ đối phó ngươi, không cần đối đầu. Để cái này trồn sóc chuột phát động tập kích cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dưới mắt phòng chữ địa ngọn núi cao thủ rất nhiều, tuyệt đối không thể làm chim đầu đằng kia, lấy lui làm tiến mới là thượng sách. Nương theo lấy Lý Lao đại thanh âm lọt vào tai, cổ đại lực lúc này liền ngầm hiểu. Đem chuẩn bị đại sát tứ phương, một người đơn đấu tất cả mọi người suy nghĩ thu hồi. Nhìn thấy linh chuột đi tới gần, hắn càng là vui vẻ không thôi. Đối phương bản lĩnh hắn nhưng là rõ ràng nhất. Cái kia ma đồng chỉ là thụ thứ nhất cái giám chi uy, vốn nhờ hoạn này lên nghiêm trọng chứng bệnh cái nan, 2 năm tu vi không vào. Bây giờ đối phương gặp mình đã không dám nói chuyện lớn tiếng. Ngay sau đó, cổ đại lực cũng không chần chờ, trực tiếp xoay người đem cái kia trồn sóc chuột thu nhập thuần thú trong túi, nhét vào nội giáp bên trong. Có thuần thú túi thủ hộ, có thể chống cự phần lớn hàn khí, có thể giảm mạnh cái này linh chuột tiêu hao. Bây giờ đem nó nhét vào trong ngực, càng làm cho linh chuột tiêu hao xuống đến thấp nhất. Tại không có gặp được dưới tình huống nguy hiểm, cũng căn bản không cần đem nó lấy ra. Có thể phàm là gặp được cái gì khó chơi đối đầu, Cổ Đại Lực không để ý làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chuột lao đệ uy lực. Quả nhiên, nhìn thấy Cổ Đại Lực đem cái này đất phát trồn sóc chuột nhét vào trong ngực, nguyên bản định tranh thủ phòng chữa địa thiên trì ma đồng, lúc này liền cải biến sách lược. Ngược lại chiều Huyền danh tiếng tiên trì tới gần, cùng Diệp Kình Thiên, Diệp Kình Thương huynh đệ đứng chung một chỗ. Chương 425, băng xương độc phách bọ cạp. Chương 425, băng xương độc phách bọ cạp leo lên bắt đầu. Đám người các hiện thần thông, nhao nhao đỉnh lấy cuồng bạo cực bắc cương phong, ra sức hướng bốn tòa ngọn núi hiểm trở chi đỉnh tới gần. Không biết là đại trận tác dụng, hay là nơi này cực bắc cương phong quá mức kinh khủng duyên cớ, bốn bề không gian đúng là trở nên cực không ổn định, đến mức tất cả mọi người ở đây đều không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phương thức tay không leo lên. Càng người cảm thấy khó xử chính là, lúc này trong hư không đúng là bắt đầu rơi xuống một chút lớn nhỏ không đều tàn hạt. Tại xương lạnh cương phong lôi cuốn bên dưới, những này tàn hạt nện ở trên thân, đúng là như sắt cây củ hấu giống như, đánh cho nhân sinh đau. Cho dù là đám người triệu ra linh ý hộ thể, những này tàn hạt cũng tại tăng lên linh ý tiêu hao, mà lại theo thời gian trôi qua, tàn hạt cũng biến thành càng lúc càng lớn, đến phía sau thậm chí đã phát triển là mưa đá. Cái này khiến sông lên phía trước nhất Đông Phương Tuệ cùng Hàn Băng Nhi có thụ tra tấn, tiến lên không đến một nửa, các nàng liền hao hết tích linh, tại sườn núi chỗ đào cái tuyết động, chui vào trong đó từ từ khôi phục. Dù sao leo lên nhanh chậm, cũng không thể ảnh hưởng có thể hay không tiến vào thiên trì. Những người còn lại thấy thế cũng nhao nhao bắt trước, nhưng lại tại đám người dự định trốn ở tuyết động bên trong nghỉ ngơi thời điểm. A, một tiếng rít chói tai thanh âm truyền đến, lại là phá bơ Bắc Vọng Sơn yên tĩnh. Nguyên lai là có người bị một loại gọi là băng xương độc phách nhị giai độc hạt đốt thương. Điều động linh thức chi lực liếc nhìn dày đặc tuyết động, đám người lúc này mới phát hiện, cả tòa Bắc Vọng Sơn trong tuyết động, bốn chỗ đều hiện đầy loại này lớn chừng bàn tay độc hạt. Nó toàn thân trắng như tuyết, kích cỡ chừng lớn chừng bàn tay. Chói hai tản hạt đập xuống càng là hoàn mỹ che giấu hành động của bọn nó thanh âm. Trừ Đông Phương Tuệ, Hàn Băng Nhi những này linh thức lực hơn người tu sĩ, kịp thời phát hiện nó tồn tại bên ngoài. Ở đây đúng là có mấy người bị đốt thương. Lại nói độc này phách bọ cạp độc tố quả nhiên là khủng bố, trừ tự mang cực mạnh tê liệt hiệu quả bên ngoài, trong đó còn ẩn chứa đại lượng hàn băng chi khí, có một vị trúc cơ thất trọng nữ tu chỉ là bị đốt bàn chân, toàn bộ chân đều bị đông cứng thành băng côn. Đợi cho nó một đường quay cuồng rơi xuống Bắc Vọng Sơn chân lúc, toàn bộ chân đều đã hóa thành một băng. Cái này coi như may mắn, có chút vô ý bị đốt đến bộ mặt, eo tu sĩ, thậm chí bởi vậy mất mạng. Nhị Hàm luyện thể phân thân cùng Bạch Ngân xương thể nội tích linh minh ngông hơn người, cũng không phải là nhóm đầu tiên đào tuyết động nghỉ ngơi người. Cái này khiến bọn hắn tránh thoát một kiếp. Đợi cho bọn hắn ý thức được độc trùng này tồn tại sau, liền nhao nhao mượn nhờ hơn người linh thức chi lực, kịp thời khóa chặt tung tích dấu vết. Cái này khiến bọn hắn khỏi bị độc kia phách bọ cạp tập kích quấy rối, một đường thu thập riêng phần mình kỳ dị dữ liệu, thuận lợi đến đỉnh núi Tiểu Linh trước trận. Lúc này, Bạch Ngân Dương đứng tại lưng núi chỗ, ném mắt nhìn hướng giữa sườn núi Lý Nhị Hàm. Ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia khó mà che giấu thần sắc lo lắng. Thẳng đến nàng phát hiện chính mình nuôi nấng tiềm điện điêu đang không ngừng tại trong đất tuyết xuyên thẳng qua, san mồi những băng xương kia độc phách bọ cạp, giúp Lý Nhị Hàm dọn sạch chướng ngại. Nàng lúc này mới hơi yên lòng một chút. Không chỉ có như vậy, cái kia tiềm điện điêu mỗi tiến lên một khoảng cách, đều sẽ trở về đến Nhị Hàm đỉnh đầu, phóng thích tự thân chừng nửa bước tam giai cường hành khí tức, trợ giúp đối phương ngăn cản từ đỉnh núi chút xuống mà đến cương phong cùng mưa đá. Cái này khiến Nhị Hàm luyện khí phân thân có thể nhẹ nhõm leo đến đỉnh núi. Nhìn xem dần dần đến gần Lý Nhị Hàm, Bạch Ngân Dương nội tâm đúng là không hiểu sinh ra một loại cực kỳ mâu thuẫn phức tạp tình cảm. Lúc này nàng đã thành thói quen Lý Nhị Hàm dạng này một cái đồng đội tồn tại. Đối phương mặc dù thực lực không đủ, nhưng xưa nay không gây chuyện thị phi, tùy thời đều có thể hầu ở bên người nàng, giữa lẫn nhau có được tuyệt đối tín nhiệm. Nó luyện chế đan dược càng làm cho nàng cùng tiệm điện điêu đều được ích lợi không nhỏ. Có thể nàng lại đối luôn luôn có thể tại nguy nan trước mắt, cho hắn xuất thủ hàn tử một nhớ mãi không quên. Nhất là đối phương lại là duy nhất tới có được vợ chồng chi thật người. Đây càng thêm để nàng khó mà dứt bỏ. Nàng mà nói, đây cơ hồ đã khóa chặt quan hệ của hai người. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không cách nào cho nàng muốn kết cục cảm giác. Cái này khiến nàng đối với người này ái hận đan sen. Có đôi khi Bạch Ngân Dương chính mình cũng chưa không rõ ràng, mình rốt cuộc ưa thích trong bọn họ cái nào. Nàng đã từng vô số lần huyễn tưởng, nếu như nàng là nam nhân liền tốt, liền đem hai cái đều thu. Mỗi lần loại mâu thuẫn này cảm xúc hiện lên, Bạch Ngân Dương liền sẽ cảm thấy một loại cực mạnh cảm giác xấu hổ cùng cảm giác tội lỗi. Mắt thấy Lý Nhị Hàm đã thành công leo lên lưng núi, Bạch Ngân Dương lúc này mới yên lòng lại. Cùng Hàn Tử một cùng một chỗ, vượt qua Bắc Vọng Sơn, thẳng đến dưới núi bước đi. Chỉ cần xuyên qua trước mặt trường diện tích lãnh thổ Thiên Lý Chi Quảng rừng rậm, liền có thể đạt tới Nam Vọng Sơn. Một tháng sau, Nam Vọng Sơn chi đỉnh Thiên Trì tiểu trận sẽ mở ra, mà muốn đi vào trong đó cũng là cần có được Thiên Địa Huyền Hoàn bốn mai ngọc giản mới có thể. Dưới tình huống bình thường, Đại Hạ quốc một phương người lịch luyện không dám xâm nhập tới đó, đều là có Mạc Thiết Đế quốc một phương người lịch luyện mang theo bốn mai ngọc giản trở về Nam Vọng Sơn, đem nó mở ra. Ngay tại hai người sau khi xuống núi không lâu, cách đó không xa trong rừng rậm cũng truyền tới một trận rồn rập âm thanh xé gió. Điều động linh thức chi lực quét tới, một nhóm hơn 10 người, chính thuận cùng bạo cương phong chạy như bay đến. Song phương sượt qua người, chỉ là lẫn nhau đối mặt cũng không xuất thủ. Ha ha, tiểu vương gia, hai cái này ngu xuẩn không phải là muốn leo lên Nam Vọng Sơn đi? Ngay cả giả đan cảnh cũng chưa tới. Hừ, liền chút thực lực ấy, sợ là ngay cả chân núi cũng không đến được. Liền xem như thật trèo lên lưng núi, sợ là ngay cả công chúa điện hạ hứng thú đều để lên không nổi. Đại Hạ quốc trung quy là xuống dốc, Hạ Cảnh Diệp cùng Hạ Khôn sau khi ngã xuống, căn bản không có người có tư cách cùng chúng ta chống lại. Một bên trò chuyện với nhau, đám người kia cũng cấp tốc mà có thứ tự hướng khác biệt ngọn núi trèo đi. Bọn hắn chính là Mạc Thiết Đế quốc người lịch luyện. Bởi vì đại hạ quốc một phương người lịch luyện, cũng cần trong tay bọn họ thiên địa ngọc giản mới có thể tiến nhập bao khỏa thiên chỉ tiểu linh trận. Bởi vậy, bọn hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ đối với những người này phát động công kích. Âm thầm đánh lén cũng bị coi là một loại cực kỳ mất mặt hành vi, thân là tu sĩ chính đạo, tại đế quốc này ở giữa trong giao phòng, bọn hắn tất nhiên là khinh thường vì đó, mà là lẳng lặng chờ bọn hắn trèo lên lưng núi yên ngựa chỗ. Bởi vì mảnh khu vực này đồng dạng có một tòa linh trận bao khỏa duyên cớ, đám người thân ở trong đó hoàn toàn sẽ không nhận vùng địa cực cương phong tập kích quấy rối. Cái này khiến bọn hắn có thể nghỉ ngơi. Làm cho người không có nghĩ tới là, thẳng đến chữ thiên số một thiên chỉ mà đến trong ba người, thế mà chừng hai vị nửa bước kết đan cảnh cường giả. So sánh ở đây Đông Phương Thụy, Hàn Băng Nhi, Lý Nhị Hàm, bọn hắn rõ ràng càng chiếm cứ ưu thế. Nếu như Trấn Bắc Vương dưới trướng hai vị giả đàn cao thủ ở đây, còn miễn cưỡng có thể chống lại. Dưới mắt ngược lại là có loại đại hạ một phương tài nghệ không bằng người cảm giác. Nhất là trong ba người cầm đầu một vị tóc đỏ trắng hán, thân cao chừng 7 thước dưới cao, so cổ đại lực còn cao hơn nửa trưởng. Đối phương đứng ở trước mặt mọi người, tựa như to như thiết tháp, phối hợp với nó trường giả đàn cảnh khí tức khủng bố, cực kỳ cảm giác áp bách. Liền ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo Đông Phương Tuệ thấy thế, đều hơi cảm thấy đầu to. Chương 426, Thượng Quan Liệt chương 426, Thượng Quan Liệt vụng trộm quan sát khí vận của người nọ, đúng là khí thế như hồng, không phải người bình thường nhưng so sánh. Đông Phương Tuệ âm thầm cho mình tính một quẻ, phát hiện mình nếu là đối đầu người này, nhất định không có phần thắng chút nào. Cái này khiến nàng tinh thần chán nản. Người này mệnh cách cường đại, vừa vặn lương tựa Mạc Thiết Đế quốc như mặt trời ban trưa cường đại khí vận. Sợ là trừ Bạch Ngân Dương còn có hắn vị kia đồng đội mới, không ai có thể tới địch nổi, có thể cái kia hai cái mơ tưởng xa vời ra hỏa, hết lần này tới lần khác đi Nam Vọng Sơn. Chẳng lẽ ta thật cùng thiên chỉ vô duyên sao? Sớm biết như vậy, ta cần gì phải đem Lý Hàn kéo tới, uổng phí hết hai điểm chân quý dị thường đặc chiêu học phần. Tâm niệm đến tận đây, Đông Phương Tuệ không khỏi bắt đầu sinh ra thoái ý xu cắt tị họa, chính là nàng tu hành tử vi vận tinh trải qua mang tới tiện lợi. Giờ phút này, Mạc Thiết Đế quốc một phương người, ăn vào hồi linh đan, đem thâm hụt linh lực chữa trị, lúc này mới chậm rãi đi vào trận đài trước. Vị kia cầm đầu nam tử tóc đỏ trước tiên mở miệng, như hồng trung giống như thanh âm truyền đến, vương bá chi khí thi triển hết. Chư vị, bị nhân chính là Mạc Thiết Đế quốc Tuyết Thân Vương tọa hạ Tam Thế Tử, Thượng Quan Liệt. Dựa theo di vãng lệ cũ, thiên trì này tiểu trận thuộc về, cần lấy lôi đài chiến phương thức quyết định. Giao đấu phương thức có 3 cục 2 thắng 1 đối 1 đánh cược, cũng hoặc là 3 người lần dần dần đảo thải chiến. Thuần thú không được tham gia đánh cược, chúng ta song phương vừa vặn đều có 3 người, loại nào giao đấu phương thức đều lẫn nhau không thiệt thòi. Đại Hạ quốc đã liên tiếp bại bốn giới, dựa theo quy củ, khi do các ngươi quyết định lần này giao đấu phương thức. Mời đi. Thanh âm truyền đến. Đám người không khỏi lẫn nhau đối mặt, ý đồ cầm cái chủ ý, nhưng lúc này, bọn hắn tất cả đều cảm nhận được đối diện 3 người một thú cường đại cảm giác áp bách. Nhất là hai vị kia giả đàn cảnh cường giả, đây cơ hội là nhân vật không thể chiến thắng. Cái này khiến Đông Phương Tuệ cùng Hàn Băng Nhi cũng không dám tùy tiện làm ra quyết định. Cuối cùng, hay là Nhị Hàm trước tiên mở miệng, đem quyền lựa chọn giao cho Đông Phương Tuệ. Cho ăn. Làm gì đâu? Ngươi không phải biết coi bói sao? Tính một quẻ a, nhìn xem làm sao so có thể thắng. Nhị Hàm trong lòng rõ ràng, lấy cái này bà cốt thực lực, hẳn là có thể nhìn trộm đến huyền cơ. Người sau thấy thế lại là mặt lộ vẻ làm khó. Hôm nay ba quẻ đã dùng hai quẻ, bây giờ chỉ còn lại có cuối cùng một quẻ. Nếu như thế, chẳng ta trước bói toán một chút ba cục hai thắng chiến pháp, có thể hay không thủ thắng? Âm thầm truyền âm đồng thời, nàng cũng tại chỗ lấy ra 3 viên đồng tiền, lấy 6 hào chi pháp tiến hành bói toán. Có thể 6 lần đồng tiền ném ra ngoài, đều là kém đến không có khả năng lại kém thái âm quẻ tượng. Cái này cũng mang ý nghĩa lấy 3 cục 2 thắng chiến pháp, bọn hắn đem không có phần thắng chút nào. Cuối cùng, Đông Phương Tuệ chỉ có thể lợi dụng phương pháp bài trừ, bất đắc dĩ biểu thị, lần lượt đấu vòng loại có lẽ còn có một kia phần thắng. Thanh âm truyền đến, vị kia gọi là Thượng Quan Liệt tráng hán đúng là nhịn không được cất tiếng cười to, phi thân nhảy lên đấu võ đài. Ha ha, như vậy rất tốt. Vậy liền để tiểu vương trước lãnh giáo một chút đại hạ quốc tu sĩ phong thái đi. Hy vọng các ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, làm ra một mặt bà thảm ăn đến. Ông hô quát ở giữa, cái kia Thượng Quan Liệt cánh tay vung lên, đúng là trực tiếp lấy ra một thanh dài nửa trượng vô phong cự kiếm. Bực này trọng khí, so cổ đại lực trên tay phương chủ ý đều muốn nặng hơn nhiều. Có thể bực này cự vật tại trên tay đối phương đúng là chấp như không có gì, tựa như bình thường trường kiếm giống như nhẹ nhàng mau lẹ. Bởi vậy có thể thấy được nó thực lực kinh khủng. Từ nó bên hông treo lấy chữ thiên lệnh bài cũng không khó coi ra, người này là trong 3 người thực lực mạnh nhất một cái. Dựa theo trước đó ước định, nếu có người có thể đánh bại cái này Thượng Quan Liệt, liền có thể có được tiến vào thiên trì tắm rửa tư cách. Nhị Hàm biết, Đông Phương Tuệ chính là chạy thiên trì tới. Cũng không khỏi đến hướng nó ném đi chờ mong giống như ánh mắt. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, lúc này Đông Phương Tuệ đúng là xử tại nguyên chỗ, hoàn toàn không có muốn lên đài một trận chiến ý tứ. Tương phản, nàng quay đầu nhìn về phía một bên Hàn Băng Nhi, thử hỏi nói lạnh cô nương, ta tự nhận là không phải là đối thủ của người nọ. Nếu như ngươi có thể đánh bại hắn, còn sót lại 2 người có thể giao cho ta, ta có thể phá lệ mời ngươi cùng một chỗ tiến vào thiên trì tắm rửa. Mặt khác, ao xung quanh Tuyết Liên cũng đều về ngươi cùng ta bằng hữu tất cả. Cái kia Hàn Băng Nhi nghe vậy lại là phát ra một cái khinh thường giống như hừ lạnh, chợt liền phi thân lên rơi vào trên đấu võ đài. Xem ra đại hạ quốc cô đơn là có nguyên nhân, nếu như thế, vậy liền để cho ta người ngoài này đến lãnh giáo một chút Thượng Quan Thế Tử cao chiêu. Cửu Thiên Huyền Băng mai táng, tiếng quát rơi thôi. Nó tiện tay vung lên đem bao phủ đấu võ đài tiểu linh trận tôi động, ngăn cách ngoại giới, phòng ngừa có người âm thầm nhúng tay. Ngay tại nó dứt lời đồng thời, trong hư không đúng là có đại lượng trường trưởng thành lớn chừng bàn tay sắc bén băng truy tiếp tục không ngừng mà đập xuống, đem 30 trượng vương đấu võ đài đều bao phủ. Vâng, cương hành đến cực điểm băng truy đánh vào đấu võ đài phía trên, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Do huyền giai hạ phẩm thanh ngọc đắp lên mà thành ngọc đài, đúng là không chịu nổi nó uy, bị tại chỗ ném ra từng vết nứt. Nhưng mà đối mặt cái này khủng bố đến cực điểm băng truy oanh kích, thượng quan liệt lại là không tránh không né, tùy ý cái kia lăng lệ băng thứ hung hăng đánh vào nó quanh thân. Nhìn kỹ bao phủ ở tại quanh thân linh y diệp, đúng là tại băng truy rơi xuống một khắc này, nổi lên màu u lam vầng sáng. Theo vầng sáng kia không ngừng biến sâu, đám người khiếp sợ phát hiện, nó quanh thân linh y đúng là từ từ trở nên thực chất hóa. Không cần một lát liền ngưng luyện là thật mỏng linh giáp. Những cái kia không thể trèo lên Bắc Vọng Sơn người lịch luyện, cũng đứng tại chỗ chân núi hướng bên này quan sát, đồng thời cấp tốc phát hiện mánh khỏe. A, linh y hóa giáp, người này mặc dù là giả đan cảnh, lại là đã sơ bộ lãnh hội đến kết đan cảnh linh hoạt kỳ ảo chân ý. Mà lại, người này có cũng là cực phẩm băng linh căn. Hai người tất cả đều am hiểu không băng, lần này ngược lại là có loại kỳ phùng địch thủ ý tứ. Khả Hàn Băng Nhi niên kỷ còn nhẹ không nói, cũng chỉ có chỉ là trúc cơ thập trọng, tất nhiên là muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Nếu là Mạc Bắc quận tinh anh học viện đại sư Minh Mầm Thanh Phong tại liền tốt, không biết gia hỏa này rõ ràng thực lực mạnh mẽ, vì sao tuyển phòng chữa địa thiên chỉ? Bởi vì chữa thiên số một ao kết cục, liên quan đến mảnh này hoàng rừng lĩnh cựu kết cục vấn đề. Còn lại vài tòa ngọn núi hiểm trở bên trên người lịch luyện, cũng phi thường chú ý lần này đánh cược, nhao nhao hướng bên này xem ra. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn ra vị này gọi là thượng quan liệt thế tử, thực lực hơn người. Quả nhiên, sau một khắc, đợi cho đối phương huy động trong tay màu băng lam cự kiếm, hướng Hàn Băng Nhi đập tới lúc, người sau cơ hồ hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Dù là hắn kịp thời triệu ra dày đặc băng giáp, đem lên quan liệt thân thể bằng phòng, cũng bị đối phương bằng vào hơn người thực lực, cưỡng ép tránh thoát. Tương phản, thượng quan liệt mượn nhờ cường đại không băng thủ đoạn, đúng là trái lại điều khiển hư không băng truy, đối với Hàn Băng Nhi phát động công kích mãnh liệt. Cưỡng đoạt người khác thả ra linh lực làm việc cho ta. Đây là kinh khủng bực nào linh hoạt kỳ ảo thủ đoạn. Mặc dù xa xa không có đạt tới Lý Nhị Hàm Dí Hoa tiếp một tình trạng, cũng đã xem như bá đạo đến cực điểm. Chẳng qua là mười mấy hơi thở thời gian trôi qua, Hàn Băng Nhi liền không chịu nổi nó uy, bị cưỡng ép đánh xuống đấu võ đài. Cái này cũng mang ý nghĩa người sau triệt để thua mất chàng tỷ đấu này, làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là cái kia thượng quan liệt rõ ràng có cơ hội lấy nó tính mệnh, lại là hết lần này tới lần khác lựa chọn lưu thủ, chỉ là đem nàng này đánh rơi đến đấu võ đài bên dưới.